Chương 1, thập thường hầu chi loạn dậy nặng tề rơi tiếng bước chân, chỉnh tề mà vang lên ở tòa này hùng vĩ trước cửa cung. Cửa cung trên cao dựng thẳng lên bảng hiệu viết ra Đức Điện ba chữ, trước có ba cái to lớn đồng trụ sừng sững, mỗi cái đồng trụ có ba con rồng quấn quanh, lên như diều gặp gió, hoàng triều danh chi viết Cửu Long môn. Mấy chục thân vệ tinh binh chia làm hai bên, đi đầu ngang thủ một cái đại hán khôi ngô, ngang khuôn mặt lại bụng, toàn thân giáp trụ tinh xảo áo giáp, vững bước đi tới. Đại hán phía sau đi theo hai cái cầm kiếm giáo úy, bên trái lập tới tướng mạo xấu xí, mặt tròn mắt to, dáng người ngắn nhỏ, nhưng cũng một thân ngoan lệ lộ ra ngoài, bên phải lập tới khí vũ hiên ngang, anh tư cao ngất, ánh mắt thâm thúy nhưng dạy người lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người đi tới Cửu Long môn trước, lại nghe đại hán phía sau bên phải lập tới không người bưng quyền nói bây giờ mật mưu chuyện đã tiết, đại tướng quân vẫn lại vào cung sao? Cái kia bên trái lập tới cũng chắp tay nói đại tướng quân có thể trước triệu thập thường hầu đến, tiếp đó có thể nhập. Đại hán khôi ngô nghe xong mặt đầy khinh thường, thư lệnh nói đây là tiểu nhi góc nhìn, ta hà tiến vì đại tướng quân chức vụ, trưởng binh mã thiên hạ quyền hành, chính là thập thường hầu hoạn quan vừa có thể làm sao ta thế nào? Bên phải lập tới sau khi nghe xong cấp sắc gián luôn tướng quân muốn vào cùng, chúng ta lĩnh giáp sĩ theo bảo vệ, để phòng bất chắc. Vừa dứt lời, Cửu Long môn chậm rãi mở, một hoàng môn tiểu lại giang tay ra bên trong giấy vàng tuyên đạo thái hậu đặc biệt tuyên đại tướng quân, những người khác không cho chấp nhận. Hai cầm kiếm giáo úy nhất thời bất mãn, cần phải tiến lên tranh chấp, bị Hà Tiến đại tướng quân chìa tay ngăn lại. Uy nghiêm ánh mắt, nhìn chằm chằm ở hành động thiếu suy nghĩ thuộc hạ, vừa dòng giá báo, liền thẳng một người hiên ngang trực nhập ra Đức Điện bên trong. Đợi Cửu Long môn nặng nề đóng lại, một bầy tướng sĩ bình khí liên tức, cái kia hai cầm kiếm giáo úy càng là nóng nảy được đi không ngừng. Lâm Thịnh nắm chặt trong tay trường kích, nội tâm kích động có định. Một cái biết được lịch sử tiến trình lính quen, chính mắt thấy đích thân việc trải qua lịch sử này trọng yếu nhất thời khắc, nói không kích động cũng là giả. Cái kia đi hai gã giáo úy đúng là Tây Viên trong quân hai cái đầu mục, Điện quân giáo úy Tào Tháo cùng Trung quân giáo úy Kiêm Ti Lệ giáo úy Viên Thiệu, tiến vào ra Đức Điện đại hán Khôi Ngô chính là hán triều cái cuối cùng ngoại thích đại tướng quân Hà Tiến. Mà hắn, Lâm Thịnh, chính là Hà Tiến phụ tướng quân bên trong một gã tinh nhuệ thân binh hộ vệ, đối với trước mắt Tam Quốc người mà nói, vô danh tiểu tốt một cái. Biết rõ Hà Tiến lần đi ra Đức Điện, giữ nhiều lãnh ít, Lâm Thịnh cũng không có đi nhắc nhở. Sợ dư thừa thao tác, đưa tới hiệu ứng hồ điệp, để cho hắn mất yên thân gửi phận ưu thế lớn nhất, biết trước khả năng. Lại nói cả đám chờ thời cơ càng lâu, bầu không khí càng thêm nghiêm túc. Viên Thiệu lâu không thấy đại tướng quân Hà Tiến đi ra, rốt cuộc nhịn không được tại Cửu Long môn bên ngoài hét lớn mời đại tướng quân lên xe. Vừa dứt lời, cung bên trong bay ra một người thủ cấp, trong đó có thanh âm bén nhọn tuyên dụ đạo Hà Tiến mưu phản, đã đền tội, còn lại hiệp đảng, tất cả đều ân xá. Cái kia thủ cấp trên đất lăn xuống mấy thước, phương mới dừng lại, tóc hai bù xù, huyết tích thêm thủ, trợn tròn đôi mắt, này tấm chết không nhắm mắt bộ dáng. Không phải là lúc trước uy phong hiển hách Hà Tiến sao? Viên Thiệu thấy vậy, râu tóc dựng ngược, lập tức rút bội kiếm ra, nghiêm nghị hét lớn yêm quan mưu giết đại thần, giết ác đảng người tới trợ trận. Kèm theo cái này một tiếng quát to, Lâm Thịnh biết rõ, thập thường hầu chi loạn bắt đầu. Theo Tào Tháo cùng Viên Thiệu đi đầu bổ ra cửa cung, còn lại phủ tướng quân binh sĩ chen chúc mà vào. Trong lúc nhất thời ánh đao bóng kiếm, giống giận tranh minh, phủ tướng quân thân vệ cùng hoạn quan thật sớm có chút phòng bị hoàng môn võ sĩ bắt giết giằng co, tiên huyết ngang bắn, đầu đứt gãy, lại có người thừa dịp làm ác, tùy ý phá hư, phóng hỏa giết người, cướp bóc tài bảo. Đem ra Đức Điện thậm chí còn toàn bộ Nam Hoàng cung quận nhập họa loạn bên trong. Bên ngoài hoàng cung, vạn dân xa xa có thể thấy, Lạc Dương Nam Hoàng cung, khói lửa nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời. Lâm Thịnh cầm kích theo sát phủ tướng quân thân vệ đầu mục Hàn Mãnh, bước chân sinh phi khó khăn lắm đuổi theo. Lúc trước tại phủ tướng quân sàn diễn võ trên, Lâm Thịnh không ít bị tên này Vũ Dũng đầu lĩnh đau ngược, mấu chốt ở chỗ người này dùng vũ khí là võ tướng bên trong hiếm thấy đinh thủ truy, đập trên người, thủ lực đạo bên ngoài, còn có gai nhọn phá thể, đau đến không muốn sống. Cho nên, trong chiến trường, Lâm Thịnh bước vàng ôm lấy cái này thô chắc bắt đuổi, ổn định tính mạng. Nhưng mà cho dù là bắp đùi cũng không thể lực địch thiên quân. Tại Tào Tháo cùng Viên Thiệu bóng dáng từ vào cửa biến mất rồi đến lần nữa lui về lại xuất hiện, chẳng qua phiến khắc thời gian, đuổi giết hai người hoàng môn võ sĩ đội ngũ, liền có mấy trăm chi chúng, sau đó tiếng gào rung trời, không biết bao nhiêu. Chết. Viên Thiệu gầm lên giận dữ, đem đang ở quyết chiến mấy chục phủ tướng quân thân vệ thức tỉnh, không để ý tới phía trước vẫn đang chém giết lẫn nhau địch nhân, một đám phủ bảo vệ thân vệ quay đầu liền hướng ra Đức Điện bên ngoài chạy đi. Hàn Mãnh để khí hét lớn một tiếng, cầm trong tay đinh thủ truy múa uy phong, bước lui lấn người lên chúng hoàng môn võ sĩ, một dắt lửa thuê bộ, lại hướng Viên Thiệu Tào Tháo hai người chạy đi. Tướng quân chớ hoảng sợ, Hàn Mãnh tới giúp ngươi. Lâm Thịnh thấy màn này, hối hận không thôi, cái này Hàn Mãnh hùng hổ phi thường, thô lỗ chi tướng, lại trung can nghĩa đảm, muốn học cái kia tráng sĩ cản ở phía sau, bảo vệ Viên Thiệu hai người rút lui. Theo ở bên cạnh Lâm Thịnh hơi hơi do dự hạ, theo Hàn Mãnh xông lên, cái này Tam Quốc là thế, chưa quen cuộc sống nơi đây hắn, không có cái khác dựa vào ưu thế, chỉ có thể bắt từng cái cơ hội, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cứu thương Viên Thiệu cùng Tào Tháo, có lẽ có thể kiếm một phần đất nước. Kiên trì đến cùng, Lâm Thịnh đinh lấy trường kích liền ngăn ở hoàng môn võ sĩ cùng Viên Thiệu trong hai người gian, cũng không quên hiển lộ một chút diện mục cùng thanh sắc. Tướng quân mời lùi, Lâm Thịnh thề hộ vệ. So với Hàn Mãnh thô tang hay lớn, Lâm Thịnh hơi nhu hòa vừa mang có một tí văn nhân nhuyễn miên thanh âm, dẫn Viên Thiệu quay đầu bên cạnh vọng. Bên người Tào Tháo ánh mắt sáng lên, bước chân bay nhanh, vội vàng bên trong khen ngợi đạo: "Tướng sĩ thật can đảm, bây giờ địch nhiều ta ít, không thể liều mạng tranh đấu, vừa đánh vừa lui, giữ được cánh mạng phương đầu mục." Hai cái nổi danh chư hầu ném xuống một câu nói này, chạy như bay rời đi. Lưu xuống Hàn Mãnh cùng Lâm Thịnh đơn độc đối kháng hơn trăm hoàng môn võ sĩ. Ha 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 ha, Mãnh trước đây không biết Hoa Minh như vậy sự can đảm, hảo hảo hảo, nếu có thể phá này một bán, ngươi chính là ta Hàn Tử Nhược chân huynh đệ, cùng phú quý cộng binh hoa. Hoa tự vừa rơi xuống, Hàn Minh thân thể phóng lên cao, giữa không trung hình xoắn ốc chuyển động, trong tay đinh thủ truy kèm theo xoay tròn, hóa thành mái chèo cánh, đem quanh mình ép tới gần hoàng môn võ sĩ từng cái văng ra. Chờ đến bụi đất yên lặng, nằm gần bên hoàng môn võ sĩ không không rên thống khổ, ngã nhào xuống đất. Những cái này hoạn quan thu hẹp cầm giới võ sĩ, cuối cùng không cách nào cùng bình thường sĩ tốt so sánh, ngay cả Lâm Thịnh như vậy tân binh cũng có thể lấy một địch ba, không rơi xuống hạ phòng. Hơn sau hoàng môn võ sĩ bị trận thế này sợ hoàng không dám lên trước, lại bị một tiếng sâu sắc giọng nói thúc giục. Sợ cái gì, liền lưỡng tên linh quèn, chẳng lẽ còn mà không chết hắn môn. Hoàng môn võ sĩ bị tiếng này thúc giục, bổ túc dũng khí, trong tay đeo kiếm đột kích, lần nữa ngửa lên. Ngay tại Hàn Mạnh tiếp tục dũng đấu hơn trăm hoàng môn võ sĩ lúc, Lâm Thịnh đã tại tìm vừa bọn người lên tiếng, có câu nói bắt giặc bắt vua, nếu là đem người lên tiếng chém, lại phối hợp Hàn Mạnh uy vũ khí thế, chưa chắc không có đường sống. Điểm trợ tại Hàn Mạnh hình xoắn ốc đinh thủ truy hạ, Lâm Thịnh con ngươi quay tròn chuyển động, hồi lâu không phụ người có lòng, tại hoàng môn võ sĩ liên tục bị Hàn Mạnh đánh lui thời điểm, có một người vẻ mặt nóng nảy, hoa chân múa tay vui sướng, lại coi mặc áo xanh thái giám phục, nhất thời như thế. Hàn đại ca, thấy cái kia mặc áo xanh thái giám phục vóc dáng luôn sao? Tại cuối cùng chính giữa vị trí. Thế nào? Chém hắn, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hàn Minh quát to một tiếng được. Thân thể vừa bay lên trời, toàn lực thi triển bên dưới, lại nhanh chóng như là tháo, đập về phía hoàng môn võ sĩ phía sau. Cái kia quần áo xanh thái giám phục hoạn quan mắt thấy một cái đinh thủ truy bung xuống, thê lương la lên. Không thể giết ta, ta là thập thường hầu quách. Danh tự chưa đọc xong, thanh âm hơi ngừng, chỉ thấy Hàn Minh đinh thủ truy dính lên một cái máu thịt bê bết đầu, một cổ thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Lâm Thịnh đang muốn kêu to Hàn Mánh uy vũ thời điểm, lại thấy mất đi Hàn Mánh ngăn trở hơn trăm hoàng môn võ sĩ vây quanh Lâm Thịnh. Các vị gia, có chuyện dễ thương lượng. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền thượng đọc sách thần trạng. Chương 2, bị cung nữ nhặt thi nước đã đến chân, hoàng môn võ sĩ không muốn cùng Lâm Thịnh có bất kỳ đối thoại, cầm lên vũ khí, liền nhào lên. Thường hầu chết. Cái này vừa nói, cũng liền ngăn lại thời gian nháy con mắt, hoàng môn võ sĩ nào tới thái độ lại lần nữa mãnh liệt. Lại vào lúc này, một cái sọ đầu từ trời rơi xuống, xôi tại hoàng môn võ sĩ cùng Lâm Thịnh ở giữa. Quách Thắng đại nhân. Nhận biết đầu diện mục hoàng môn võ sĩ kinh hô, cái khác võ sĩ tất cả đều thấy rõ đầu diện mục, nhất thời sợ hãi chỉ muốn chết tiếp tục tiến lên. Hàn Minh đúng lúc hét lớn một tiếng, triệt để đem hoàng môn võ sĩ ý chí chiến đấu đánh tan. Xuống lại hoàng môn võ sĩ hào hào tứ tán bỏ chạy, Lâm Thịnh mới vừa thở phào một cái, đang suy nghĩ cứ vậy rời đi hoàng cung, Hàn Minh cũng là chìa tay ngăn lại, lắc đầu nói: chúng ta còn có một việc không làm. Ừ, thật vất vả tử lý đào sinh. Lâm Thịnh nghi ngờ nhìn Hàn Minh, lại nghe Hàn Minh nhíu mày dập úng thanh nói: chủ công thi thể còn ở trong điện, chúng ta phải đoạt đem tới. Hàn Minh trong miệng chủ công chính là đại tướng quân Hà Tiến, ở niên đại này có thể gọi người khác một tiếng chủ công, cũng không phải Lâm Thịnh nhỏ như vậy bình tiểu tốt có tư cách gọi, mà là có nhất định công danh quan trước, hơn nữa có chút sở trường nhân vật mới có thể lớn tiếng kêu. Rút quan tại phủ đại tướng quân thân binh vệ đội, dùng võ dung lấy sừng, đặc biệt chịu Hà Tiến xem trọng Hàn Minh có vinh hạnh đặc biệt này. Bây giờ Hà Tiến bỏ mình, cái kia một tiếng chủ công tiếp tục kéo dài giá trị chính là báo thủ, đây cũng là thần trung nghĩa. Biết rõ khuyên nhủ vô dụng, lại bất lực một người chạy thoát Nam Hoàng cung hắn, chỉ có thể thuận theo Hàn Minh ý kiến, đi theo cùng một chỗ lại lần nữa lẻn vào ra đức điện. Quách Thắng bị Hàn Mánh đập chết, ép hoàng môn võ sĩ hốt hoảng tối lui, bây giờ thời gian ngắn ngủi hoàng môn võ sĩ vừa kéo nhau trở lại, Lâm Thịnh liền biết lại tới một gã thập thường hầu trấn giữ. Thập thường hầu cũng không phải như danh tự một dạng 10 cái thái giám gọi, mà là hán mặt nổi danh 12 cái hoạn quan tên gọi chung, trong đó lấy Trương Nhượng, Triệu Trung cầm đầu, còn lại 10 cái bị linh đế trọng dụng hoạn quan, ví dụ như Hạ Uyển, Quách Thắng, Tôn Trường, Tất Lam, Lịch Tùng, Đoạn Quê, Cao Vọng, Trương Cung, Hà Khôi, Tống Điện các loại tạo thành. Bây giờ chỉ chết một người Quách Thắng, gia đức điện đại thế như cũ khống chế ở tại hơn thập thường hầu trong tay. Ở nút tại hẻo lánh chỗ tối tăm, Hàn Minh cùng Lâm Thịnh mơ hồ nghe được hoạn quan giữa nói chuyện với nhau. Quách Thường Hầu bị tặc tử nắm đầu, lần này sự, nói không chừng cũng muốn để cho đám kia sĩ tử nhiều rơi mấy cái đầu. Cao Thường Hầu nói là, ta xem cấm phải lần nữa ngẩng đầu, mới có thể trị một chút những cái này vô dụng thư sinh ngạo khí. Cũng không biết Trương phụ còn có cỡ nào quyết sách, chúng ta chỉ để ý nghe theo mệnh lệnh liền có thể, Trương phụ không ngã, tất có thể bảo toàn. Ha 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 ha. Ba cái sâu sắc giọng nói từ thấp giọng dần dần ngẩng cao, cuối cùng nói đến hứng thú chỗ, lại cao tiếng cười lớn. Hàn Minh cùng Lâm Thịnh hai người không có tuyển trạch cứng đối cứng, trốn trốn tránh tránh địa một bên thám thính tin tức, vừa tìm kiếm Hà Tiến thi thể. Chỗ này quá lớn, ta ngươi tách ra tìm kiếm, cơ hội lớn hơn một chút. Đi loanh quanh một vòng không đoạt được, Hàn Minh đột nhiên nói. Lâm Thịnh có một tí chần chờ, tại Hàn Minh chuyên chú dưới ánh mắt, gật đầu nói tiếng được. Mỗi người một ngã lời nói vừa vặn nói xong, Hàn Minh liền mấy cái nhảy nhảy gian không thấy bóng dáng, thô chắc thân thể bén nhẹ như thỏ, khiến cho Lâm Thịnh hâm mộ đồng thời, lại một khuôn mặt sầu bi. Hắn không có lần này đẹp đẽ hồi lâu, hơi không chú ý, bị người phát hiện liền không cách nào thoát khốn, vẫn phải ngụy trang một phen. Nghĩ xong nhìn chăm chú cái kia một nhóm mới ra đến quét dọn chiến trường tàn tích cung nữ, thoáng chốc nảy ra ý hay. Lâm Thịnh xung quanh bên cạnh vừa bận có mấy cổ hoàng môn võ sĩ thi thể, có thể ném rơi tại cái này, cũng là Hàn Mánh hình xoắn ốc đinh thủ truy công lao. Ý gì theo ý nghĩ trong lòng, Lâm Thịnh cấp tốc giải trừ trên người phủ tướng quân thân vệ áo giáp, thay thế thượng hoàng môn võ sĩ trên xác chết màu xám bạch đi phục, liền giả bộ ngã xuống đất hôn mê. Rốt cuộc một hồi tất tất tốt tốt quét sân tiếng truyền tới, Lâm Thịnh giả vờ hoàng môn võ sĩ bị phát hiện. Thừa dịp người vừa tới còn chưa đem Lâm Thịnh coi là tử thi xử lý trước, hắn kịp thời điệu rên rỉ hai tiếng, làm bộ như mở mịt mở mắt ra. Trong tầm mắt hiện ra một tấm khuôn mặt tuấn tú, không thể nói khuynh thành nhân vật, nhưng là tươi mát thoát tục, con gái rượu. nhất là nhìn thê thảm chiến trường, thương cảm mà nhăn đầu lông mày, rất nhỏ bờn, làm người thương yêu hái vạn phần, bất chi bất giác liền động tâm hồn. Nghĩ là không có dự liệu được cái này hoàng môn võ sĩ đột nhiên tỉnh lại, đẹp đẽ cung nữ kêu lên một tiếng lui về phía sau, thân thể uy ngã xuống đất. Làm sao, làm sao? Một cái hơi lộ ra dậy nặng giọng oang oang vang lên, đẹp đẽ cung nữ phía sau đi tới một hơi mập cung nữ, tuổi tác hơi đẹp đẽ cung nữ lớn, nhưng diện hữu dung tư, thanh tú động lòng người, nếu không phải ngực to mông mặt dày hiện bụ bẩm, ngược lại cũng là một mỹ nhân. Đẹp đẽ cung nữ thấy hơi mập cung nữ, mới vừa chỉ hoan quá khí, chỉ trên mặt đất lâm tỉnh nói. Cái này tiểu hoàng môn không có chết. Không có chết. Không có chết nhưng là cứ tốt. Hơi mập cung nữ nghe chưa chết Lâm Thịnh đầu tiên là sương sở, rồi sau đó cởi mở cười to, trong mắt lấp loe không yên, cuối cùng bén tay áo lên, theo đẹp đẽ cung nữ nói. Đến, thừa dịp không ai phát hiện, chúng ta đem hắn giấu ở nói đại huyện. Chuyện này, không tốt sao? Đẹp đẽ cung nữ có chút do dự, hơi mập cung nữ cũng không cần nàng rút một tay, một cái gánh lên hôn mê Lâm Thịnh, liền hướng nói đại huyện mục tiêu đi tới. Dựa vào đẹp đẽ cung nữ nông cạn trinh sát lấy cùng hơi mập cung nữ vững chắc khí lực, Lâm Thịnh bị hai cái này cung nữ mang tới một chỗ tràn đầy cung nữ trụ sở nữ nhi huyện, huyện bên trong bay lên áo lót cùng làn váy, theo chiều gió phất phới, thỉnh thoảng hạ xuống thổi lên, đeo đầy đỉnh tiền đồ cảnh. Đình viện thập phần lạnh canh, chắc hẳn phòng trong cung nữ đều bị đại nhân trưởng quan bảo đi quét dọn vệ sinh. Hơi mập cung nữ nhẹ nhàng buông xuống Lâm Thịnh, do do hơi thở mũi, vô cùng vui vẻ địa bóp bóp Lâm Thịnh gương mặt, cảm khái nói: Tiên đế tạo hành cung biệt quán sau, cái này trong hoàng cung cung nữ sinh hoạt là càng ngày càng tệ, ngay cả một triển vọng cũng không có. Hiện tại châu trời cũng liền triệt để từ bỏ ý định. Nhìn quý ma ma ngươi nói, chẳng lẽ ban đầu ngươi còn muốn cầu dẫn thiên tử? Đẹp đẽ cung nữ cho là Lâm Thịnh hôn mê, trong sân không ngoại nhân, nói chuyện đặc biệt lớn mật. Tiếng này trêu chọc ngược lại đưa đến bị gọi là quý ma ma hơi mập cung nữ một hồi trầm mặc, một lát sau thong thả thở dài. Đó là, nghĩ lúc đó, ta nhưng là hiệp hoàng tử bà vũ a, cùng thiên tử nhưng là có đến gần cơ hội, tại sao không có thành công? Khỏi phải nói, tiên đế không biết tại sao, liền thiên ái trần chuồng cung nữ, ta lại không thể ăn hiệp hoàng tử thời điểm trần chuồng, có thể gấp chết ta. Mép giường nhất thời vang lên một hồi như chuông bạc tiếng cười, cho đến quý ma ma trợn mắt sau, đẹp đẽ cung nữ phương mới dừng lại. Quý ma ma nhìn hoa chi loạn chiến đẹp đẽ cung nữ, tràn đầy cảm khái nói: Cũng là làm bậy, phỉ mỹ nhân ngươi cái này gương mặt, thật sinh sai chỗ. Đừng đến rêu cả ta. Ma ma nói là thật, nếu là tiên đế đến chúng ta nói đại điện một lần, bảo quản bị ngươi hút đi tam hồn lục phách, đến lúc đó ngươi liền ân sủng cực thịnh, thời gian cực khổ đã qua. Bị gọi là phỉ mỹ nhân đẹp đẽ cung nữ hơi đỏ mặt, ngượng ngùng địa lắc đầu một cái, ánh mắt có chút mê ly, giống như là tràn đầy tâm sự, thần sắc cô đơn chút ít, vừa lên tinh thần, như không có chuyện gì xảy ra đổi chủ để hỏi. Quý ma ma, ngươi đem tiểu hoàng môn lương đến, là muốn thâu hương thiết ngọc. Ta đây là sau đó, chủ yếu là cho ngươi. Cho ta. Quý ma ma thấp giọng cười gian sảng sặc, đưa lô thai nhẹ giọng nói. Đương nhiên rồi, giúp ngươi phá xử tử thân, lại cung nữ trong cuộc đời tâm nguyện lớn nhất. Ta mới không cần. Phỉ mỹ nhân nghe một chút nhất thời đẩy ra quý ma ma cúi người, xoay người muốn đi ra, bị quý ma ma bắt lại. Lần nữa nghiêm túc quan sát một phen đẹp đẽ cung nữ thượng hạng, quý ma ma thần sắc nghiêm túc quyến đủ. Ngươi hãy nghe ta nói, phỉ muội tử, vào cung nữ nhân, cũng đừng nghĩ lấy lại đi đến tòa này tường rào. Chúng ta những cái này bao vây trong tường vây cung nữ, lớn nhất niệm tưởng là leo lên cái một điểm nửa điểm thủy ân. Bây giờ tiên đế đi, thủy ân cũng không, ngươi thì phải tìm một chút dựa vào. Nào, ta xem thiếu niên này làm không sai, lại là tiểu hoàng môn, thường ở trong cung hành tẩu, ngươi liền từ hắn làm một chân chính nữ nhân, tương lai có một người hầu, không tịch mịch. Lời này nghe giả bộ ngủ Lâm Thịnh thâm biểu đã, lại nghĩ đến khuyên thành công là có thể cùng đẹp đẽ cung nữ một phen, hương phấn thân thể một tia lay động, đưa đến trong phòng nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ hai vị cung nữ khoảnh khắc dùng một cái. Trong ngay mắt, trong phòng liền an tĩnh lại. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền thượng đọc sách thần trạng. Chương 3, thất bại cưỡng ép quan hệ khi phát hiện Lâm Thịnh chỉ là trong giấc mộng tùy ý xoay mình, hai vị cung nữ mới vừa thoải mái địa nói tiếp. Vì mỹ nhân, cơ hội khó được. Ta không được. Bỏ qua lần này, nhưng là không còn lần sau. Ta muốn tử, cũng phải là cái đại anh hùng, đại tướng quân, kém thế nào đi nữa ít nhất cũng là một đại thần trong triều đi. Người đó là ý nghĩ ngu ngốc. Không nhất định sao. Hôm nay ta liền thấy đại tướng quân. Quý ma ma trợn trắng mắt một cái, biết do nói không động này cố chấp mỹ nhân, cũng không để ý tới nữa nàng tiếp tục si mê, thân thể không xuống thay Lâm Thịnh sửa lên cổ áo, trong miệng nói lầm bầm. Ngươi không muốn, ta muốn. Trước hết để cho ta sung sướng lại nói. Đẹp đẽ cung nữ thấy như vậy một màn, trang khuyết mày liêu nhíu lại, thần sắc không kiên nhẫn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng đi ra khỏi phòng. Khi phát hiện y phục tất tất tốt tốt bị rũ lúc, Lâm Thịnh gấp. Vốn tưởng rằng hội họp đẹp đẽ cung nữ đến một hồi tình trí dâng cao vận động, phiến khắc thời gian liền đổi một cái đối tượng. Tuy là cái này quý ma ma sắc đẹp cũng không tệ, tuổi tác cũng không lớn, nhưng trong này vận động, nếu không có tình trạng ý thiếp, hai bên vui sướng, lại thiếu lớn nhất điều hòa, cuối cùng bất mãn. Nghĩ lúc đó tại phủ tướng quân, bị cái kia như nước trong veo nha hoàng tiểu chiêu dây dừa không nên không nên, cuối cùng vẫn là nhịn được huyết khí phương cương xung động, vâng chịu biểu lộ ra tình, dừng lại ở lễ, không dám chút nào cản tuyến. Biết rõ dưới mắt tiếp tục giả vờ hôn mê, chỉ sẽ để cho quý ma ma muốn gì được ấy, lại thêm không kiêng nể gì, Lâm Thịnh đột nhiên rên rỉ một tiếng, làm bộ như sắp tỉnh lại để báo. Một tiếng này sắc thực kinh động đến tiếp tục phá y quý ma ma, ngừng giữa không trung bên trong thủ ngược lại đi đem Lâm Thịnh thủ bẻ tới. Phát hiện Lâm Thịnh trừng mắt to chăm chú mà nhìn nàng, quý ma ma vọt đứng người dậy chợt vừa lui, kêu lên một tiếng a. Giữ ở ngoài cửa hóng gió đẹp đẽ cung nữ nghe được quý ma ma kêu lên, cho là trong phòng xảy ra chuyện, bận đột hô. Ma ma, ngươi coi như không tội. Chốc lát không thấy bên trong phòng chút nào động tĩnh, đẹp đẽ cung nữ trong lòng căng thẳng, đẩy cửa phòng ra liền xông vào. Trên giường một màn, để cho nàng ngây ngốc ngây tại chỗ. Hai cổ trắng tinh bóng dáng ở trên giường chồng, khoa trương to lớn toàn bộ địa đắp lại cái kia tiểu hoàn môn đầu, để cho không cách nào lên tiếng, biệt hồng khuôn mặt hô hấp không khoái. Hơi lộ ra mập mạp thân thể thật thật tại tại mà ngồi xuống, vốn tới hẻo lui không bắt được trọng điểm. Ép gấp, quý ma ma lại động khởi hai tay, ổn định tiểu hoàng quan, cái kia to lớn ngay sau đó ly khai gương mặt, được thời gian rảnh rỗi tiểu hoàng môn vội vàng hô to. Cứu mạng. Loại này lúng túng cùng dở khóc dở cười cảnh tượng thẳng xem đẹp đẽ cung nữ không biết như thế nào cho phải. Liếc một cái tiểu hoàng môn bật cái gì, cũng hiểu quý ma ma nổi điên nguyên nhân, nội tâm lại cũng đưa tới một hồi rung động, cuối cùng xinh đẹp đỏ mặt đóng cửa lại cái hở, nhanh chóng cách xa căn phòng. Tiểu Lang Quân, ngươi liền an ổn điểm hưởng thụ, a, đừng lúc đích, rất thoải mái. Nghe lời. Ngay từ đầu quý ma ma còn muốn tốt nói quên giải, cám dỗ thêm an ủi, cho đến dưới người tiểu hoàng môn mấy lần phủ xuống, rốt cuộc giận, giơ tay chính là một cái tát, vô vào Lâm Thịnh trên mông. Ngươi tiểu hài này, sao cứ như vậy không nghe lời đây? Lâm Thịnh bị đánh ủy khuất vô cùng, xấu hổ khó nhịn, trong lòng cũng là một luồng bướng bình khí bạo phát, toàn thân cứng rắn thẳng, liền muốn phản kháng. Chợt nghe môn phòng gõ được bịch bịch vang dội, đẹp đẽ cung nữ hốt hoảng thanh âm xuyên thấu qua khe cửa chuyển tới. Mama, các cung nữ trở lại. Quý mama thân thể dừng lại, thương phấn thái độ thoáng chốc toàn bộ biến mất, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lâm Thịnh, ưu ái nói: Ta mệnh sao khổ như vậy a? Lâm Thịnh thấy vậy cũng không tiện nhiều hơn chỉ trích, len lén sử lực đẩy ra quý mama, liền muốn đứng dậy mặc quần áo. Quý mama phảng phất không cam lòng, đoạt lấy Lâm Thịnh trên tay quần áo, hung hăng nói: Mặc cái gì mặc, cho ta ở lại chỗ này giấu kỹ, nếu là ngươi bị các nàng đám kia đổ đi phát hiện, an tươi ngươi. Lâm Thịnh lơ đến xẹp lép miệng, ôm lấy gối co giúp ở góc giường, lại cũng không có tiếp tục phản kháng, đúng như quý ma ma từng nói, nếu là bị các cung nữ phát hiện, không chỉ an tươi đơn giản như vậy, thậm chí đầu người đều sẽ rơi xuống. Cho là mới vừa rồi lời nói uy hiếp không lớn, quý ma ma mặc quần áo xong, vừa đe dọa. Nếu là bị trong cung những người khác nhìn thấy, ta liền nói ngươi là đạo binh, gieo họa cung nữ, nhiễu loạn hậu cung. Dứt lời cũng không đợi Lâm Thịnh tranh cãi, liền thẳng rời phòng. Dựa ở góc tường, Lâm Thịnh ngược lại có chút ít hoài niệm phủ tướng quân tháng ngày. Lâm Thịnh đi tới cái thế giới này đã 3 tháng, trước đây bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, thêm nữa trong đầu tuôn trào ra ký ức tái phiến, để cho Lâm Thịnh mệt nhọc đối phó. Hắn xuyên qua cực kỳ là quỷ dị, bởi vì tại khu du lịch ném loạn rác, bị nhân viên quản lý chỉ trích, song phương động thủ chân, lại bị dẫn vào hoàng hà vòng xoáy. Chờ đến lại bị cứu lên lúc, nhà trọ trời, xe hơi điện thoại, tất cả tiêu thất, chỉ một thân mát lạnh cùng nhức đầu sắp nứt. Sau đó Lý Thanh hiện trạng, mới phát hiện đầu hắn có 2 phần trí nhớ. Nhất phần hoàn chỉnh, tiếp trước hiện đại trí nhớ, nhất phần bể tan cảnh, hiện thế Tam Quốc trí nhớ. Thật may cái kia bể tan cảnh trong trí nhớ bao hàm cái này thời Tam Quốc ngôn ngữ câu thông năng lực, yên thân gợi phận độ không thành vấn đề. Nhưng là không lành lặn đáng sợ, ngay cả vốn là họ, trong nhà cha mẹ đều không nhớ. Vì vậy, không tìm được trở lại Lâm Thịnh bắt đầu nhận mệnh, cũng lại chậm rãi có sinh ra trong ảo tưởng mơ mộng. Mạnh tướng như mây, quân sư liên minh, mỹ nữ vô số, vinh đăng đại điện. Lần này nhiệt huyết khoảng không ngậm không có kéo dài bao lâu, nhận rõ sự thật Lâm Thịnh liền thành thật làm lên một cái tiểu tốt. Tại hắn du lịch Trung Nguyên trong vòng mấy tháng, hắn thật sâu hiểu được Tam Quốc loạn thế muốn trở nên nổi bật cơ bản yếu tố, không ngoài 3 điểm: danh tiếng, thân phận, năng lực. Đơn giản tới nói, danh tiếng là mau lẹ nhất phương pháp, như có một cái tốt sư phó, lại phân phối một chồng câu khen, liền có thể nổi danh khắp thiên hạ, lẫn vào quan liêu hệ thống không thành vấn đề, tiếp đó từng bước lên trước. Nhưng danh tiếng tích lũy lấy cùng đạo sư tìm, để cho không dễ không bèo Lâm Thịnh không có biện pháp chút nào. Thân phận là bái nhập danh sư thì mời, nếu không phải con em thế tộc, quan lại con cháu, muốn bái sư, cực kỳ gian nan, mà trước mắt chưa từng có thăm dò cha mẹ mình là ai Lâm Thịnh, càng chưa nói tới cái này một đường. Cuối cùng chính là có thể lực, có chứ nhiều cách, đần nhất trọng chính là võ lực, đi ra tướng một đường, thông minh nhất chính là đọc đủ thứ thi thư, học quán cổ kim, để cho danh sư có lãm mới ý từ trước mắt Lâm Thịnh tình huống, trừ phi có thông thiên cơ gặp, nếu không đều không phải đường chính. Mà có thể trở thành phụ đại tướng quân thân vệ, thật đúng là Lâm Thịnh đi tới Tam Quốc sau lần đầu tiên mạc đại khí vận. Lại nói Lâm Thịnh từ đó bằng phẳng 6 năm đầu tháng 5 ly khai Mạnh Tân Độ sau, du lịch sắp tới 2 tháng, dấu chân khắp Trung Nguyên, cuối cùng bị Lạc Dương chư bao lớn sự hấp dẫn, tại cuối tháng 6 lần nữa trở lại tìm cơ hội lên trước. Khi đó là Hán Linh Đế sụp đổ tháng 4, Lưu Biện kế vị là đế. Tháng 5, Phiêu Kỵ tướng quân Đồng Trọng, duy nhất có thể cùng Hà Tiến đại tướng quân chống lại ngoại thích chết vào trong ngục. 6 tháng, Đồng Thái Hậu chết đột ngột. Cũng ở nơi này cái mưa lớn bàng bạc mùa, Lâm Thịnh vừa vặn vượt qua Hán Linh Đế tang lễ. Cũng cùng một cái mỹ thiếu phụ và một cái xinh đẹp nha hoàn có một lần tuyệt vời tình cờ gặp gỡ. Tam Quốc từ làm con rể bắt đầu, liền thượng đọc sách thần trạng. Chương 4, gia truyền bí thuật chi hô hấp nhân tạo hoàng đế linh nghi có thể nói đồ sộ. Hạo đãng đội ngũ, dây dưa bạch quan tài vô nhất là nổi bật, hơn trăm người cộng nhất ở phía trước, dẫn dắt tống táng đội ngũ. Từ Vũ Phu làm khu trừ dịch bệnh quỷ phương tướng thị, sân xuyên tinh quái. Thủ nông da gấu, thân mặc áo đen chu thường, nắm qua dương lá chắn lẩm dáng, lập thừa 4 ngựa làm đầu khu. Phía trước có cờ sĩ, kỳ hạ 12 cái dây băng kéo tới mặt đất, trên lá cờ hòa nhật, nguyệt, 2 cái bay lên trì lòng, tại hồn trên lá cờ mực thư thiên tử chi cứu 4 chữ lớn. Một đám văn võ bá quan, công khanh con cháu, cộng thêm đuổi đi ngồi bên trên hoàng thân quốc thích, tất cả đều bạch tí đồ trắng, vi tiếng khóc thét. Như vậy đi tiếp đội ngũ cùng hộ vệ, Lâm Thịnh cận không thân, chỉ có thể cùng Lạc Dương bình dân cùng một chỗ, xa xa vây xem. Đưa mắt nhìn tống táng đội ngũ biến mất ở thành môn, hướng hoàng lăng bước đi. Tại loại này lúc mấu chốt, toàn bộ Lạc Dương cơ hồ không đại quan, tất cả đều đi tống táng, liền là người xấu làm ác thời cơ tốt nhất, Hán Linh Đế tang lễ cũng không ngoại lệ, cứ việc trong thành trải rộng tuần tra vệ sĩ. Lúc ban đầu loạt tượng, từ kho vũ khí cửa mở ra bắt đầu. Một nhóm lai lịch không rõ che mặt tử sĩ, tập kích Lạc Dương hướng đông bắc kho vũ khí môn, đem Lạc Dương thập nhị thành môn cùng đường phố tuần tra vệ sĩ toàn bộ hấp dẫn tới, sau đó Lạc Dương Đông Kim thị bắt đầu phá phách cướp bóc đốt sự kiện, nằm ở tới gần vị trí Tây Viên quân phái ra đến. Ngay tại toàn bộ Lạc Dương lực lượng quân sự bị chạy đông chạy tây dẫn dắt lúc, Tam Công phủ cùng phủ đại tướng quân phiêu khởi mây khói. Màng lớn trọng thần phủ đệ toàn bộ lửa cháy, nhất là phủ đại tướng quân Thịnh Nhất. Hốt hoảng, kinh hoàng tiếng người từ bên trong phủ truyền tới, phủ tướng quân ánh lửa ngút trời. Lâm Thịnh biết rõ, đây là nhất trường kiếp nạn, cũng là một hồi cơ hội, tại chốc lát nghĩ ngợi sau, hắn tuyển trạch cứu viện phủ đại tướng quân, mà đến đạt được xin đến góp sức đại tướng quân chiến công. Đem áo khoác cởi xuống, ngâm vào trong nước ngâm ướt, Lâm Thịnh liền thừa dịp xông loạn nhập phủ tướng quân biến thành cứu hỏa bên trong một viên. Thấy cứu hỏa tới nhiều vô số kể, Lâm Thịnh nhất thời hiểu rõ cứu hỏa công vẫn còn không thể thỏa mãn nhập phủ tướng quân chiến công, vì vậy vừa đi suy nghĩ khác đường. Ngay tại mở mịt luôn cũng thời điểm, một đứa nha hoàn thanh âm như tiếng trời vang lên. Người tới đây mau, thiếu phu nhân té xỉu, thiếu phu nhân té xỉu. Lâm Thịnh không cho phép cái này xinh đẹp nha hoàn kêu nữa kêu mấy tiếng, kêu lên nhiều người hơn đến vào công, trực tiếp kéo lấy xinh đẹp nha hoàn thủ, liền hướng hậu viện chạy đi, trong miệng không quên dặn dò. Dẫn đường, mạng người quan trọng. Xinh đẹp nha hoàn bị cái này quát một tiếng khu vực, trong nháy mắt mơ hồ nửa đoạn, đi đứng không tự chủ được hướng hậu viện chạy đi. Hậu viện cùng phủ tướng quân lửa cháy chỗ có một cái ao cách trở, làm sao cũng sẽ không đốt đến chỗ này, nhưng dâng lên khói đen theo cơn gió thổi hướng bên này, che kín đình viện, để cho nhân hô hấp khó chịu. Đi vào nữ nhi phụ môn phòng, bên trong phòng đứng đầy phụ nữ và trẻ con hạng người, có nhất hơi dài đàn bà ngang lập mép giường, uy nghiêm túc mục, vừa nhìn chính là chính giữa người chủ sự, đám người còn lại hoặc giả đi bất an, hoặc giả vẻ mặt lo âu. Theo cái màn giường, mơ hồ có thể thấy nha hoàn trong miệng thiếu phu nhân nô lên bụng, đây là một cái mang thai ít nhất 6 tháng có trên phụ nữ có thai, nằm ở trên giường không thấy động tức. Tiểu Chiêu, bảo ngươi kêu y tượng, làm sao mang tới một mao táo tiểu tử tới? Cái kia đứng bên ngoài bên cạnh lớn tuổi phu nhân dò tiếng uống đạo, dù không có nhằm vào Lâm Thịnh, nhưng ánh mắt rất là bất mãn. Bảo Tiểu Chiêu xinh đẹp nha hoàn thần sắc căng thẳng, miệng lưỡi lẩn vẩn, đáp úng nói không ra lời. Lâm Thịnh thấy vậy, không người giữ lễ tế đạo. Lâm Thịnh tụ quá Nam Dương Trương trọng cảnh chi giáo, tại ý đạo có chút được. Nghe Lâm Thịnh tự giới thiệu mình, lớn tuổi phu nhân thoáng hỏa hoãn sắc mặt, lại hỏi: "Tiểu tử người ở nơi nào?" "Kinh sở nhân sĩ." "Nhà có người nào?" "Một thân một mình." Phu nhân có chút vẻ nghi hoặc, nhưng thấy cái màn giường bên trong phụ nữ có thai không thấy động tĩnh, cũng không kịp càng nhiều vấn hỏi, khoát tay một cái nói: "Làm phiền Lâm ý tượng." Vui mừng quá đổi xinh đẹp nha hoàn liền đội vàng dẫn Lâm Thịnh gần đây mép giường, rời ra phụ nữ có thai cổ tay, thả thuận lợi bắt mạch. Lâm Thịnh làm bộ làm tịch thăm dò một chút phụ nữ có thai tinh tế hành non thủ mạch chỗ, thần sắc nghi ngờ, vừa chân mày thâm nhăn, để cho một bên người vây xem tất cả đều nói tâm khẩn trương không dứt. Đợi đến buông xuống phụ nữ có thai cổ tay, này lớn tuổi phu nhân liền đội vàng hỏi: "Thế nào? Chịu hút khói, kinh thai khí?" Phu nhân nghe một chút gấp giọng nói: "Phải làm sao mới ở đây?" Lâm Thịnh nhìn vòng quanh một tuần sau, trong lòng suy tư. Cái này phụ nữ có thai hôn mê, còn không có đưa tay mạch trước, hắn liền đoán được đại khái nguyên nhân, chính là mặn mà khói đen bay vào tim phổi, bế khí cho phép. Nhằm vào loại này hiện trạng, hắn có một cái cực kỳ đơn giản nhanh nhẹn phương pháp, đó chính là hô hấp nhân tạo. Nhưng mà đối với người cổ đại, nhất là xem bệnh đều muốn làm rèm ngăn trở gia đình giàu có, loại hành vi này nhất định chính là làm nhục cùng phạm tội. Cũng không biết cổ đại bác sĩ đối với loại trạng huống này như thế nào giải quyết, Lâm Thịnh không nghĩ ra khác phương pháp, chỉ có thể kiên trì đến cùng phá vừa vỡ cái này hạ khắc lễ chế. Nghĩ xong phân phó nói: "Trên phu nhân chớ buồn, Thịnh có thể chữa trị, chẳng qua trong phòng không thể lưu nhân, xin hãy thứ lỗi." Phu nhân nghe một chút mừng rỡ, thất kinh hỏi: "Nhưng là gia truyền phương pháp?" Thấy Lâm Thịnh gật đầu, liền đội vàng hào 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 đáp ứng, ngay sau đó đem trong phòng đám người trao trả ra ngoài. Cuối cùng phu nhân có chút không yên lòng, vẫn là lưu xuống Tiểu Chiêu một bên phục vụ. Lâm Thịnh biết rõ đây là cô nam quả nữ bất tiện, vừa bằng cứu chữa phương pháp cũng không thể thân lực làm, có Tiểu Chiêu càng là thuận lợi. Lên làm một kiện đám người không liên quan rời phòng, Lâm Thịnh để cho xinh đẹp nha hoàn khai mở cái màn giường. Chỉ thấy phòng trong lộ ra một tấm tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, huyết khí giết hết, phân phối chi ngưng chi ra thịt, nghiễm nhiên một cái tuyết cô nương đang ngủ say. Tay của mềm mại tay nhỏ nắm chặt tại ngực, lưỡng định tựa như xúc không phải xúc chân mày lá liêu, giống như tây thi bưng tâm. Lâm Thịnh nhìn đến dung mạo xinh đẹp kinh vi thiên nhân, nhất thời có chút mà ra. Xinh đẹp nha hoàn thấy vậy có chút bất mãn, lấy tay giật nhẹ Lâm Thịnh, mới vừa tỉnh lại tới. Thiếu phu nhân cứu chữa phương pháp, vẫn phải trên cô nương phối hợp. Nghe một chút trước mắt nam tử để cho hỗ trợ cứu chữa, xinh đẹp nha hoàn ánh mắt sáng lên, vừa bật mấy lời nói bên trong, nàng hiểu rõ biết rõ người đàn ông này cứu chữa phương pháp chính là bí mật bất truyền, bây giờ lại thản nhiên tại trước mặt nàng, càng làm cho kỳ tự tay thi triển, lập tức vui vẻ nói: "Được, tốt." Lâm Thịnh tạm mỹ nhất yếu, đưa lô thai đi tới thấp giọng đem hô hấp nhân tạo phương pháp nói ra, xinh đẹp nha hoàn sắc mặt càng nghe càng hồng, giống như nhỏ máu lưu ly. Ánh mắt nghi ngờ nhìn một chút Lâm Thịnh, thắc mắc đốc đạo: "Ngươi không phải đang chọc ghẹo buồn cô nương đi?" "Tiểu tử không dám trêu cợt trên cô nương, hiện tại thiếu phu nhân nguy cấp, mong rằng trên cô nương kịp thời phối hợp." Xinh đẹp nha hoàn suy nghĩ một hồi, cuối cùng tuyển trạch tin tưởng trước mắt đẹp đẽ nam tử, dè đặt xít lại gần mỹ thiếu phụ, để ở thần giác một khắc, vừa trong nháy mắt bật nhảy dựng lên: "Ta, nếu không cứu, thiếu phu nhân nhưng là không còn." Lâm Thịnh đe dọa cho xinh đẹp nha hoàn cực lớn quyết đoán, ngang quyết tâm, liền miệng đối miệng hô lên khí đến. Một lát sau mỹ thiếu phụ rốt cuộc nên đón tằng hắng một tiếng, để cho xinh đẹp nha hoàn kinh hỉ phi thường, nhưng mà ho khan đi qua mỹ thiếu phụ như cũng không có mở mắt ra, tiếp tục ngủ say. Lần này nên làm cái gì? Xinh đẹp nha hoàn thấy vậy không biết như thế nào cho phải, mắt ba ba nhìn Lâm Thịnh, vừa bận ho khan để cho nàng có chút tin tưởng Lâm Thịnh chữa trị thủ đoạn, cứ việc kỳ dị quái đản. Thời ra áo lót. A. Đối với Lâm Thịnh càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi chữa trị thủ đoạn, xinh đẹp nha hoàn cảm thấy mới lạ đồng thời lại có chút chịu được không, dù sao phu nhân trong sạch, dẫu có chết cũng không thể làm đủ. Ta ra khỏi cửa phòng, ngươi giải áo lót, sau đó sẽ hô hấp nhân tạo. Lâm Thịnh vừa nói vừa đi ra ngoài cửa, xinh đẹp nha hoàn suy nghĩ một hồi, nhìn một chút ly khai Lâm Thịnh, nắm chặt quả đấm, tìm trong người đến mỹ thiếu phụ mép giường. Sắp có chút ít gấp cổ áo lót thời ra, xinh đẹp nha hoàn phát hiện phu nhân sáng bóng cái bụng liền bắt đầu bình thường lên xuống luật động, trong nháy mắt đối Lâm Thịnh chữa trị thủ pháp, lần nữa tăng thêm tín nhiệm cảm giác. Đứng ở ngoài cửa Lâm Thịnh, đối mặt với phu nhân vẻ nghi hoặc, lúng túng nhất yếu. Trong này trị liệu phương pháp chính là dùng cho người cùng khổ tiểu bối, bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra, thi triển tại thiếu phu nhân thân, nhiều có đắc tội. Vô sự, nếu là hài nhi bình yên, ngươi là công lớn. Phu nhân không có quá nhiều so đo, chỉ là muốn tìm trong người bên trong phòng, bị Lâm Thịnh ngăn lại. Tiểu chiêu cô nương đang lấy thịnh chi thuật chữa trị, không nên quấy rầy. Mặc dù như vậy, Lâm Thịnh vẫn có một ít thấp hỏng, đã qua nửa nén hương thời gian, trong phòng như cũng không có động tĩnh gì, ngay tại phu nhân vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm thời điểm, rốt cuộc chuyển tới tiểu chiêu vui vẻ tiếng. Được, thiếu phu nhân tỉnh. Phu nhân nghe một chút, đẩy cửa phòng ra liền xông vào, tiểu chiêu liền vội vàng ngăn lại những người khác nói. Phu nhân vừa bật tỉnh, cần nghỉ ngơi, các ngươi liền lui ra đi. Lâm Thịnh chính không biết đi ở thời điểm, tiểu chiêu vừa mở miệng nói. Tiên sinh nhưng là phụ đại tướng quân nhân. Lâm Thịnh lắc đầu, lại nghe tiểu chiêu cười nói. Xin tiên sinh báo cho biết chỗ ở. Thiếu phu nhân nói ngày sau nhất định có hậu tạng. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 5, hám sắc làm lu mờ ý nghĩ nhân vật chính sự kiện kia qua không lâu sau, Lâm Thịnh lại được đến phu nhân, cũng chính là đại tướng quân phu nhân triệu kiến, trừ ân thưởng, Lâm Thịnh nói xuất nhập phủ tướng quân vì thân vệ yêu cầu cũng đáp ứng. Một cái có gia truyền phương pháp y đạo thân vệ, phủ đại tướng quân không có cách nào cự tuyệt. Chỉ là từ đó về sau, đại tướng quân con dâu, cái kia mang thai tháng 7 doãn phu nhân, không quá thích cái này đối với nàng từng có ân cứu mạng thân vệ, trong đó thuyết pháp cũng chính là xinh đẹp nha hoàn tiểu chiêu biết được. Không định gặp, cùng sống chung thật vui không có mâu thuẫn, coi như Doãn phu nhân cùng Lâm Thịnh giữa người nói không có chủ ý, tiểu chiêu cùng Lâm Thịnh quan hệ ngày càng thân mật, chơi đùa đùa giỡn thường thường sống động ở phía sau viện thành lan can lộ gian. Hồi tưởng lại tiểu chiêu nghịch ngợm tiểu hàm, Lâm Thịnh nội tâm không khỏi dâng lên một luồng ấm áp. Bây giờ bị kẹt ở trong hoàng cung, Hà Tiến đại tướng quân lại bị chém chết, chỉ sợ phủ đại tướng quân đã đại loạn. Hy vọng Doãn phu nhân cùng tiểu chiêu có thể bình yên vô sự. Trong miệng cầu nguyện, cửa phòng đột nhiên bị nhân đẩy ra, vào bên trong là cái kia đẹp đẽ cung nữ, bưng thức ăn, thả Lâm Thịnh mép giường. Quý ma ma kỳ thực nhân không tồi, nàng chỉ là muốn tìm một người hầu. Cái này đẹp đẽ cung nữ đảm nhiệm khuyên giải người dắt cầu thành lập quan hệ, nhưng mà Lâm Thịnh nội tâm có nỗi khổ không nói được, hơi nghĩ ngợi một hồi, lại đánh tính toán tiết lộ chút trận tướng. Ta không phải trong hoàng cung nhân. A, đẹp đẽ cung nữ có chút ngoài ý muốn, lần nữa nghiêm túc quan sát phía trước thiếu niên anh tuấn. Vậy là ngươi? Ta là Dũng sĩ lang, chịu chủ tử sai phái, che giấu thân phận hỏi thăm tin tức. Tại phục vụ làm tướng quân phủ thân vệ thời điểm, Lâm Thịnh từ thủ lĩnh Hàn Bánh trong miệng biết được Lạc Dương quân đội đại khái tình huống. Có thể ở trong hoàng cung hành tẩu dò xét, có vệ úy cửa cung thủ vệ cùng bên trong lang tướng dưới quyền quân tốt. Mà Dũng sĩ bên trong lang tướng Dũng sĩ lính cấm vệ cùng Vũ Lâm bên trong lang tướng Vũ Lâm lính cấm vệ là lang tướng bên trong đứng đầu tinh nhuệ. Cho nên giả mạo Dũng sĩ lang so với phủ đại tướng quân thân vệ, có vẻ càng an toàn. Đẹp đẽ cung nữ hiển nhiên bị lời nói này rung động ở, một hồi nữa mới lấy lại tinh thần, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia tiểu lang tướng đến trong cung dò xét gì đó, nói không chừng ta có thể giúp một tay." Nghe được giả mạo Dũng sĩ lang thân phận, đẹp đẽ cung nữ đối đãi Lâm Thịnh thái độ có rất lớn thay đổi. Trong lòng hắn, tiểu hoàng môn thân phận trên căn bản không mặt bàn, mà Dũng sĩ lang lại có một chút xíu hy vọng. Thập thương hầu Chu Diệt Hà tiến đại tướng quân. A, đẹp đẽ cung nữ lần này kêu lên so với lần trước càng cao giọng, lập tức đưa đến bên ngoài quý ma ma tới câu hỏi. Vì muội tử, ngươi làm sao? Không việc gì, đang cùng tiểu lang quân nói chuyện phiếm. Bên trong nhà truyền tới đẹp đẽ cung nữ đáp lại, quý ma ma cười mỉa địa đi ra, trong miệng nói lẩm bẩm. Muốn ngươi trên lúc không trên, đợi ta không có ở đây lúc, vừa lén lén lút lút đến. Bên trong nhà hai người hiển nhiên bị quý ma ma xuất hiện cắt đứt lời nói, Lâm Thịnh chỉ lại phải giải thích. Đại tướng quân nghe theo Viên Thiệu ý kiến, muốn Chu Diệt thập thường hầu các loại hòa quan, Hà Thái hậu không cho, triệu đại tướng quân vào cung thương nghị, nhưng bị thập thường hầu trực tiếp chém chết. Cái kia lúc trước tiểu lang tướng hôn mê nơi là bên ngoài cung quân đội giết tới hoàng cung tới sao? Đẹp đẽ cung nữ hiển nhiên có rất cường đại tâm trí, nghe đến mấy cái này tin tức, lại chấn định lại, bắt đầu suy đoán lộ. Là phủ đại tướng quân thân vệ, biết được đại tướng quân bị giết sau, xông vào ra Đức điện báo thủ. Nhưng mười mấy cái thân vệ căn bản không phải hơn trăm hoàng môn võ sĩ đối thủ, chỗ lấy cuối cùng rút lui. Đại tướng quân bộ hạ sẽ còn kéo nhau trở lại, không ra ngoài dự liệu. Nhất định sẽ tấn công hoàng cung. Đến lúc đó hoàng cung đại loạn, ta khuyên cô nương hiện tại mau chóng tìm một chỗ ẩn thân vương, mà đợi bất cứ tình huống nào. Nghe phía trước Dũng sĩ lang lời nói, đẹp đẽ cung nữ rơi vào trầm tư. Nàng trầm tư không phải suy nghĩ thế nào chạy thoát thân, ánh mắt kia tiết lộ kiên nghị, lóe lên một cái rồi biến mất. Đẹp đẽ cung nữ cuối cùng im lặng rời phòng, chẳng qua chốc lát, lại đem lấy Lâm Thịnh quần áo đi vào, nói: "Tiểu lang tướng trước thay đổi y phục, ta đi dẫn ra trong viện cung nữ, sau đó sẽ thừa dịp ly khai." Lâm Thịnh gật đầu một cái, suy đoán một phen đẹp đẽ cung nữ trợ giúp, trong lòng có chút thanh minh, hoàng cung sắp đại loạn, làm một cô gái yếu đuối chắc chắn cần một cái núi dựa, xem ra đây tuyệt sắc cung nữ ngược lại làm phiền trạch. Đối với mỹ nữ nương nhờ vào, Lâm Thịnh là vui mừng, đến lúc đó đại loạn ngầm một cái cũng không phải việc khó. Đẹp đẽ cung nữ xoay người phải đi thao tác dẫn ra cung nữ công việc. Chờ hắn mặc quần áo tử tế, dựa ở bên cạnh cửa, liền nghe được quý ma ma gõ chậu gỗ lớn tiếng la thanh âm. Các vị tao đệ tử môn, lữ quý tiểu nương cho các ngươi nói một chút bên ngoài cung sự. Thiên cổ bí văn, kinh thiên động địa. Nguyên lai vị kia quý ma ma bảo lữ quý, Lâm Thịnh tâm âm thầm nghĩ tới, cũng không biết lữ quý thét có thể sinh ra nhiều đại tác dụng, viện tử ngược lại lạnh tanh rất nhiều. Dần dần, viện tử một góc khác càng ngày càng tiếng người huyên náo, quần khởi tiếng kinh hô chưa từng đoạn ngừng. Lâm Thịnh đã biết đẹp đẽ cung nữ kế điệu hổ ly sơn thành. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, đẹp đẽ cung nữ nhỏ giọng thúc giục, đi. Lâm Thịnh lập tức theo lấy đẹp đẽ cung nữ vượt môn mà ra, đi qua mấy cái tiểu hành lang, liền phát hiện cái kia nói đại viện nhà càng ngày càng nhỏ. Đi tới một tòa gỗ đình trước, hai người khuất thân nút ở bên trong đình lan can gỗ hạ, Lâm Thịnh mới phát hiện phía trước đẹp đẽ cung nữ có một chút lằm dáng, nguyên vốn có chút đẹp đẽ mặt mũi bị sức tặng giờ, y của thô ráp, hơn nữa gấp buộc hai ngực, dễ giả dạng làm một cái âm nhu nam tử, phía sau một cái đơn sơ hành lễ ba bố, toàn bộ vừa ra du lịch lằm dáng, nhất thời thất kinh hỏi, cô đưa ngươi đây là? Biết rõ lối ăn mặc này giấu giếm không bao lâu, đẹp đẽ cung nữ thẳng thắn nói, ta họ Vương danh phỉ, thở nhỏ cùng muội muội cùng một chỗ đưa vào hoàng cung, muội muội vào cùng sau hơi may mắn, làm phi tần tỷ nữ, bây giờ nghe tiểu lang tướng lời nói, hoàng cung đem sẽ đại loạn, ta lo lắng muội muội. Vậy ngươi đây là muốn đi phi tần cung điện tìm muội muội? Đẹp đẽ cung nữ Vương phỉ gật đầu một cái, thần tình u hoán mà lạnh lẽo lộ, mong tiểu lang tướng có thể giúp ta thấy muội muội, ta nguyện lấy thân báo đáp. Cái này cung nữ thông minh phi thường, biết rõ Lâm Thịnh nhất định trên người chịu dò xét trách nhiệm nặng nề, vô lực cũng bất kể thời gian đến giúp đỡ nàng, tiểu lấy ưu thế lớn nhất cùng đại giới lưu lại Lâm Thịnh. Lấy thân báo đáp bốn chữ này, để cho Lâm Thịnh nội tâm sống động mở, cũng xác thực đả động Lâm Thịnh. Đẹp như vậy như hoa mỹ nhân, nói ra lấy thân báo đáp lời thề, Hàn Bánh đại ca muốn lấy lại đại tướng quân thi thể của một, hoàn toàn bị hắn không hề để tâm. Không nói lời nào liền gật đầu đáp ứng Vương phỉ. Nhìn tung tăng mà mặt đầy vẻ mặt hớn hở Vương phỉ, Lâm Thịnh trong lòng hào khí ngất trời, nói không chừng cũng muốn làm anh hùng hào hán. Nhưng tiếp đó, Vương phỉ mà nói sẽ để cho Lâm Thịnh sôi sục ý chí chiến đấu ngừng công kích. Ta muội muội tại phục vụ Hà Thái hậu. Nếu nói là bên trong hoàng cung xâm nghiêm nhất nơi là cái nào, không thể không nói trừ hoàng thượng trở ra, chính là hoàng hậu, thái hậu, thái hoàng thái hậu tẩm cung đứng hàng sau đó. Mà Hà Thái hậu hiện tại ở trường tu cung, bây giờ càng là phòng bị xâm nghiêm, trừ phải bảo vệ Hà Thái hậu, đó mới lên ngôi tiểu thiên tử lưu biện, trước mắt còn cùng Hà Thái hậu ở cùng một chỗ. Cái này cùng Vương phỉ đi sông trường tu cung, đơn giản là hữu tử vô sinh. Vương cô đương, nếu như muội muội của ngươi tại trường tu cung, ngươi không cần phải lo lắng nàng an toàn, nơi đó nhưng là trong hoàng cung an toàn nhất nơi, sẽ không có sơ suất gì. Ta cũng biết trường thu cung phòng bị sơ nghiêm, nhưng bao năm không thấy ta muội, coi như cứu không ra, liếc mắt nhìn cũng là tốt. Với lại có tiểu lang tướng uy vũ dũng mãnh, dọc theo con đường này cũng không ra phiền phải gì. Cô đương coi trọng ta. Lâm Thịnh nội tâm ngũ vị tạp trần, cho dù biết rõ đây là Vương phỉ thổi phồng cùng kích tướng, cũng không thể lật đổ chối, chỉ đành phải cố giả bộ chấn định vừa nói lời nói khiêm tốn. Dường như cảm giác được Lâm Thịnh càng ngày càng không tình nguyện, Vương phỉ từ trong bao vải lấy ra một tờ bản vẽ, mở ra nói: với lại ta còn có một bộ hoàng cung bản đồ, trong đó có chút tiểu đạo, có thể tránh rất nhiều chẳng gác. Xem lên trước mặt hết sức quyên Vương phỉ, lấy cùng bày trên mặt đất bản vẽ, Lâm Thịnh nhẹ nhõm biểu tình bắt đầu cho mày. Trước mắt mỹ nhân vừa ra tiếp tục vừa ra, giống như làm mưu đồ một thời gian dài. Nhất là cái kia vượt qua phổ thông cung nữ xinh đẹp cùng chỉ số thông minh, cường đại tâm trí cùng quyết đoán, hiện tại càng là nắm giữ một tấm cực kỳ chân quý hoàng cung bản đồ. Đây quả thực là một cái hoàng cung mật thám chỗ có tất cả năng lực cùng công cụ, giống như nữ nhi bản 007. Cho đến chống lại Vương phỉ lúc ngẩng đầu cái kia cơ trí linh động cặp mắt, Lâm Thịnh cũng không nhịn được nữa nghi ngờ, thấp giọng quát hỏi: người rốt cuộc là người nào? Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 6, Trường Thu chuyến đi bị quát hỏi Vương phỉ đầu tiên là sức sở, tiếp theo cười một cách tự nhiên, đôi mắt đẹp nhìn quanh nói: ta không qua một cái nho nhỏ cung nữ, được may mắn muội muội phúc duyên, đạt được hoàng cung bản đồ, làm ước hẹn gặp mặt tác dụng. Loại này tái nhợt vô lực giải thích, Lâm Thịnh sẽ không tin tưởng, phải biết hoàng cung bản đồ như vậy bảo vật, coi như là đại thần trong triều, mang binh tướng lãnh cũng không thể nắm giữ, nếu như để cho một cái nho nhỏ cung nữ nắm, đã nói lên, hoặc là bản đồ là giả, hoặc là người là giả. Mắt thấy Lâm Thịnh tiếp tục hầu nghi thần sắc, Vương phỉ điềm đạm đáng yêu thở dài: ai bán lộ? Không dối gạt tiểu lang tướng, thiếp thân quả thật có một cô em gái, chẳng qua không phải cung nữ, mà là hoàng đế phi tử. Ngày xưa được phong làm mỹ nhân phi tử, thế nhưng hồng nhan bạc mệnh, bị Hà Thái hậu làm hại, hồn rơi hoàng tuyển. Ta lần này đi trước trường thu cung, không phải thấy muội muội, mà là thấy nàng di tử Trần Lưu Vương. Trần Lưu Vương Lưu Hiệp. Lâm Thịnh tâm tư linh lợi chuyển động, Lưu Hiệp mẹ đẻ, bất kể là lịch sử tái vẫn là trong thành Lạc Dương, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân, có thể vào lịch sử tái, xuất xứ từ tại Hán triều cái cuối cùng hoàng đế Lưu Hiệp mẹ đẻ thân phận. Dĩ nhiên, hiện tại nhân có thể biết Lưu Hiệp mẫu thân, đến từ hoàng cung độc sát tin đồn. Hà Thái hậu có một con trai Lưu Biện, vốn là hào không ngoại suy đoán là nhiệm kỳ kế hoàng đế nhất định chọn tới, như thế Hán Linh đế thiên tính phong lưu, lạnh nhạt Hà Thái hậu, vừa cực kỳ cường chịu lúc ấy mới vào cung vương mỹ nhân, khiến cho ngoại ý muốn có thai, hoan hỉ lấy được long tử. Ghen tị cùng lợi ích, khu xử Hà Thái hậu tại Lưu Hiệp sinh ra được sau đó, liền độc sát vương mỹ nhân. Vừa vặn sinh ra được Lưu Hiệp lập tức bị Hán Linh đế đưa cho mẫu thân mình Đồng Thái hậu nuôi dưỡng, miễn qua một kiếp. Cho nên, Vương phỉ thật sự muội muội, chắc là vị này nổi danh vương mỹ nhân. Coi như ngươi thấy Trần Lưu Vương thì thế nào? Mang đi hắn, còn là bảo vệ hắn. Lâm Thịnh ở một mức độ nào đó bỏ đi đúng đồ chân thực hoài nghi, nếu là Hán Linh Đế đã từng cưng chịu vương mỹ nhân còn để lại đồ vật, cái này hoàng cung bản đồ thì không phải là việc khó. Vương Phỉ bắt cái đầu rẽ rựa một hồi, mới vừa mắt đỏ bên mắt, dứt khoát nói: "Không được, ta không thể tại đây hoàng cung nguy loạn thời điểm, đem Trần Lưu Vương đưa vào Hà Thái Hậu trong tay, nếu là bị cái kia ác độc phụ nhân mượn cơ hội này diệt trừ vua ta nhà Hải Nhi, có thể nhường cho ta thế nào không phụ lòng hắn chết đi mâu thân." Nói đến chỗ thương tâm, lại lệ rơi đầy mặt, dịu rít địa khóc lên. Loại mỹ nữ này u hoãn, ôn nhu mềm mại đáng thương bộ dáng, là Lâm Tịnh nhất không cách nào kháng cự tình hình một trong, vừa muốn giống như an ủi tiểu chiêu vậy đập vai khuyên giải an ủi, chợt cảm thấy có thất lễ nghi, chỉ đành phải trong miệng nhận lời nói. Ta Lâm Tịnh nói không chừng cũng muốn bồi cô nương xông vào một lần cái này đầm rồng hang hổ. Nghe được Lâm Tịnh hứa hẹn, Vương Phỉ nâng lên nước mắt như mưa mặt đẹp, tràn đầy cảm kích nói: "Cảm tạ Lâm lang." Bữa tiệc này hồi lâu, hai người quan hệ lại cũng thân cận mấy phần, nhất là có Vương Phỉ lấy thân báo đáp lời thề, Lâm Thịnh cảm thấy cùng mỹ nhân này sẽ có một đoạn nhân duyên, vì mỹ nhân làm việc thì càng thêm ân cần. Hoàng cung bản đồ miêu hội rất tỉ mỉ, đủ loại rừng rậm tiểu đạo, ẩn dấu tàn viên đều có chỗ chỉ thị. Theo bản đồ này cùng Lâm Thịnh trinh sát, hai người hữu kinh vô hiểm đến Trường Thu cung tường rào hạng. Trường Thu cung tại Hán triều xưa nay đều là hoàng hậu ở lại cung điện, như thế linh đế mới chết, thiếu đế mới lập, Hà Thái hậu còn đến không kịp từ hoàng hậu Trường Thu cung chuyển tới Hoàng Thái hậu Vĩnh Nhạc cung, liền tạm thời ở lại nơi này. Dù sao Lưu Biện mới lập, tuổi còn quá nhỏ, ở Trường Thu cung dễ dàng hơn khống chế tiểu hoàng đế, buông rèm chất chính. Bất luận là tại quy chế trên, còn là một nhân sở thích trên, các đời hoàng thượng rất lớn mức độ đều sẽ đối Trường Thu cung tiến hành sửa chữa. Cứ như vậy, Trường Thu cung liền có vẻ càng thêm sang trọng, rộng lớn. Đình đài huyền tạng, hoa cỏ kỳ chân, chúng cá chim muông cái gì cần có đều có, lại phân phối chi đỉnh đỉnh ngọc lập đáng yêu cung nữ, dạo chơi công viên trong đó, đơn giản là một chỗ thiên đường nhân gian. Nhưng mà một màn này cùng tường mùi hoa chỗ, bị một đám uy vũ cấm vệ bao bọc vây quanh. Thập thương hầu đối với sẽ phải đến rối loạn, làm sớm phòng ngừa, không chỉ là cung điện ở giữa, cho dù là hậu cung, cũng an bài cấm vệ binh. Những thứ kia hoàn toàn lại đem cấm vệ binh kéo đến Trường Thu cung, lần này có thể có hơi phiền toái. Lâm Thịnh cùng Vương Phỉ từ Trường Thu cung cống danh bên trong chui vào, ẩn thân tại Trường Thu cung hậu hoa viên. Hai người tư thế cực kỳ mập mờ, nhưng cũng không bị hai người ý thức được. Lâm Thịnh dè đặt gỡ ra bụi cỏ, nhìn hậu hoa viên tới tới lui lui dò xét vệ binh nhức đầu không thôi. Vương Phỉ đem hắn xem xét thủ đè xuống đến, nhẹ hư một tiếng sau thấp giọng nói: "Không gấp, chúng ta trước quan sát, lặng lẽ đợi thời cơ." Lâm Thịnh gật đầu một cái, đang phán đoán hoàn cảnh cùng tỉnh táo xử sự trên, Vương Phỉ biểu hiện có thể nói khác với người thường, điểm này ngay cả hắn Lâm Thịnh cũng mặc cảm. An tĩnh lại, hai người mới phát hiện lúng túng không khí cùng hoàn cảnh. Chỗ này chỗ ẩn thân cực nhỏ, chứa Lâm Thịnh phía sau một người cầu tiêu còn dư lại không có mấy, cho nên Vương Phỉ phần lớn thân thể là rúc vào Lâm Thịnh trên thân thể, hơn nửa rơi vào Lâm Thịnh trên đùi. Vương Phỉ quay đầu chỗ khác, quán mở bản đồ cẩn thận nghiên cứu mà rời đi sự chú ý, lưu lại Lâm Thịnh được dày vò cảm giác, càng là tại rõ ràng có thể nghe nữ nhân mùi thơm cơ thể hạ, kích thích đồng bộ hướng lên. Lâm Lang, tương lai còn dài, ngươi trước nhịn một chút. Nếu như Vương Phỉ là lạnh giọng mắng, Lâm Thịnh có lẽ cũng liền ngừng công kích, nhân huynh đệ tự sinh tự diệt, thế nhưng một cái tương lai còn dài giải thích, lần này không chỉ thân thể mạnh hỏa thẳng đốt, trong lòng tình trí bắt đầu xâm nhập nổ tung. Liền muốn hám sắc làm lu mờ ý nghĩ thời điểm, một cái lạnh leo tay nhỏ đột nhiên xông vào quần lót, khai mở quần áo bằng đái, tiếp đó một luồng mát lạnh nước dội thẳng mà xuống, lạnh Lâm Thịnh run lẩy bẩy. Nước lạnh dội hỏa, dưới bình thường tình huống là cực kỳ thấu hiệu, nhưng muốn xem thời cơ mà đi. "Ngươi làm sao?" Tình hình này đối với Vương Phỉ tới nói phi thường kinh ngạc, đã từng cũng như vậy đối phó qua một người đàn ông, trăm lần hiệu quả cả trăm, mà lần này nhưng có chút đến loạn. Cái này cũng không cách nào trách tội tại Lâm Thịnh, lúc trước bị cái kia hơi mập cùng nữ lữ quý ma ma vén lên dục hỏa, vẫn không có tản đi, mà đồng hành tới nay, Lâm Thịnh đối Vương Binh Ôm có gây rối ý, cũng vẫn không có cắt đứt, hơn nữa cái này một số gần như vành thai và tóc mai chạm vào nhau thể nghiệm, để cho huynh đệ giữ tận ngoài, đúng là bình thường. Xấu chính là ở chỗ Vương Phỉ tự cho là thông minh, đánh mất lý trí cầm thú, bình thường sẽ không đi để ý gây án hoàn cảnh, cho dù là sống còn thời điểm. Hắn môn đầu chỉ có con mồi, loại kia hắn môn nhìn thấy mà thèm con mồi, mà Lâm Thịnh hiện tại chỉ muốn dùng răng cắn cái kia thật mà môi, chặn lại như cũng phản kháng mà lại nhại không ngừng miệng. "Ngươi đừng động, ta lặng lẽ giúp ngươi." Lâm Thịnh vui mừng, khô cốc miệng phun ra khàn khàn thanh âm. "Làm sao lặng lẽ rút? Tam Quốc Tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng." Chương 7, kỳ dị cung nữ Lâm Thịnh kéo dài để cho Vương Phỉ khổ không thể tả, hai tay thay phiên đổi, cũng là ngón tay tê dại, bàn tay nóng lên. Ẩn giấu bảo vật, cho đến mặt trời lặn, dây vò sắp tới 2 giờ, vậy không đổ liệt sĩ cuối cùng hề bại đi xuống. Tại Vương Phỉ trách cứ ánh mắt quyến rũ bên trong, Lâm Thịnh thiếu chút nữa lại phải ngẩng đầu, liền đội vàng suy nghĩ những chuyện khác nghi đến rời đi sự chú ý từ Hà Tiến đại tướng quân bị thập thường hầu chém chết sau. Theo lý qua lâu như vậy, Tào Tháo cùng Viên Thiệu cũng chạy ra khỏi hoàng cung, Hà Tiến bộ hạ cũng hẳn biết hết tin tức mới đúng. Nhưng mà toàn bộ Nam hoàng cung như cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Trường Thu cung càng không có bất kỳ hỗn loạn cùng bất an. Cái này làm cho Lâm Thịnh bắt đầu hoài nghi mình tham dự có phải hay không sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Vui vẻ là tại hậu hoa viên ngồi xổm ngầm đồng thời, bị Hà Thái hậu trông coi Trần Lưu Vương Lưu Hiệp lại đi tới hậu hoa viên, cùng chi trả lại hết có thiếu đế Lưu Biện, cùng hắn mỹ lệ phi tử. Lưu Biện không cao, mới 13 tuổi linh hắn tại chính mình phi tử phía trước càng giống như một đứa bé, mà tiểu hắn 4 tuổi Trần Lưu Vương Lưu Hiệp ngược lại phi thường cao lớn, Lâm Thịnh liền biết vấn đề xuất hiện ở trên người nữ nhân, cùng Linh Đế không liên quan. Mặc lấy to lớn vương miện cùng rộng lớn long bào, Lưu Biện chỉ có thể bị phi tử đỡ hành động, mà một thân áo mãng bào Lưu Hiệp là vô câu vô thúc chạy khắp nơi động, tiểu nhi tâm tính hiện lộ rõ ràng. Chạy động gian, Lưu Hiệp liền càng ngày càng đến gần Lâm Thịnh cùng Vương Phỉ chỗ ẩn thân, cho đến gần ngay trước mắt. Lâm Thịnh đột nhiên cảm giác được cánh tay có một tí ẩm ý, nhìn về phía Vương Phỉ, lại thấy Kỳ che miệng khóc khấp, vẻ mặt cũng là vui vẻ màu. Một màn này để cho Lâm Thịnh hoài cảm trong lòng, vừa không khỏi lẩm bẩm, một cái đại di đối cháu mình, thương yêu quá đáng chút ít. Trần Lưu Vương cùng thiếu đế Lưu Biện chỉ lưu lại chốc lát, liền đứng dậy hướng nơi khác chơi đùa đi. Gặp qua Trần Lưu Vương, một mặt Vương Phỉ cũng bắt đầu tỉnh táo lại, rơi vào kế hoạch bước kế tiếp trầm tư. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm bén nhọn vang lên, dọc đường hô to. Không được, không được, có người tạo phản. Tiếng này hô to từ Trường Thu cung môn đến Trường Thu cung điện, gào thét e rằng nhân cũng biết, không người không hiểu, ngay cả dấu ở hậu hoa viên Lâm Thịnh cũng có thể nghe được. Nghe được tin tức, hắn trong nháy mắt nhìn về phía Vương Phỉ, nói: Hoàng cung muốn loạn, nương tử, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Vương Phỉ dừng lại trầm tư, xinh đẹp trừng mắt một cái, sảng giọng: Ai là của ngươi ra nương tử? Ngươi đều như vậy cho ta, không phải ta dự định nương tử là ai? Vừa nói chuyện kia, Vương Phỉ có chút ngượng ngùng, cũng chẳng biết tại sao bị ma quỷ ám ảnh, liền vội vàng bên trong làm cái kia khuê phòng chuyện, bây giờ nghĩ lại, có một tí hối hận, vừa có một tí rung động. Thấy Lâm Thịnh ra mặt dày dễ cận, Vương Phỉ chỉ đành phải xấu hổ nói sang chuyện khác. Được rồi, hiện tại chúng ta ly khai Trường Thu cung, đi Vân Thái huyện. Không mang đi Trần Lưu Vương. Không mang được, ta vốn tưởng rằng Trường Thu cung không vệ sĩ, ngược lại là có thể lặng yên không một tiếng động, hiện tại phòng bị sơ nghiêm, vệ sĩ vào bên trong điện, không thích hợp lúc trước kế hoạch. Vậy đi Vân Thái huyện làm gì? Tìm người rút. Vương Phỉ mà nói để cho Lâm Thịnh cảm giác rơi vào một cái cự xoáy nước lớn, phản phất vốn có thể không quan tâm hắn, đã không biết lom sâu trong đó. Cái này dán hắn hết sức thân mật mỹ nhân, thời gian càng dài, xông ra thứ đồ cùng bí mật thì càng nhiều. Lâm Thịnh đang suy nghĩ bước kế tiếp, nếu như Vương Phỉ nói cho hắn, nàng chính là Vương mỹ nhân, hắn đều cảm thấy không hội ý bên ngoài. Đi a, đừng phát sững sờ. Vương Phỉ thúc giục cùng nhắc nhở, tỉnh lại phân ly Lâm Thịnh, hai người nguyên lộ trở lại, so với lúc trước càng cấp tốc hơn. Vân Thái huyện cung nữ trụ sở phảng phất không có được tạo phản tin tức, như cũ theo mặt trời lặn mà ngủ làm việc và nghỉ ngơi, trừ cực kỳ cá biệt buổi tối có công việc cung nữ chờ thời cơ thay ca bên ngoài, toàn bộ nhà thập phần an tĩnh. Trong đêm tối, cho dù phát hiện Lâm Thịnh, Vương Phỉ hai người cũng có thể bị Vương Phỉ khéo léo tiếp tục che giấu, dù sao người nào cũng sẽ không đi lấy hết Lâm Thịnh ý phục kiểm tra hắn là nam hay nữ. Lần nữa trở lại ngày hôm nay, thiếu chút nữa mất lần đầu tiên căn phòng, ngủ lữ quý ma ma bị Vương Phỉ tiếng gõ cửa thức tỉnh. Khi nàng mở cửa kẽ hở phát hiện đi mà trở lại Lâm Thịnh, lập tức kinh hô thành tiếng: Ôi chao, ta người đáng yêu a, muốn chết bản ma ma. Vương Phỉ một tay bịt lữ quý ma ma miệng, ra hiệu Lâm Thịnh đóng kín cửa, mới vừa thấp giọng nói: Ma ma, ngươi đừng đánh thức cái khác tỉ muội. Lữ quý ma ma nghĩ đến Lâm Thịnh thân phận, khẩn trương tay nhỏ che miệng lại, trợn to mắt nghe Vương Phỉ chỉ thị tiếp theo, vừa thỉnh thoảng liếc trộm Lâm Thịnh, mắt lộ vẻ cười ý: Mama, còn nhớ ta thế nào tới nơi này sao? Nhớ. Lữ quý Mama gật đầu liên tục, nhớ lại nói: Khi đó Hiệp hoàng tử vừa mới sinh, ta là Vương mỹ nhân chọn bú nuôi, tại nàng trước khi lâm chung phó thác ta chiếu cố tỷ tỷ của nàng, sau đó nhìn thấy ngươi ta còn tưởng rằng Vương mỹ nhân khởi tử hoàn sinh, không nghĩ tới ngươi càng là nàng thân tỷ tỷ. Kỳ thực lúc ấy muội muội chỉ muốn ta thay thế nàng chiếu cố Hiệp hoàng tử, chỉ là bị hoàng thượng trước một bước đưa đến Đồng Thái hậu Vĩnh Nhạc cung mới xóa bỏ. Mama ban đầu liền khuyên qua ngươi, trực tiếp bại lộ thân phận đi tìm hoàng thượng, nói không chừng cũng sẽ phong một mình ngươi mỹ nhân. Không, như vậy ta chỉ có thể bộ muội muội vết xe đổ. Vương Phỉ mặt đầy khổ sở, vốn là nhu nhược đáng thương khí tức không còn sót lại chút gì, cướp lấy là một loại phẫn hận cùng lệ khí, cái này làm cho Lâm Thịnh có chút ứng phó không kịp. Lại nghe Vương Phỉ giọng căm hận uống được, hiện tại nên tìm độc kia phụ đòi lại nợ cũ. Giờ khắc này Vương Phỉ giống như báo thù nữ thần. Lâm Thịnh có một tí sợ hãi, đến từ đối Vương Phỉ không hiểu, lấy cùng nàng phức tạp đa biến tính cách, khi thì hiểu điệu, khi thì ôn nhu, khi thì mị hoặc, khi thì lạnh lùng. Giống như là nhìn ra Lâm Thịnh băn khoăn, Vương Phỉ sắc mặt hơi bất giận, vừa khẩu khí ôn nhu gào thét lộ: Lâm Lang, ngươi hội giúp ta, đúng không? Cái này quyến rũ lớn tiếng kêu để cho Lâm Thịnh nổi dậy nghi ngờ cùng chống đỡ mâu thuẫn trong nháy mắt biến mất, gật đầu liên tục không dứt. Một bên thấy vậy, Lữ Quý Ma Ma kinh ngạc nói: Vì muội tử, ngươi thật từ nơi này qua. Hắn sau đó chính là ta nam nhân. Phản phất biểu thị công khai chủ quyền một dạng, Vương Phỉ ngang thủ nói. Lữ Quý Ma Ma nhất thời vẻ mặt đáng tiếc tiếc nuối bộ dáng, vừa gật đầu liên tục xưng phải. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, có người hầu, thắng ngày cũng không khó chịu. Đúng hắn sống tốt dùng không? Một câu cuối cùng lên đột ngột, cũng để cho Vương Phỉ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, che mặt cũng như chạy trốn vào bên trong phòng, lưu xuống Lâm Thịnh cùng Lữ Quý Ma Ma hai mắt tương hướng. Hảo hảo đợi ta nhà phỉ muội tử, nếu không phải cung nữ thân phận, nàng xinh đẹp đủ để lên làm hoàng hậu, tiện nghi ngươi. Lữ Quý Ma Ma vô vỗ Lâm Thịnh ngực, đầy bụng oán giận nói, lại nghiêm túc quan sát tỉ mỉ một phen, cuối cùng không nỡ đi theo Vương Phỉ vào bên trong phòng. Vẻ mặt buồn bã buồn Lâm Thịnh nằm ở trên giường, hồi tưởng lại một ngày này kiên trình, có thể nói là thay nhau nổi lên, đau cũng vui vẻ lấy. Dường như cùng như vậy mỹ nhân làm bạn, cho dù là nguy hiểm, cũng sẽ phấn đấu quên mình đi. Như vậy tự mình an ủi, vừa bỏ đi Vương Phỉ khắp người điểm khả nghi cùng hắn giác quan thứ 6 bất an. Tại mơ hồ ước đau qua trong tiếng, ngủ thật say. Trong giấc mộng, Trường Thu cung hậu hoa viên một màn kia tình hình tiếp tục kéo dài, đang muốn cởi áo đuôi dây lưng, giữa các hàng liền đến lúc, đột nhiên một luồng nước lạnh từ trên trời giáng xuống, ngộng thoáng chốc tan vỡ. Đông nhiên bị thức tỉnh Lâm Thịnh, phát hiện mình ngủ ở một cái bốn bề vách tường mật thất gió lùa hóng mát, có ánh sáng tuyến từ trong khe hở bắn vào, chiếu hơi sáng, không đến nôi đen đưa tay không thấy được năm ngón. Còn chưa đợi thanh tỉnh, lại một chậu nước lạnh tưới xuống, đập né tránh Lâm Thịnh lúc này mới phát hiện bên người bóng người, quát hỏi: "Các ngươi là ai?" Tam Quốc Tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 8, ẩn Chu Long tướng vượng vệ không có người trả lời Lâm Thịnh vấn đề, cho đến mật thất cửa mở ra, đi vào một cái đỏ nhạt trang phục màu đỏ cô gái. Có thể đủ cô gái để hình dung cổ đại nữ tính, điều này nói rõ người mặc đỏ nhạt hồng y nữ tử không chỉ lo thích thú, càng là gợi cảm bại lộ. Cái này ở Lâm Thịnh 3 tháng Tam Quốc trong kiếp sống, chưa từng thấy qua. Nhưng mở miệng giọng nói lại để cho nhân như rơi vào hầm băng, như đối mặt thâm sơn trời đông giá rét. "Tỉnh." "Hồi thủ lĩnh, vừa bật tỉnh." Không có các loại Lâm Thịnh nói chuyện, một bên bóng người bước lên một cái thanh thúy giọng nữ đến, Lâm Thịnh lúc này mới phát hiện vây quanh chính mình tất cả đều là nữ lưu hạng người. "Các ngươi muốn làm gì?" Không biết là kinh khủng, cho nên khi một cái đi tới hoàn cảnh xa lạ, gặp người xa lạ, còn bị hạn chế tự do lúc, đơn giản chính là ở trên hai loại vấn đề. "Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?" Bất kể là nữ lang áo đỏ vẫn là hiện ra bóng dáng áo xanh, cô gái áo vàng, đều chưa từng có chút trả lời. Đáp lại hắn là phía sau mặc áo xanh giải phục một đám nữ nhi bảo vệ, bác lên Lâm Thịnh liền hướng bên ngoài ánh sáng chỗ đi tới. Thà nói bên ngoài, không bằng nói mật thất càng bên trong, nửa đỡ nửa lôi đến một gian vàng son lộng lẫy bên trong nhà, đi đầu đập vào mi mắt là một cái to lớn quả bóng đồng, hình cầu có 8 con kim long, đầu rồng hướng xuống dưới, cùng long chủy đối ứng là dương miệng to 8 cái thiềm thử. Máy đo địa chấn. Lâm Thịnh kêu lên đưa tới nữ lang áo đỏ chú ý, cô gái ánh mắt khinh thiêu, khẽ gật đầu tán dương. Có chút tri thức. Lâm Thịnh không có đi phụ họa nữ lang áo đỏ khen, mà là ánh mắt xem lên bên trong mật thất những bảo vật khác. Dựa đứng ở máy đo địa chấn bên cạnh là hơi nhỏ một chút hồn thiên nghi, bốn long nâng lên chống rông quả cầu sắt, trong đó có lớn chừng hạt đậu bảo châu khảm nạm ở trung quanh, chói lóa mắt. Sau đó hai bên có chư nhiều tủ chứa đồ, giăng đầy tại trong vách tường, không thể đếm hết. Ở giữa có năm tòa gỗ lim tơ vàng giá, trên kệ trưng bày đủ loại vật phẩm, có đao kiếm, có cuốn sách, có áo giáp, có bảo châu các loại, thẳng nhìn đến Lâm Thịnh hoa cả mắt. Khẽ chạm vào bảo vật cảm nhận, Lâm Thịnh thâm mê trong đó, cảm khái nói: "Ta không sẽ ở hoàng cung trong bảo khố đi. Nơi này là Vân Thai Tàng Bảo Các." Đáp lại Lâm Thịnh mê ly cảm khái là một luồng nhu mị giọng nữ, Lâm Thịnh ngẩng đầu nhìn về phía chính trước, phát hiện một cái mang bạch ti mặt nạ cô gái xinh đẹp đứng ở gỗ lim tơ vàng giá phía sau. "Ngươi là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ." Lâm Thịnh một hồi khí tiết, lại hỏi: "Đây là nơi nào?" "Nơi này là Ẩn Chu đại bản doanh." "Ẩn Chu?" Nghe hết sạch danh tự cũng cảm giác nhất cổ sát khí, hiển nhiên không phải một chi bại lộ tại trước mặt thế nhân binh sĩ. "Ẩn Chu chức trách chính là ám sát những thứ kia thiên tử muốn giết chết nhân." "Hí?" Nghe đàn bà thần bí giới thiệu, Lâm Thịnh lạnh hít một hơi. Quả nhiên chính trị ưu ám nhất định có máu canh, quang minh bên dưới nhất định có bí mật, cái này Ẩn Chu chắc chắn không phải Hán Linh Đế thiết lập, định Hán triều thành lập tới nay thì có truyền thừa bộ đội thần bí, cũng không biết có bao nhiêu đại thần chết vào tay. Đang lúc Lâm Thịnh cảm khái tại thiên tử nắm giữ lực lượng cường đại lúc, đàn bà thần bí lời nói xoay chuyển. Ẩn Chu có 12 long tướng, kỳ hạ không thuộc hạ, nghe lệnh của thiên tử cùng dương lệnh. Nhưng bọn hắn có một cái nguyên tắc, chính là không giết trong hoàng cung nhân. Cho nên vì dễ dàng cho khống chế bên trong hoàng cung an toàn, nhưng ngược lại đáp lại chính là phượng vệ, tuy là cùng thuộc Ẩn Chu, nhưng phượng vệ ở trong cung làm việc, không có hạn chế. Nghe nói như vậy, Lâm Thịnh mới biết phượng vệ chỗ kinh khủng, nếu là ở trong hoàng cung không có hạn chế, những hoàng tử kia, thái hậu, hoàng hậu hàng ngũ liền đối mặt với ẩn dấu nguy cấp, hơi không cẩn thận, bị người ám sát cũng không biết. Mà khống chế phượng vệ nhân, đem so sánh với thiên tử, lại thêm quyền thế ngút trời. Như vậy tổ chức, tại hậu thế lịch sử tái bên trong nhưng là không chút nào nói tới. Nghĩ lại nghĩ thông suốt phượng vệ thế yếu chỗ, một cái thuần túy từ nữ tử tạo thành tổ chức, lại có thể có bao nhiêu lực lượng, khả năng chính chức trách chính là thám thính tin tức, làm một chút mật thám các loại sự vụ. Nghĩ đến mật thám, Lâm Thịnh liên tưởng đến đẹp đẽ cung nữ Vương Phỉ. "Vương Phỉ ở nơi nào?" Lâm Thịnh lên tiếng nói. Đàn bà thần bí hừ lạnh, nữ nhân kia không biết trời cao đất rộng, đã bị bản tôn giết. "Ngươi?" Lâm Thịnh khẩu khí hơi trầm lại, muốn nảy sinh ác độc, lại nghĩ đến thân ở nhà tù, không khỏi thọ tử hồ bi lên. Cái này cấp tốc biểu tình biến đổi, để cho đàn bà thần bí nhìn ở trong mắt, lắc đầu cười lạnh nói: "Ngươi có thể không cần chết." Lâm Thịnh không có trả lời, lời nói phía sau nhất định có chút yêu cầu, đúng như dự đoán, đàn bà thần bí đến tiếp sau này lời nói rõ đem hắn bắt chỗ này ý đồ. "12 long tướng, Duyện Châu long tướng đã chết, ta muốn ngươi thay trên chống chỗ. Ngươi có thể bổ nhiệm long tướng." Từ biết được long tướng chính là thiên tử trưởng khống lực lượng sau, Lâm Thịnh cũng biết loại này lực lượng tuyệt đối không hội xa suốt tay ngoại nhân, mà bây giờ cái này đàn bà thần bí nói có thể ban cho hắn long tướng chức vụ, tình hình này thập phần hoang đường. "Duyện Châu long tướng chính là bản tôn giết." Đàn bà thần bí vô cùng nhạt mạc một câu nói, hiện lộ ra vô cùng thực lực kinh khủng. Nhìn cái này lãnh đạo cô gái xinh đẹp, Lâm Thịnh trong lòng có một tia hiểu ra. Như không ngoài sở liệu, nàng đối với khống chế phượng vệ lực lượng cũng không thỏa mãn, bắt đầu nhúng tay long tướng. Mà vừa vận tiên đế băng, thiếu đế tuổi nhỏ, long tướng rắn mất đầu đang lúc. Nghĩ đến chỗ này, hắn cũng hiểu được tiếp theo thân phận, một cái bị khôi lỗi long tướng. Đàn bà thần bí thấy Lâm Thịnh không nói, cho là bị lời nói quát lớn ở, từ trong tay áo móc ra nhất chai nước thuốc, quần áo đỏ sức cô gái lập tức tiếp nhận, bắt được Lâm Thịnh phía trước. "Uống nó, ngươi chính là Duyện Châu long tướng, thiên tử nể trọng nhất lực lượng." "Ta không muốn." "Làm long tướng, ngươi từ nay một bước tới trời." Vừa thêm nhất trọng cám dỗ, nhưng không phải Lâm Thịnh muốn, đang không có gặp phải chuyện này trước, hắn quen thuộc lịch sử, hắn có rất nhiều cơ hội một bước tới trời, cũng không phải là làm một con rối, nghe lệnh của nhân. thân thể liên tục lùi bước, cho đến phía sau để ở một chi trường kiếm. Phía trước quần áo đỏ sức cô gái mở miệng nói: "Không phải long tướng người, không thể ra ngoài." Một tiếng giật mình quanh mình hết thảy phượng vệ rút kiếm tiếng, đều đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, khóa chặt Lâm Thịnh. Lâm Thịnh không muốn bị khống chế không minh bạch, mở tiếng hỏi: "Đây là cái gì?" "Nha phiến." Sau khi nghe xong danh tự, Lâm Thịnh không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Vật này, hắn may mắn biết rõ, vẫn là ban đầu học tập chiến tranh nha phiến lịch sử trong lớp, trải qua lịch sử lão sư đề cập tới một câu. Nha phiến xưa nay cũng có, chỉ là không có cao thuần độ phối trí, rất khó huyền, mà kỳ danh là anh túc, vừa danh nha phiến. Bây giờ trước mắt tiểu trai nước thuốc, coi như là cao thuần độ phối trí, cũng sẽ không tính nguy hại mệnh, đơn thuần viền mà thôi, điểm này đối với Lâm Thịnh tới nói không hại đến đại thể. Thấy Lâm Thịnh uống vào dự thủy, đàn bà thần bí vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, vừa cảnh cáo một phen lộ. Loại độc này trong vòng 7 ngày phải dùng giải dược một lần, như chưa kịp lúc được giải dược, sẽ tứ chi bủn rủn, nước mắt nước mũi câu hạ, đau khổ khó dừng, cuối cùng rút máu hút thủy, bị mất mạng. Lâm Thịnh nghe đàn bà thần bí đe dọa, trong lòng xem thường, trên mặt cũng là thành thật một chút gật đầu. Từ uống vào dược thủy bắt đầu, đàn bà thần bí thái độ thì có phiên thiên phúc địa biến hóa, cái kia lãnh ngạo hóa thành ngón tay mềm, uy nghiêm tan biến tại diêm dúa loẹt loẹt bước chân nhẹ nhàng gian. Tại gỗ lim tơ vàng trên kệ gỡ xuống một hộp bảo vật, từ đó lấy ra một gian ngọc ý đi, đi lên trước tự mình làm cứng ngắc Lâm Thịnh mặc bảo, tiểu thần gần sát bên hai, hơi thở như lan, thấp giọng giới thiệu: "Đây là dây vàng áo ngọc, tụ tập ngàn vạn công tượng ngày đêm làm việc 9981 ngày sẽ thành, không có khe không vết nứt, bình thường vũ khí, không thể gây tổn thương cho nó chút nào. Một bộ này tinh xảo ngọc giáp, kim ti xuyến liên, lạnh lẽo che thân, vạn ngọc vì sắc, dưới ánh mặt trời điểm điểm rực rỡ." Bị đàn bà thần bí trợ giúp mặc tốt sau đó, càng là gắt gao trói buộc chặt thân thể, không một tia khe hở. Lâm Thịnh nhậm coi như lại bị đàn bà thần bí mang tới mật thất ở giữa nhất bên cạnh. Trên đó có một bộ bản đồ treo tường, họa là Hán cao tổ Lưu Bang cầm kiếm chém mạch xà, cạnh rồng bay phượng múa, khí thế bừng bừng. Bản đồ treo tường bên dưới có nhất hộp dài, nắp hộp bị nữ nhân mở ra, phòng trong phóng một thanh bảo kiếm. Nếu là quan sát cẩn thận, cái kia bản đồ treo tường bên trên Lưu Bang tay cầm bảo kiếm cùng chi giống nhau như lúc, trên thân kiếm đều có thất sắc thải châu khảm nạm, chín hoa ngọc cho là đồ trang sức, trên mũi dao lạnh như sương tuyết, phong mang bức người. Nghe đàn bà thần bí giới thiệu, đây là cao tổ Trạm Xà bảo kiếm, có thể chém thế gian gian định đồ, hung vị chi linh. Bây giờ cho ngươi mượn, giúp đỡ hắn thất, thanh trừ gian tà. Lâm Thịnh ngón tay khẽ run tiếp nhận bảo kiếm, nhất thời một luồng hơi lạnh đánh tới, lạnh cả người run run. Nhẹ nhàng lấy hàn mang thân kiếm, mơ hồ có len ken sắt đá chi âm. Bảo kiếm này, cho ta. Vân hai tàng bảo trong các thứ đồ, bản tôn cũng không có quyền ban thưởng. Lúc này thuộc mượn, nếu có công lao, ban thưởng không thành vấn đề. Công lao. Lâm Thịnh biết rõ, cuối cùng màn diễn quan trọng đến. Chỉ thấy đàn bà thần bí xuất ra một mai lệnh bài, hoàng kim đúc, chính diện có chữ viết, viết duyện, mặt trái có văn, long đẳng tại bên trên. Long tướng lệnh. Ngày sau là người già vào hoàng cung cần thiết đồ vật. Lâm Thịnh tiếp nhận, thẳng bỏ vào trong miệng cắn một chút, trọng nữ nhân phốc thử nhất yếu. Là thực sự, không phải đồng tao. Lâm Thịnh gật đầu một cái, cố nén mơ hồ bị đau răng, tiếp tục nghe theo đàn bà thần bí đến tiếp sau này phân phó. Phảng phất đem tất cả mọi thứ cho xong, nữ nhân ngoắc gọi nữ lang áo đỏ đến gần, hướng về phía Lâm Thịnh nói: "Đây là phượng vệ thủ lĩnh xuất trần, tiếp theo chính là nàng toàn bộ hành trình hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ám sát Hà Thái Hậu." Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 9, 10 phần chết chắc nhiệm vụ cứ việc đã sớm biết nhiệm vụ không đơn giản, nhưng nghe đến ám sát Hà Thái Hậu chữ, Lâm Thịnh vẫn là kinh hãi đầu đầu thân thể. So với năm yếu thiếu đế Lưu Biện, Hà Thái Hậu kỳ thực mới là cả đại hán thực tại người nắm quyền, mà ám sát Hà Thái Hậu thì tương đương với hậu thế bên trong ám sát tổng thống lớn bằng sự, kỳ gian nan mức độ có thể tưởng tượng được. "Ta còn có đường lui sao?" Lâm Thịnh cười khổ hỏi lên trước mắt đàn bà thần bí. Nữ nhân chậm rãi lắc đầu. "Chuẩn bị một bộ hoàng môn võ sĩ trang phục, chuẩn bị một chút thức ăn, sau đó sẽ chuẩn bị nhất thùng nước nóng. Không có tuyên trạch, dứt khoát quát đạt vượt khó tiến lên, không có chết sinh khái niệm, dứt khoát cũng không ở dối trá khách sáo, trực tiếp ra lệnh như vậy đòi." Lâm Thịnh ánh mắt lánh gốc, thần sắc khiêu khích, xoay người tiêu sái. "Được." Nữ nhân cũng rất có quyết đoán đáp ứng hết thảy. Không suy nghĩ những thứ này, phượng vệ thế nào đem phòng tắm an trí tại mật thất, thế nào được đến nước nóng, thư thư phục phục nằm ở trong thùng gỗ, Lâm Thịnh thích ý hưởng thụ chính mình trong tiềm thức cuối cùng nữa ăn sáng. Đây là một hồi mất mạng ám sát, đàn bà thần bí mặc dù có thể đem dây vàng áo ngọc, chạm bạch xà kiếm loại bảo vật háo phóng địa tặng cho Lâm Thịnh, không ngoài là Lâm Thịnh có đi mà không có về, những thứ này tại Lâm Thịnh sau khi chết lại sẽ rơi nhập hoàng thất chi thủ, vừa sẽ đặt tại trong mật thất. Chính là cảm thấy cảm khái nữ nhân rắn giết chi tâm lúc, cửa phòng tắm có một bóng người sợ hãi rụt rè địa chui vào. Đến gần xem, là cái kia bị Lâm Thịnh cho là cùng nhau mất mạng Lữ Quý Mama. Lui bước Vân Thai Huyền bên trong phong khoáng hào khí khí chất, Lữ Quý Mama thân thể có chút mất tự nhiên, dè đặt nhìn Lâm Thịnh, sắc mặt đỏ ửng, hai tay che quang thể sau bộ vị trọng yếu. "Phượng chủ muốn ta đến, ngược lại tốt chiêu đãi." Lâm Thịnh tự giễu cười cười, lại hỏi Vân Phỉ: "Ngươi phỉ muội từ đây, nàng bị phượng chủ nhốt ở Vân Thai mật thất, chúng ta đều bị nàng khống chế. Các ngươi cùng cái này ẩn chu tổ chức rốt cuộc có quan hệ gì?" Lữ Quý Mama xoay người trương thủ mong mấy lần, thấp giọng nói: "Ta cũng không biết, chỉ là tối hôm qua phỉ bội tử cùng ta đồng thời bị người bịt mặt kia uy hiếp, phỉ bội tử gọi nàng cung chủ." Lâm Thịnh có chút mờ mịt cùng hồ đồ, cái này vừa ra lời nói chỉ có thể chứng minh một chút, vương phỉ là trước sớm biết có cái này ẩn chu tồn tại, mà Lữ Quý Mama là hoàn toàn không biết. Khó trách cái kia đàn bà thần bí muốn Lữ Quý Mama tới hầu hạ mà không phải vương phỉ, chỉ sợ cũng lo lắng vương phỉ thẳng thắn quá nhiều. Chẳng qua Vương phỉ rốt cuộc làm cái gì, chọc cho cái này đàn bà thần bí nổi trận lôi đình. Không nghĩ ra Lâm Tịnh chỉ đành phải đưa mắt lần nữa tụ lại tại Lữ Quý ma ma trên người, quan sát một phen, ung dung nhất thiếu. Ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, sẽ không sợ nữ nhân kia đem ngươi rắc rắc. Vừa nói rắc rắc, Lâm Tịnh lấy tay so sánh lưỡi đao, tại cổ trước hoạt động. Điệu bộ này nhất thời sợ khóc Lữ Quý ma ma, thấp hạ thân tử ngồi chồm hổm dưới đất không biết làm sao khóc lên. Lâm Tịnh than thở một tiếng đứng dậy, hai lần giữa hai bên lóa lổ xem cân nhắc trở về, cũng không nói hoài tới che giấu, liền đem Lữ Quý ma ma chân mềm thân thể đè ở trong thùng gỗ, nhưng ngược lại mà ngồi ngâm mình ở trong nước ấm. Khác có ý gì, ta đây là cho ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, làm giả như. Lữ Quý ma ma gật đầu liên tục, chần chờ một hồi, vừa hưng phấn nói, nếu không hai ta thành chuyện tốt đi. Dứt lời liền muốn nhào lên, Lâm Tịnh khẩn trương ngăn chặn đầu này của cái, vội vàng nói, không được, ta đây lần đầu tiên có thể là để dành cho tương lai thế tử. Ôi chao, nhà giàu sang thiếu nhi lang 12-13 tuổi liền dính mặt, ngươi đang ở đây ư nhiều như vậy làm gì, đến, mama bảo quản để cho ngươi sảng khoái thông suốt. Bung ra tâm tư cùng phiền ưu, Lữ Quý ma 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 tính tính cách vừa trương dương ngẩng đầu lên. Lâm Thịnh như cũng không chịu bung ra ngăn cả tay, Lữ Quý ma ma mắt thấy tấn công không thể, lại thiếp thân đụng chạm, miệng lưỡi, hai tay bắt tìm tòi xưa nay bảo, nhất thời để cho Lâm Thịnh tiêu không chịu nổi, liền vội vàng che hô lớn. Không thể đụng vào cái khác mặc cho ngươi giày bò. Sau đó chính là thấp cạn rên rỉ như có như không, nước văng khắp nơi, theo nước nóng bay lên sương mù, trải rộng cả phòng. Ẩn dấu bảo vật. Lên làm Lâm Tịnh một thân hoàng môn võ sĩ trang phục đi ra phòng tắm lúc, cái kia cả phòng trong sương mù chỉ để lại Lữ Quý ma ma sủi lơ trắng non thân thể, ghé vào thùng gỗ một bên. Phối hợp chạm xa bảo kiếm, tất ký long đưa lệnh bài, đi về phía có người chờ đợi mật thất xuất khẩu. Nơi đó, chỉ có một nữ lang áo đỏ xuất trần dựa ở môn đỡ lên, ôm kiếm đứng, bên ngoài mật thất riêng vùng vãi tại tu dài thân thể trên, tư thế yên ngang, bóng hình xinh đẹp hiệp gió. Lâm Thịnh còn có chút bận tâm xuất trần trang phục màu đỏ quá mức nổi bật, không nghĩ tới mới vừa đi ra mật thất, cái này phượng vệ nữ nhi thủ lĩnh liền đem trang phục màu đỏ vỡ ra, lộ ra tầng bên trong cung nữ phục cột. Không nóng sao? Bây giờ vẫn là tiết trời đầu hạ, cũng không phải cuối mùa thu vắng lặng lạnh lùng, như Lâm Thịnh bộ dây vàng áo ngọc, lại lấy hoàng môn trang phục, liền thập phần hùng nhiệt, suy bụng ta ra bụng người, Lâm Thịnh hỏi tới lãnh ngạo nữ nhi thủ lĩnh. Nữ nhi thủ lĩnh mắt nhìn thẳng, lãnh đạm như thường. Mũi dính đầy cho Lâm Thịnh cũng không chuyện trò, bắt đầu nghiêm túc ý tưởng hành động ám sát kế hoạch. Đối với Lâm Thịnh tới nói, trước mắt ưu thế lớn nhất chính là thập thường hầu cùng Viên Thiệu đám người giằng co, khiến cho được hoàng cung đại loạn, hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào, thừa dịp đánh. Nhưng chân chính nhìn thấy tận mắt rối loạn hoàng cung, Lâm Thịnh vẫn là đánh giá thấp bên ngoài cung binh sĩ thô lỗ cùng tàn bạo. Khắp chỗ đều là cung nữ thê thảm tiếng kêu cứu, tiếng cầu xin tha thứ. Các binh lính nắm trường kích tàn sát lấy tay không tấc sát thái giám, lão hầu, cười gần đánh về phía hiểu điệu cung nữ, tại chỗ làm đủ, chơi. Những cung nữ này, chẳng lẽ không đúng ngươi lúc trước tỉ muội? Ngươi không đi giúp một tay? Lâm Thịnh liếc một cái quần áo đỏ xuất trần, giật dây nói, thấy xuất trần thờ ơ không động lòng, nhất thời tâm hỏa dâng trào, Lâm Thịnh nắm chạm bạch xà kiếm, tay lục mấy cái làm việc bại hoại, liền bị nhất bọn binh lính vây quanh truy giết. Lên làm liên lụy đến một bên xem xuất trần rút kiếm tương trợ, Lâm Thịnh mới vừa vui sướng địa gào thét lên. Đến a, đám chó con, gia gia của ngươi ở đây. Nữ nhi thủ lĩnh có chút nổi nóng, sắc mặt giận dữ, ngay cả như vậy, như cũng không nói. Tại Lâm Thịnh điên cuồng chạy động hạ, cuối cùng chỉ còn lại 4-5 cái bên ngoài cùng binh sĩ tiếp tục đuổi chụp lấy, nhưng là không thở được. Lúc này Lâm Thịnh đột nhiên xoay người, lợi dụng chạm bạch xà mũi kiếm mang cùng các binh lính ứng phó không kịp, chém liên tục 3 người, cuối cùng 2 người gắng sức nào tới, bị kịp thời xuất hiện xuất trần một kiếm đánh bay. Ngươi làm gì? Đây là xuất trần tức thì nóng giận thanh âm, nghe trong môi đỏ tuôn ra băng xương âm thanh, Lâm Thịnh lớn hoài mở an ủi, nguyên lai lành mỹ nhân cũng có sinh khí thời điểm. Không có đi để ý tới nữ nhi thủ lĩnh trách móc, Lâm Thịnh ngay trước mỹ nữ diện bắt đầu phá làm binh sĩ y phục, từ bên hông móc ra một khối quân biển hiệu, mới phát hiện, những binh sĩ này lại chính là mình ban đầu giả mạo dũng sĩ lang. Thật là trời cũng giúp ta, Lâm Thịnh vui vẻ nói, cấp tốc lột xuống 2 bộ đầy đủ nhất áo giáp, một bộ đưa cho xuất trần, một bộ chính mình thay. Trong ngay mắt, thân phận lại từ hoàng môn võ sĩ biến thành cấm quân dũng sĩ lang. Thay xong trang phục, lại nhìn thấy xuất trần bưng dũng sĩ lang áo giáp thở ở không động lòng, vội la lên, ngươi mặc lên a, quá xấu. Lâm Thịnh ngạc nhiên sững sờ, lại bất lực nhìn trời, thời đại này ăn mặc trang phục nữ nhân quả nhiên không thể nói lý. Mắt thấy xuất trần cố duy trì ý kiến của mình, chỉ đành phải đem thay đổi quần áo nguyên do nói ra. Bây giờ dũng sĩ bên trong lang tướng dẫn linh cấm vệ tấn công hoàng cung, chúng ta ra vẻ như vậy bộ dáng, liền có thể đục nước méo cỏ, mà đến gần Hà Thái Hậu, một kích tất chúng. Xuất trần nghe xong yên lặng hồi lâu, cuối cùng giống như là cảm thấy kế hoạch có thể được, là câu tiếp theo chờ ta. Liền bay vọt mà đi, không thấy tăm hơi. Phiến khác thời gian, chỉ thấy một cái tướng quân giáp bạc phi thần tới, Lâm Thịnh sợ hai đang muốn quỳ mọt, đến gần mới phát hiện đúng là rời đi trở lại xuất trần thủ lĩnh. Lâm Thịnh chạm lấy xuất trần mặc ngân chất áo giáp, kinh ngạc nói, đây là nơi nào đến? Xuất trần một cái văng ra Lâm Thịnh móng tay, một bên trả lời, dũng sĩ lính cấm vệ tiểu đầu lĩnh. Đang lúc Lâm Thịnh muốn dựng thẳng chỉ tán dương lúc, xa xa có một tiếng quát to, nhắm thẳng vào Lâm Thịnh hai người. Tặc bà nương ở đó, các huynh đệ lên, làm thú vui quân chờ báo cởi giáp thủ. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 10, đại tướng quân ngũ bộ mắt thấy có vài chục quân tốt chạy như điên tới, Lâm Thịnh bị dọa sợ đến hồn phi tán đảm, kéo xuất trần liền muốn chạy trốn, lại bị xuất trần một cái hất ra. Chỉ thấy quần áo ngân giáp thân tư một cái móc câu bay lên không, xoay mình nhảy hướng đuổi theo tới dũng sĩ cấm vệ binh. Hai người phi nhanh, một hồi đinh đinh đương đương vũ khí va chạm, cho đến xuất trần rơi xuống đất, dũng sĩ cấm vệ binh bị đảo qua mà ngã, ào ào che cánh tay vết thương không ngừng rên rỉ. Trận thế này xem Lâm Thịnh Mục huyễn thần mê, nguyên tưởng rằng xuất Trần Hiệp trợ chẳng qua chỉ là một cái giám thị tác dụng, cái kia từng muốn võ công như vậy biến thái, lấy một chọn mười, một chiêu mà định ra. Xem ra, người này thích Hà Thái Hậu nhiệm vụ cũng không phải như vậy hoàn toàn không có khả năng. Cái này sau đó, xuất Trần lạnh lẽo cô quạng, tiểu thành Lâm Thịnh trong mắt phong phạm cao thủ. Hai người tại Gia Đức Điện đi loanh quanh một vòng, phát hiện trước mắt tấn công hoàng cung, có hai cái quân đội, một chi là dũng sĩ bên trong làng tướng Viên Thuật dẫn dũng sĩ lính cấm vệ, một chi là một phần của Hà Tiến đại tướng quân thuộc ngũ bộ quân đội, theo thứ tự là bộ khúc đem nô công, Trương Ngọc Trường, Từ Vinh, Chu Bí, Ngũ Quỳnh năm người xuất lĩnh. Những tướng lĩnh này, Lâm Thịnh có thể nhận thức, nhờ vào phủ tướng quân thân vệ thân phận, hắn môn thường xuyên xuất nhập phủ tướng quân, lại là đại tướng quân bộ hạ trực thuộc, gặp mặt nhiều lắm, liền quen thuộc. Nhìn đại tướng quân thuộc ngũ bộ quân đội hỗn loạn, Lâm Thịnh một hồi lắc đầu. Tại phủ đại tướng quân, cái này năm cái tướng lãnh giữa liền lẫn nhau không hợp nhau, may đại tướng quân uy vọng trấn áp, mới bình an vô sự, bây giờ rắn mất đầu, miễn cưỡng thích hợp vẫn còn ở mặt mũi, nhưng mặt cùng lòng không hợp, người thông minh một cái liền biết. Nếu muốn dựa vào cái này ngũ bộ quân đội công hoàng cùng, quả thực khó khăn, cũng khó trách đại tướng quân sau khi chết một thiên tài khoan thai đến muộn, phải là nội đấu hao tổn khó khăn thời gian. Mà dũng sĩ bên trong lang tướng Viên Thuật quân tốt lại bận rộn ngược sát cung nữ, cướp đoạt bảo vật. Đại tướng quân ngũ bộ quân đội là phân tán ra, có giết người, có tầm bảo, có cùng hàn manh ý đồ mở dạng, muốn gọt đủ Hà Tiến thi thể. Vốn là muốn dựa vào cái này hai nhánh quân đội đánh vào Trường Thu cung hy vọng xa vời, trong nháy mắt sập dập. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thịnh trong đầu hiện lên nhất người thân ảnh, có lẽ có trợ giúp lực, liền vội vàng cùng xuất trần lộ. Chúng ta đi tìm một tên tướng quân phụ thân vệ, dùng đinh thủ truy, thân thể ngắn nhỏ lại uy mãnh rất hán tử mặt đen. Xuất Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thịnh không nói. Lâm Thịnh liền vội vàng giải thích, là một cái cực tốt trợ lực, võ lực phi phàm, có thể giúp bọn ta ngăn lại thập thường hầu hoàng môn võ sĩ. Đối với Lâm Thịnh tới nói, kéo hàn bánh vào nhóm, quả thật có một chút tư tâm, nếu là cùng võ công này cao cường lãnh mỹ nhân đến chân chính bạch mặt thời điểm, cũng không trở thành không còn sức đánh trả chút nào. Có lẽ là Xuất Trần người tài cao cả lớn, cũng không nhiều hơn nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý, càng là giơ tay nhất chỉ một phương hướng. Lâm Thịnh sững sờ, chần chờ nói, hắn tại cái phương hướng này. Thấy nữ nhi thủ lĩnh gật đầu, Lâm Thịnh dựng thẳng lên ngón cái khen ngợi cao. Xem ra, nhãn quan khắp nơi hai ngay bắt phương bản lãnh còn đợi tăng cường. Thuận theo Xuất Trần mục tiêu chỉ dẫn, ở một cái nơi nhỏ lánh, Lâm Thịnh quả nhiên phát hiện lén lén lút lút hàn mánh. Một thân phủ tướng quân thân vệ trang cũng dụng, chỉ một mặc lấy nội giáp áo mỏng, nhất thời để cho nhân cũng không nhìn ra nhậm thân phận như thế nào, thế nhưng không có thay thế khác áo giáp, cho nên ẩn ẩn nấp nấp, không thấy được nhân. Thử Như Minh. Lâm Thịnh một hồi vui vẻ nói. Nghe Lâm Thịnh thanh âm quen thuộc, hàn mánh ồm ồm thanh âm chuyển tới. Là Hoa Minh tiểu huynh đệ. Là tiểu đệ. Vừa dứt lời, lại nghe phốc thông một tiếng, một bóng người nặng nề hạ xuống, đứng thẳng người sau mặt lộ vẻ khó khăn hỏi. Tiểu huynh đệ có hay không thức ăn? Lâm Thịnh vỗ chán một cái này dũng mãnh đại ca quá mức thành thật, các quân đội tại cướp đốt giết hiếp, hắn mà ngay cả cái thức ăn cũng không tìm tới. Không còn gì để nói sau, Lâm Thịnh lại mang Xuất Trần, hàn mánh hai người lẫn vào thừa dịp cháy nhà hôi của đội ngũ. Tìm một bí mật vị trí, giải quyết hàn mánh cái bụng vấn đề, mới vừa dò hỏi. Thử Như Minh tìm tới đại tướng quân di thể sao? Hàn mánh lắc đầu, chớp mắt hỏi ngược lại. Lâm Thịnh mở ra tay, lại có ý định dẫn dắt lộ. Ta xem cái này ra Đức Điện chỉ sợ không có đại tướng quân di thể, chỗ đi khả năng tại Trường Thu Cung. Trường Thu Cung? Đúng. Hà Thái Hậu chỗ ở phương, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thập thường hầu giết đại tướng quân, không có được Thái Hậu chỉ ý, lượng hắn môn tiên đại lá gan cũng không dám bị, đúng không? Hàn manh chậm rãi gật đầu, trong miệng lẩm bẩm. Khó trách ta lão manh tầm một buổi tối cũng không có thu hoạch. Cái này đúng chờ một hồi chúng ta đoạt một bộ dũng sĩ lang áo giáp, tiếp đó tìm thời cơ tiến vào Trường Thu Cung, nhìn một chút có thể hay không có chút. Được. Hàn manh tùy tiện, tâm tư đơn giản, chỉ ý tìm đại tướng quân di thể, nghe đôi câu vài lời liền thống khoái đáp ứng. Ba người trang phục thỏa, Xuất Trần mặc vào sĩ quan, Lâm Thịnh, Hàn Mánh mặc vào tiểu tốt, lại hướng Trường Thu Cung mục tiêu đi tiếp. Đi tới nửa đường, đột nhiên phía trước can qua tiếng thịnh, bên ngoài cùng quân đội cùng cung nội cấm vệ gặp nhau, cầm giới kích đấu. Đến gần, Lâm Thịnh mới biết là cái kia lưỡng đạo nhân mã. Một bên là đại tướng quân ngũ bộ quân đội Chu Bí, Ngũ Quỳnh, một phe là bị thập thường hầu mượn tạm vệ úy cửa cung quân đội. Bởi vì lấy đại tướng quân ngũ bộ quân đội binh lực càng có ưu thế, vệ úy cửa cung liên tục bại lui, thẳng đến giải tán. Chu Bí, Ngũ Quỳnh cũng không đuổi theo, vừa xuất binh hướng Trường Thu Cung. Lâm Thịnh cảm thấy rất ngờ vực. So với cái khác ba bộ quân đội đang tìm đại tướng quân Hà Tiến di thể, hai người này hai bộ làm việc quỷ bí, phản phất có toán tính. Giơ tay ngừng lại Xuất Trần xuất thân liều lĩnh, thấp giọng nói, xem bọn họ có ý đồ gì. Theo đuôi Chu Bí, Vũ Quỳnh hai bộ quân đội, Lâm Thịnh lại phát hiện hắn môn đi không giống tầm thường tiểu đạo, quanh co khúc chết mấy cái hẻm nhỏ, đến Trường Thu Cung trước cửa. Trường Thu Cung cửa cung thủ vệ đã triệt, nhưng tràn vào càng nhiều hoàng môn võ sĩ, chừng trên hơn ngàn. Hai bộ quân đội đến, cho dù đi hẻo lánh tiểu đạo, nhưng tới gần cửa cung sau đi quân tiếng lớn, lập tức bị cung nội hộ vệ phát hiện, nhất thời rút vũ khí ra, nhìn nhau giằng co. Chu Bí là trực tiếp hô đầu hàng lộ. Đại tướng quân bộ tướng Chu Bí, thỉnh cầu bái kiến Thái Hậu, xin phiền thông báo. Tiên lễ hậu binh. Lâm Thịnh càng ngày càng xem không hiểu tình hình. Chỉ thấy một người giữ của đội vã chạy vào, thời gian uống cạn chung trà, một đám cung nữ thái giám bao vây lấy nhất quý phụ nhân tới gần. Nợ nang thân thể bị vừa đúng xa hoa y phục nửa trận nửa che, giữa hai lông mày có chút buồn, càng nhiều là quý khí cùng uy nghiêm, trước bước mắt, đây cũng là lập tức đại hán hướng trực tiếp người nắm quyền, Hà Thái Hậu. Hà Thái Hậu khẽ nâng lên tay, chịu chúng quân lính xá một cái, mới vừa chậm rãi nói: "Ngươi các loại võ tướng, vì sao sai binh vào cung?" "Chủ bí, Vũ Quỳnh lập tức quỳ một cái, ôm quyền xưng tội lộ. Không phải thần hạ tự chủ trương, là đủ loại quan lại thỉnh cầu, thần hạ tán thành. Đại tướng quân tự hôm qua vào cung sau không về, có lời đồn đãi bị thập thường hầu chém chết, không biết hà sự, chuyên tới để trong cung, dám có lời muốn hỏi. Đại tướng quân hôm qua chưa từng thấy cô, khi nào vào cung đến?" Hà Thái Hậu giơ tay náo nổi giận nói: "Nói đến Hà Tiến cùng Hà Thái Hậu quan hệ, thế nhân đều biết, chính là cùng cha khác mẹ chi huynh muội, Hà Thái Hậu chi mẫu nhị giá Hà Tiến phụ, sinh Hà Thái Hậu. Hà Thái Hậu một buổi sáng được sủng ái, Hà thị cũng thừa dịp quật khởi, dựa vào ngoại thích thân phận, Hà Tiến từ một cái đồ tể, nhảy một cái trở thành đại tướng quân, đứng hàng tam công chi tả hữu, không thể bảo là kinh thiên trì người chuyện. Nhất là tại Hà thị cùng Đồng thị quyền lợi tranh, hai huynh muội liên hiệp sau cùng đạt được thắng lợi, khống chế thiên hạ quyền hành, trong chiều hướng ra ngoài đều là Hà thị thế lực. Thế nhưng đối với hoạn quan thập thường hầu xử trí, hai người quan điểm xuất hiện sai lệch, cho tới song phương quan hệ rơi vào băng điểm. Nhưng Hà thị nhất thể cũng sẽ không can qua tương hướng, cho nên đối với Chu Bí đặt câu hỏi, càng nhiều là não mà không phải là giận. Thái hậu, chuyện này là Viên Ti đãi cùng Tào Điện quân tận mắt nhìn thấy, mong rằng minh xét. Làm sao sẽ? Thái hậu nghe đến đó, thanh âm có vẻ kinh hoàng, né người mà ngồi, rất khéo léo địa che giấu đi, ánh mắt rối ren phức tạp. Thái hậu nương nương, không muốn hôn tin những người này lợi bản, bọn họ là đại tướng quân vào cung đoạt quyền đến quân đội, muốn đưa nương nương vào chỗ chết à? Lại vào lúc này, một tiếng sâu sắc giọng nói hô to, từ phía sau đuổi đi xe sử chạy băng băng bóng người chuyển tới. Tam quốc tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 11, Hỏa Thiêu Hoàng cung chạy nhanh tới gần chỗ, Lâm Thịnh Vương mới thấy rõ người tới, một người mặc áo bào tím y phục hoạn quan đồ trang sức lao thái giám quỳ dưới đất, lệ bẩy đầy diện khóc kể lệ. Chúng ta chưa từng giết đại tướng quân, là như vậy nghịch tặc tấn công hoàng cung, cần phải đoạt quyền, hoàng môn võ sĩ phản kháng sở trí. Cái kia đại tướng quân rốt cuộc như thế nào đây? Hà Thái Hậu quan tâm trọng điểm không phải nghịch tặc tấn công hoàng cung, mà là anh nàng sinh tử thế nào. Mắt thấy lao thái giám cúi đầu không nói nữa, Hà Thái Hậu hai tay nắm chặt, tâm tình kích động. Các ngươi, lời còn chưa dứt, Hà Thái Hậu lại tức giận công tâm, ngất đi. Người đâu, đưa Thái Hậu nương nương đi ngủ cung nghỉ ngơi. Cái kia áo bào tím lao thái giám thấy vậy, thu hẹp áo khoác, với tay chỉ một cái đứng hàng thiếp thân cung nữ thái giám, làm chủ phân phó nói. Đuổi đi xe theo các cung nữ bao vây đi xa, trong sân lại chỉ để lại kiếm nỏ rút trương người hai phe ngựa giằng co. Không có Hà Thái Hậu, cái kia lao thái giám biến ảo mặt mũi cùng ngữ điệu, hết sức âm trầm mắng. Tấn công hoàng cung, họa loạn triều đình. Ta xem các ngươi những cái này tự khen là chính nhân nghĩa sĩ còn có cái gì không làm được. Vũ Quỳnh sau khi nghe xong rút kiếm mà thôi tức giận nói. Nếu không phải ngươi các loại hoạn quan loạn chính, vì sao lại có chúng ta thành quân chắc chi lao? Hoang đường, từ xưa tới nay, hoạn quan sở tồn là vì thiên lý, chúng ta cẩn trọng, cần cù chăm chỉ hầu hạ thiên tử, lấy linh thiên hạ, cần gì loạn chính, cần gì cưỡng hiếp. Trương Nhượng, ngươi tự tiện giết đại thần trong triều, sàng luôn bị nói, che đế trên nghe nhìn, đây không phải là loạn chính là cái gì? Cái kia bị gọi là Trương Nhượng lao thái giám cặc cặc cười lên, vách đứng lộ trung ương, giơ tay chỉ một cái. Thị phi công qua, ta ngươi đều không nói được, được làm vua thua làm giặc mà thôi, chúng võ sĩ, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, hơn ngàn hoàng môn võ sĩ đánh về phía đại tướng quân hai bộ quân đội. Đại tướng quân ngũ bộ quân đội từng bộ 2000 nhân mã, bây giờ có hai bộ quân đội 4000 binh lực ở chỗ này, cái này rõ ràng lấy thiếu đánh nhiều, Trương Nhượng lại không sợ hãi chút nào, thậm chí vây tay che giết tới. Trong này nhất định có ẩn tình. Lâm Thịnh ý nghĩ mới ra, chú bí, ngũ quỳnh quân đội dựa vào tường đứng binh sĩ lại ào ào mới ngã xuống đất, không một tiếng động. Cho đến ngã xuống đất đội ngũ dần dần tăng nhiều, chú bí mới vừa ý thức, hét lớn một tiếng. Chết, nơi đây có bẫy dập. Hai bộ quân đội nhất thời tan tác như ong vỡ tổ, lui về lúc con đường, không dám đợi nữa tại chỗ. Khéo lánh tiểu đạo lại không bóng người sau, Lâm Thịnh thấy rõ bẫy dập chân tướng. Từng tọa trên tường đá đều có vô số cửa hang, trong động khẩu sâu thẳm hắc ám, có ám khí ở bên trong, không thấy kỳ hình. Những cái này thập thường hầu quả nhiên chuẩn bị đầy đủ. Lâm Thịnh không khỏi cảm khái nói. Hàn Mánh một hồi gật đầu, vừa vặn bẫy dập uy lực quả thực to lớn, phiến khắc thời gian, hai bộ quân đội 10 đi 1, 2, địa hơn mấy trăm thi thể, hoành trần đầy đất. Xem chừng hắn đi cầu viện binh. Lâm Thịnh tinh mắt phát hiện Ngũ Quỳnh bóng người biến mất, Chu Bí dẫn quân đội trú đóng ở xa xa. Chúng ta thế nào hành động? Lưỡng bại câu thương lúc, đục nước béo cỏ. Hàn Mánh gật đầu đồng ý, nữ nhi thủ lĩnh không có trả lời, Lâm Thịnh cũng biết đã ngầm cho phép đồng ý ba người nút trong bóng tối, từ buổi sáng đến giữa trưa, nửa đường xuất trần đi tìm chút ít thức ăn, tạm một bữa sau, tiếp tục chờ đợi. Mơ hồ huyên náo cùng tiếng gào càng ngày càng đến gần trường thu cung, Ngũ Quỳnh bóng người vẫn không thấy trở về. Ngay tại hoàng hôn đang lúc, thứ đồ cung đột nhiên sáng lên tia lửa, thế lửa dâng cao, giống như ánh nắng rơi xuống, chiếu sáng cả nam hoàng cung. Hắn đốt cung. Hàn Mánh có chút khiếp sợ những cái này bên ngoài cung binh sĩ lớn mật làm vậy. Lâm Thịnh chép chép miệng nói. Nếu không đốt cung, hắn sẽ chết càng nhiều. Thập thường hầu tại hoàng cung bố trí vài chục năm, bảy dập mật đạo không biết biết bao nhiêu, minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Quả nhiên, theo đốt cung, những thứ kêu bên ngoài cung quân đội đến tốc độ tăng nhanh, thời gian uống cạn chun trà liền đến trường thu cung cửa chính A Cát. A Cát xưa nay chính là thiên tử kiểm duyệt quân đội phương, kỳ thế bên ngoài khoan bên trong hẹp, dễ thủ khó công, còn có cửa đồng trụ lớn, phá cửa là được sang ý. Trương Nhượng ở chỗ này vài trọng binh chấn giữ, ý theo địa thế cùng các môn, 2000 hoàng môn võ sĩ nhưng lại ngăn trở hơn 10000 binh lực. Tấn công hoàng cung quân đội, vẫn là dũng sĩ bên trong lang tướng Viên Thuật làm đầu, cạnh đứng một cái văn tướng, Lâm Thịnh nhận biết, chính là đại tướng quân Ti Mã Hứa Lương, đã từng đại tướng quân Hà Tiến tin cậy người thứ nhất. Tại trong trại lính, đại tướng quân Ngũ Bộ một vạn quân đội tất cả đều thuộc người này khống chế, bây giờ Hà Tiến bỏ mình, có thể nói, có thể chỉ huy động đại tướng quân Ngũ Bộ quân đội cũng chỉ có người này. Đêm mông lung xuống, mơ hồ có thể thấy Viên Thuật cùng Hứa Lạnh đang thảo luận gì đó, lời nói kịch liệt, ngay sau đó hai người tách ra, Hứa Lạnh bắt đầu chiêu bó Ngũ Bộ quân đội. Một mực ở Trường Thu cung bên cạnh vây chú đóng Chu Bí hai bộ quân đội lúc này cũng nghe nhập vũ lệnh, ung dung triệt hồi. Cùng đại tướng quân Ngũ Bộ quân đội xích mích Viên Thuật, dùng dũng sĩ 1000 tình cưới chỉ lực tấn công A Các. Tại mấy bận tấn công các môn lại bị đánh lui về Viên Thuật, bỏ lại đầy đất dũng sĩ lang thi thể sau, trực tiếp chuyển hướng chỗ hắn, lại dẫn còn sót lại quân đội cướp đốt giết hết đi. Thằng nhìn đến Lâm Thịnh cao mày không dứt, vốn tưởng rằng lâu chỉ hoan bên dưới, bên ngoài cung binh sĩ đem không công mà về, bây giờ đêm lại không động tĩnh. Cho đến bên kia quân đội đi tới, đúng là Lâm Thịnh trông đợi đã lâu Tây Viên quân Viên Thiệu, Tào Tháo. Làm lính ngựa dò người tản ra, lưỡng tôn công thành xa sừng sững tại chỗ, cự một lan xe, thẳng hướng các môn. Tình cảnh này rơi vào giữ nghiêm mà đợi hoàng môn võ sĩ trong mắt, nhất thời lòng quân rối loạn, người chỉ huy càng là hoảng hốt. Không kịp truyền lệnh Trường Thu cùng Trương Nhượng đám người, liền ảo ảo chạy trốn mở. Thời cơ đến, mang tới hướng mắt thấy rõ ràng Lâm Thịnh thấp giọng nói. Hàn Mạnh đem bên hông linh thủ truy rút ra, một bộ nai nịt gọn gàng chờ xuất phát tình trạng. Xuất Trần cũng rút kiếm liền muốn tung người Trường Thu cung bên trong, bị Lâm Thịnh vội vàng một cái ngăn lại. Đi vào không tìm được Hà Thái Hậu, Trương Nhượng đám người nhất định có mật đạo thoát đi Trường Thu cung. Xuất Trần giữa chân mày hiện thắc mắc, viết coi không nói. Một bên Hàn Mạnh vội vàng nói, bất kể nàng Hà Thái Hậu gì đó, chúng ta muốn tìm đại tướng quân di thể. Từ Như Minh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Hà Thái Hậu biết rõ đại tướng quân bỏ mình, có thể hay không để cho thập thường hầu đem di thể cất kỹ? Thấy Hàn Mạnh gật đầu, Lâm Thịnh nói bổ sung, cho nên chúng ta theo sát Hà Thái Hậu, hoặc là cứu Hà Thái Hậu, có được đại tướng quân di thể, đúng không? Hàn Mạnh lần nữa gật đầu, cạnh Xuất Trần giận trừng mắt một cái, Lâm Thịnh lập tức cho một cái nháy mắt biểu tình. Trấn an được hai người, Lâm Thịnh vừa phân tích nói, Trường Thu cung bên trong nhất định là có mật đạo, như A Các công phá, hắn môn không đến nơi thúc thủ chịu trói, nhất định thuận mật đạo ly khai Trường Thu cung, chỗ bằng vào chúng ta nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đi trước Chu Tức môn, cản ở chính giữa. Đông Hán hoàng cung, tự Trường An di chuyển đến Lạc Dương cũ cung thả sau hoàng đế thành lập mới cung tạo thành một cái lữ tự kết cấu, xuống vì Nam cung, trên vì Bắc cung, ở giữa có phục đạo tướng liền, có Chu Tức môn cách nhau. Cho nên Lâm Thịnh nói tới Chu Tức môn, chính là Nam Bắc trong cung gian. Nghe Lâm Thịnh phân tích, Hàn Mạnh sờ một cái đầu, ứng thanh nói, Hoa Minh huynh ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm thế đó, lão Mạnh đầu chuyển không mở, nghe ngươi chính là. Lâm Thịnh quay đầu nhìn về phía Xuất Trần. Lần này vẫn phải ngươi hỗ trợ đây. Nữ nhi thủ lĩnh mở to hai mắt không biết như thế nào, chỉ nghe Lâm Thịnh phun ra ba chữ, dẫn ta bay. Cũng không biết là không có quen thuộc khinh công bay bọn, vẫn bị cô gái này thủ lĩnh cố ý lắc lư, chạm đất Lâm Thịnh chỉ cảm thấy trong bụng phiên giang đảo hải. Nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất đến Chu Tức môn trước. Tiên tính phục lộ không có nửa cái bóng người, ba người nuốt ở phục lộ thành lan can dưới cửa sổ, lặng lẽ đợi con mồi đến. Không tới chốc lát, quả nhiên tiếng bước chân như mưa rào băng lên. Chỉ nghe từng tiếng sâu sắc thái giám thanh âm dồn dập thúc giục cản đạo. Mau mau. Lâm Thịnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nhất đám thái giám cung nữ ủng hộ lấy hoàng thượng đuổi đi xe rất nhanh chạy băng băng, sau đó có giáp sĩ đuổi theo, đi đầu hai người, đúng là Viên Thiệu, Tào Tháo. Xem ra người thông minh không chỉ một A, Lâm Thịnh tâm nghĩ như vậy. Từ công phá A Cát đến Chu Tức môn trước, Viên Thiệu cùng Tào Tháo chắc chắn không có lục soát Trường Thu cùng, liền đi thẳng tới nơi này, như cũ truy không kịp, mắt thấy Trương Nhượng đám người bắt giữ Thái Hậu, thiên tử tiến vào Bắc cung. Nhưng vào lúc này, một cái áo giáp lao tướng quân cầm giáo từ phục lộ hẻm nhỏ lao ra. "Tặc tử, nạp mạng đi." Tam Quốc Tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 12, thần bí tiểu thái giám cái kia lao tướng quân khí thế bi mãnh, lấy qua chống đỡ địa, lại bay lên tại khoảng không, rơi vào phục lộ bên trên, ngăn lại Trương Nhượng đám người ngựa. "Đáng chết lao già kia, chán sống phải đi tìm Diêm Vương đi." Trương Nhượng còn chưa lên tiếng, một bên thái giám tức giận mắng. Thấy lao tướng quân không nói một lời, đứng lặng bất động, Trương Nhượng nghiêm nghị quát lên. "Lô Thực đại nhân quả nhiên dũng mãnh không giảm năm đó, chẳng qua hiện nay ngăn lại Thái Hậu xa liễn, là muốn tạo phản sao? Gian định tiểu nhân, bọn ngươi họa loạn triều cương, hiện tại vừa bắt giữ đế trên, dẫu có chết vạn lần cũng khó chuộc tội khác." Thấy Lô Thực lao đương lích tráng, lấy thân ngăn lại đường đi, phía sau truy binh liền tới đến, cái kia lên tiếng tức giận mắng thái giám đột nhiên đưa lỗ thai Trương Nhượng thương nghị, một phen lời nói, Trương Nhượng lập tức gật đầu. Cũng chỉ thấy kia thái giám lộ ra hung ác biểu tình, từ xa liễn bên trong lôi ra Hà Thái Hậu, treo ở phục lộ la lớn. "Lô Tử Kiền, tới cứu người đi, ha ha ha." Dứt lời, hai nhẹ buông tay, đem Hà Thái Hậu trước khi khoảng không ném xuống phục lộ. Lô Thực xung quanh tí rách, trong nháy mắt ném rơi trong tay giáo, phát thân liền muốn nâng Hà Thái Hậu, lại bị một bóng người giành trước. Cũng là Lâm Thịnh đám người vị trí không đúng dịp, nếu là Hà Thái Hậu từ nay chỗ hạ xuống, tất nhiên sẽ phát hiện Lâm Thịnh ba người chỗ ẩn thân, nếu như không được cứu trợ công việc, ẩn thân chuyện nơi này tỉnh chỉ sợ miệng lưỡi không giải thích được. Lệnh Lâm Thịnh vạn vạn không nghĩ tới là, vốn tưởng rằng có thể an ổn tiếp lấy Hà Thái Hậu hắn, lại bị một người khác ảnh tiếp đi Hà Thái Hậu dịu dàng thân tư. Cũng là Hà Thái Hậu tiếp thân tiểu thái giám, thâm tàng bất lộ tiểu thái giám. Còn chưa chờ cảm khái, đột nhiên một tiếng núng nịu, Xuất Trần lại bị cái kia tiểu thái giám một trường phách ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết không thôi. "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm." Lâm Thịnh liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu la lên. Đầu lĩnh cho là công công là thập thường hầu chi thuộc, cho nên tùy tiện xuất thủ. Cái kia tiểu thái giám hừ lạnh. "Trong này xong chuyện, lại tới xử lý ngươi các loại lén lút chuyện." Đang khi nói chuyện, Hà Thái Hậu cũng khoan thai tỉnh dậy. Thấy tình cảnh này, hoảng loạn nói: "Thiên tử đây, thiên tử ở nơi nào?" Lô Thực chắp tay nói, thiên tử bị Trương Nhượng các loại thập thường hầu uy hiếp đi Bắc Cung, vậy còn không cho cô nhanh truy. Lô Thực xoay người, mới phát hiện Chu Tức Môn đã dày nặng đóng lại, Trương Nhượng đám người tiến vào Bắc Cung, đuổi không kịp. Quay đầu lại, Viên Hiệu, Tào Tháo mấy người cũng đi tới, ào ào quỳ xuống đất gọi Thái Hậu. Các ngươi, cho cô lập khắc công phá cái này Chu Tức Môn. Hà Thái Hậu thấy quân đội đã tới, nhất thời sai sử lộ. Lô Thực liền vội vàng quỳ xuống quên can. Thái Hậu không thể à, nếu đem Trương Nhượng các loại thập thường hầu bức quá gấp, chỉ sợ chuyện bất chính trọng Lâm thiên tử trên người. Gì đó chuyện bất chính? Xem ra Hà Thái Hậu còn không biết nàng là như thế nào từ phục lộ rơi xuống, Lâm Thịnh liền vội vàng tiếp lời nói. Lại như mới vừa rồi đem Thái Hậu từ phục lộ bên trên ném tới đây. Hà Thái Hậu nghe nói, nộ phát trùng quan, tức giận mắng. Tiện nô, cô muốn giết hắn môn tiểu tộc, cô muốn hắn môn chết không có chỗ chôn. Cùng loạn nữ nhân, nhất lại là quyền cao chức trọng, loại này kêu lên cùng phát rồ không người nào có thể ngăn cản, mỗi người đều câm như nến. Phát tiết một hồi, Hà Thái Hậu lần nữa tỉnh táo lại, dòng dã trang điểm ra mặt, lạnh nhạt nói, cho các ngươi một đêm thời gian, ngày mai cô muốn gặp được thiên tử Lâm Triều. Dứt lời sẽ để cho thần bí kia tiểu thái giám đỡ ly khai tại chỗ, kỳ đi lại mục tiêu rõ ràng chính là Trường Thu Cung. Cũng không biết tiểu thái giám thấp giọng nói cái gì, Hà Thái Hậu đột nhiên xoay người nói, đem vị kia ma ba người áp đến, cô muốn thẩm vấn. Lâm Thịnh trong lòng nhất thời chợt lạnh, cũng chỉ thấy Hàn Mạnh đúng thanh nói, Thái Hậu nương nương, chúng ta đều là đại tướng quân thân vệ, lần này tới chính là thỉnh cầu đại tướng quân di thể. Nghe được đại tướng quân di thể, Hà Thái Hậu thân thể mở ra, một lát sau lại lạnh lùng lộ, hay không quản chuyện gì, theo cô đến. Được chỉ thị, Lâm Thịnh bất đắc dĩ ôm lấy hôn mê xuất trần, cùng Hàn Mạnh cùng nhau y theo dập khuôn theo Hà Thái Hậu mà đi. Đi tới nửa đường, Viên Thiệu cùng Tào Tháo vội vã chạy tới, quỳ xuống đất xin phép. Thái Hậu, tấn công Bắc Cung sự quan trọng đại, lại mạt tướng các loại binh lực không đủ, mong rằng nương nương chuyển đòi xa kỵ tướng quân đến chủ trì như vậy chuyện quan trọng. Hà Thái Hậu nghĩ ngợi chốc lát, lại đáp ứng. Có thể. Xa kỵ tướng quân chính là Hà Tiến đệ đệ, Hà Miêu. Trong triều đại tướng quân bỏ mạng, cái này Thành Lạc Dương hiện tại trong quân đội quan chức lớn nhất chính là hắn. Được đáp ứng sau, Viên Thiệu cùng Tào Tháo rất là mừng rỡ, quy xuống đất xá một cái liền muốn rời đi, đột từ bên người nhất lầu các sông ra mấy chục lính sử dụng nó, đồng loạt nhắm ngay Tào Tháo, Viên Thiệu hai người. Tướng quân cẩn thận. Lâm Thịnh một tiếng la hét. Cái kia Tào Tháo nghe tiếng nhất thời một cái lật qua một bên, đem Viên Thiệu liền tới ngã nhào xuống đất. Mũi tên sau đó tới, len ken đánh trên đất. Tiểu thái giám bảo vệ Hà Thái Hậu lập tức rời đi nơi. Nghịch tặc ngươi dám! Tránh thoát một kiếp, Tào Tháo vừa đấm đi lên, thân thể trong nháy mắt đánh về phía trong lầu cát, một hồi chém, không kịp đổi tiễn lính sử dụng nó bị chặt giết hầu như không còn. Lâm Thịnh vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Tào Tháo đại hiện thần uy, trong thoáng chốc không nghe được Tào Tháo có lòng tốt cảm ơn. Trong lòng tư chào ngàn vạn, trong lịch sử Tào Tháo như vậy hùng hổ, vậy còn muốn thân binh hộ vệ làm gì? Như vậy thứ nhất, thương tổn đến Tào Tháo Trương Thêu cùng Mã Siêu không phải lại thêm thần dũng, Hứa Chư Điển Vi thì càng thêm không thể tưởng tượng. Tạ tiểu huynh đệ nhắc nhở. Viên Thiệu tiếp theo tạ từ Lâm Thịnh ngược lại nghe rõ ràng, liền vội vàng khoát tay nói, tiểu chuyện buồn phận. Lần này sự lên, Viên Thiệu cùng Tào Tháo một hồi đưa lỗ thai thương nghị, lại đi tới Hà Thái Hậu chỗ ẩn thân, chắp tay dán ngôn lộ. Thái Hậu, Nam Cung tàn dư đông đảo, chúng ta nguyện làm dọn đẹp. Có lẽ là bị cái này ám sát kích thích tâm thần, Hà Thái Hậu lời nói không có mạch lạc. Giết, đều giết, đem bọn họ đều giết. Được chỉ ý, Tào Tháo cùng Viên Thiệu lần nữa chắp tay mời lui. Một bên Lâm Thịnh nặng nề thở dài một tiếng. Đạo mệnh lệnh này chính là Nam Cung họa sát thân. Đúng như dự đoán, vốn là khắp nơi tiếng cầu xin tha thứ đều biến thành tiếng kêu thảm thiết, từng cái thái giám cung nữ vô tội chết tại đây một hồi dọn dẹp tàn dư rối loạn xuống. Hà Thái Hậu dẫn Lâm Thịnh ba người tiến vào Trường Thu Cung, liền đem ba người áp tại trong sương phòng không hỏi tới. Xuyên thấu qua mái hiên cửa sổ, Lâm Thịnh nhìn thấy không ngừng có đại thần ra vào vào, có võ tướng tới lui lui, liền biết cái này khổng lồ cơ quan quốc gia bắt đầu vận chuyển, đối trận này Nam Cung hôn chiến xử lý, lấy cùng Bắc Cung hoàng đế cứu viện. Thỉnh thoảng có tiếng cầu xin tha thứ thanh âm truyền ra, tiếp đó hơi ngừng. Sự tình phát sinh càng lớn, lại càng cần người thủ để thay thế trách nhiệm, một đêm này, hết sức rối loạn, cũng hết sức máu tanh. Lâm Thịnh lần nữa tỉnh dậy là bị thô ráp bàn tay to dày xéo đau tỉnh. Thấy Hàn Mánh hồn hề ăn uống thả cửa xương phòng cũng thoải mái nhưng vẫn không khóa, nhất thời kinh nghi nói: "Xảy ra chuyện gì?" "Này, không biết trách tích, đột nhiên đã có người đưa tới rượu ngon thì ngon. Chẳng lẽ là chặt đầu rượu?" Cái này vừa nói, Hàn Mánh gặm cắn tư thế dừng lại, mở to hai mắt la lên: "Không thể nào! Theo chặt đầu rượu không sai biệt lắm." Ngoài cửa một cái âm trầm thanh âm bén nhọn tiếp lấy lại nói lộ. Đợi đến đi vào trong phòng, nhận rõ người nói chuyện đúng là Hà Thái Hậu thiếp thân thần bí tiểu thái giám. Xin nội thị báo cho biết tình hình rõ ràng. Lâm Thịnh khiêm nhường thỉnh giáo. Thần bí tiểu thái giám từ trong ngực móc ra hai cái chỉ bao được tên, thả trên bàn cơm, nói: "Những đại thần kia làm việc không bền chắc, một buổi tối trôi qua, tức hào nhưng vẫn không tiến vào, Thái Hậu nương nương bất mãn, cho nên tìm chút kỳ nhân dị sĩ trợ giúp cứu ra thiên tử. Chúng ta là một người phàm tục." Lâm Thịnh liền vội vàng cãi. Thần bí tiểu thái giám cười âm hiểm lắc đầu, giơ một cái lệnh bài nói: "Các ngươi không là phàm nhân, tấm lệnh bài này ta nhận biết, nếu không phải là có vật này tại, các ngươi tự tiện xông vào hoàng cung, đã sớm đầu một nơi thân một nẻo." Lâm Thịnh từ trong ngực vừa móc, quả nhiên ẩn tàng long tướng lệnh không thấy, lập tức cười khổ nói: "Ta thật là phủ đại tướng quân thân vệ, ngươi nên điều tra." Từ trong ngực long tướng lệnh biến mất, rồi đến thần bí tiểu thái giám biết rõ long tướng tồn tại, Lâm Thịnh cũng biết, một buổi tối, cái này tiểu thái giám chắc chắn đem hắn lai lịch tìm tòi rõ ràng. Thế nhưng tiểu thái giám bị thai không nghe, vẫn nói: "Mỗi một long tướng đều có chư nhiều thân phận che giấu, ngươi cũng không ngoại lệ, Huống chi, thiên tử gặp nạn, long tướng hẳn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Đại nghĩa liên thiên làm cho Lâm Tịnh hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng không đợi hắn cạnh tranh bác, tiểu thái giám tiếp tục nói: "Sự có thành tựu, liền nhen lửa cái này chỉ hỏa tiễn, đến lúc đó Phan ẩn tại Vân Thai tàng bảo các cung kính chờ đợi long tướng công lớn trở về, uống thỏa thích ngàn chén." Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 13, tùy cơ ứng biến tiểu thái giám không có cho Lâm Tịnh suy nghĩ thời gian, xoay người đi ra cửa. "Ai, cái kia bị thương nữ tử đi nơi nào?" Quan sát một tuần sau, Lâm Tịnh phát hiện xuất trần không thấy, liền đội vàng gọi lại tiểu thái giám hỏi: "Người công thành lúc trở về, rót rượu nâng chén tới chính là nàng." Chẳng qua phiến khắc thời gian, tiểu thái giám thanh âm liền từ rất xa nơi chuyển tới, cuối cùng càng là nhỏ khó thể nghe. Chửi thêm một tiếng, Lâm Tịnh thô lỗ hướng địa trên ngồi xuống, cầm lên hàn bánh ăn còn dư lại của thịt, miệng to cắn xé. Trong lòng như cũ tức giận bất bình, cái này giống như là chạy ra khỏi miệng sói, vừa nhập hang hổ. Long tướng là cái gì? Hàn bánh ăn xong, lau miệng, hậu chi hậu giác hỏi: "Thủ vệ Long Kỳ tướng lãnh." Lâm Tịnh thuận miệng lắc lư lộ. Hàn bánh thần sắc nghi ngờ, nghiêm túc tự hỏi: "Đại Hán quả thật có Long Kỳ, phần lớn xuất ra chinh phạt ngoại tộc thời điểm, trong quân cần thiết, không nghĩ ra cái này Lâm Tịnh thế nào có như vậy chức vị." Nghiêng đầu quan sát cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đồng bạn. Tướng thức ăn gió cuốn mây tan thu thập hết sạch, Lâm Tịnh cầm giấy lên bao được tên, bỏ vào trong ngực, liền khởi bước đi ra cửa sương phòng. "Đi thôi, làm có thể được đại tướng quân di thể, chúng ta nhất định phải hoàn thành một cái gian cự nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" "Xông vào Bắc cung." Hàn Mạnh lập tức sửa sang lại hắn trang bị, đi theo ra ngoài. Đối với hắn mà nói, hiện tại ở lại hoàng cung nhiệm vụ chính là thu hồi đại tướng quân di thể, mà nếu như nhiệm vụ này có trước đưa nhiệm vụ, hắn sẽ không có hai lời chậm lại, ngay như bây giờ. Lâm Tịnh cũng không chút nào nghĩ đến chạy trốn. Một buổi tối là có thể thăm dò hắn chỗ có thân phận, lại im hơi lặng tiếng lấy đi bên hông lệnh bài, rời đi một cái trọng thương người, phần lực lượng này, Lâm Thịnh quả thực không dám trêu chọc. Với lại, bí mật bên trong, những thứ kia ẩn chu phượng vệ chắc chắn cũng dám thị hắn. Trừ phi hắn từ nay mai danh nhận tính, không màng thế sự. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hắn còn có một cái có thể lắc lư đả thủ. Ly khai trường thu cung, chặt chẽ thủ vệ không có một người vận hỏi cùng ngăn cản, phản phất hai người bọn họ khuôn mặt trên viết thái hậu thuộc hạ dòng chữ. Cho đến tại trường thu cung ngoài cửa gặp phải nhất người quen, mới có thể nhắc nhở. Đại tướng quân giả tư Mã Ngũ Đãng. Đây là phủ đại tướng quân duy nhất một cùng Lâm Thịnh chơi bùa mở, nói đến quân chức nhân viên. Cái khác hoặc là không để ý tới, hoặc là khinh thường. "Võ Đương Minh, làm sao ngươi tới?" "Hoa Minh Minh, thật là đúng dịp." "Ai, ngươi làm sao thành thánh quyến đặc sứ?" "Gì đó thánh quyến đặc sứ?" Lâm Thịnh không tìm được manh mối, giả tư Mã Ngũ Đãng tìm tòi bên hông hắn, móc ra một cái hoàng kim vải vóc, mở ra đến. Chỉ thấy kỳ trên viết tùy cơ ứng biến bốn chữ. Lần này, mới hiểu được, trường thu cung thủ vệ mặc kệ, lính gác cửa không quản không hỏi tất cả đều là xuất xứ từ nơi này. Tướng hoàng kim vải vóc quyển dấu kỹ, Lâm Thịnh vẻ mặt buồn khổ lộ. Một lời khó nói hết ta lại nói hứa tư mã đi đâu, tại sao để cho ngươi chủ ngũ bộ quân sự? Lời này điển hình xem thường ta lão ngũ. Ngũ đang vẻ mặt không vui đẩy ra Lâm Thịnh, vừa sắc mặt tối sầm lại, xích lại gần thấp giọng nói: "Phủ đại tướng quân xảy ra chuyện, hứa tư mã chạy về phủ đại tướng quân xử lý công việc, bên này tạm thời ta tới thống lĩnh." "Người nào xảy ra chuyện? Doãn phu nhân như thế nào đây? Tiểu Chiêu như thế nào đây?" Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, kích động Lâm Thịnh nhất thời không kìm lòng được hỏi. Lúc trước vẫn cho là cùng Tiểu Chiêu cũng chính là vui vừa một chút mà thôi, bây giờ được tin giữ, tâm tư lại như vậy vội vàng, bất chi bất giác, cái kia lịch ngậm người lại chiếm cứ trọng yếu như vậy vị trí. Doãn phu nhân không có đáng ngại, Tiểu Chiêu là ai? Ngũ đáng không phải phủ bảo vệ, không thể biết hết phủ đại tướng quân nữ quyến, phía sau Hàn Mánh ngược lại ăn một chút cười lên. Nguyên lai Hoa Minh huynh cùng Tiểu Chiêu thành công à, khó trách nha đầu kia đối với người khác đều không nể mặt mũi. Ngũ đáng nghe một chút thanh âm quen thuộc, mới biết Lâm Thịnh người sau lưng là ai, hai người mặc lấy dũng sĩ lang toàn bộ chế giáp, nếu không phải lên tiếng. Sắc thực khó nhận thức. Nghe là phủ bảo vệ đầu lĩnh Hàn Mạnh, Ngũ Đãng ôm quyền nói: "Hàn thống lĩnh đã ở." Hàn Mạnh ôm quyền đáp lễ lộ: "Lão Mạnh lần này đi cùng đại tướng quân vào cung, lại để cho tặc tử chạm đại tướng quân, đúng là xấu hổ, bây giờ chỉ muốn thu hồi đại tướng quân di thể, cực kỳ an táng. Chúng ta nhất định sẽ làm đại tướng quân báo sát thân thủ." Ngũ Đãng vành mắt phiếm hồng, trịnh trọng kỳ sự cam kết. Hai nam nhân lẫn nhau nắm quyền công nhận, ghét bỏ Lâm Thịnh bày ra. Khác làm bộ làm tịch, nói một chút bây giờ Nam cung tình trạng. Tự nghe được phủ đại tướng quân xảy ra chuyện, Lâm Thịnh vốn là nhẹ nhõm trò chơi tâm tình không còn sót lại chút gì, chỉ hy vọng nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, được trở lại phủ đại tướng quân, an ủi chiếu cố cái kia xinh đẹp nha hoàn. Nghe Ngũ Đãng một phen tự thuật, Lâm Thịnh hiểu được đại khái. Hôm qua Tạo Thanh thập thường hầu tàn dư quân lệnh một chút, toàn bộ Nam cung 2000 danh hoạn quan tất cả đều chết oan uổng, lại thêm chi viên thuật đối dũng sĩ lang vương thả chém giết, cung nữ cũng không có mấy người may mắn chạy thoát, toàn bộ Nam cung trừ trưởng thu cùng, cơ bản tĩnh mịch một mảnh. Mà đêm qua thái hậu đối với xe kỵ tướng quân truyền đòi, cũng không có gọi hàm yêu, hiện giờ vây ở Chu Tức môn xuống quân đội, như cũng chỉ có đại tướng quân ngũ bộ, Tây Viên nhị giáo úy, dũng sĩ lính cấm vệ. Thế nhưng Bắc cung cung cao vút, Chu Tức môn dày, cường công sao, lưu lại một chúng võ tướng vô kế khả thi. Thập thương hầu từ Bắc cung truyền chỉ, lấy cô thái úy Phiền Lăng làm ti đại giáo úy, thiếu phủ hứa tướng làm Hà Nam doãn, chuyện này như thành, hoạn quan sẽ hết Lạc Dương chung quanh binh lực vì bọn họ sử dụng, hết thảy sẽ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hừ, chỉ sợ chuyện này sẽ có chư thừa quá nhiều, ngươi đợi nhìn một chút. Lâm Thịnh đối với này các loại giả mạo chỉ dụ đua phong quan hoàn toàn nhìn không tốt, cái này ti đại giáo úy đoạt được nhưng là viên tiệu quan chức cùng quân đội, với lại như vậy quan chức tầm quan trọng, có thể nói tam công chi loại kém nhất nhân. Hán triều có 13 châu, hoàng triều trung tâm thuộc quyền chính là Ti Châu, Ti Châu châu mục cũng không phải xưng là Ti Châu mục, mà là Ti đại giáo úy. Nói cách khác, trước mắt Viên Thiệu chức vị lại là cả Ti Châu lão đại. Vào triều chấp chính, thậm chí còn có chỗ ngồi bực này tôn vinh hưởng thụ. Giả mạo chỉ dụ đua một cái khác chức vị cũng cực kỳ trọng yếu, Hà Nam Doãn chính là Ti Châu thủ phủ, cũng là Lạc Dương vị trí quân trưởng. Có thể nói, hai cái này chức vị, tại không ngoại lai binh lực dưới tình huống, hoàn toàn có thể khống chế hoàng triều Lạc Dương. Đây cũng là thập thường hầu sở phương, cũng là bọn hắn muốn phải lấy được nơi. Đáng tiếc, một là Viên Thiệu, một là Vương Duẫn, Vương Duẫn bị Hà Tiến bổ nhiệm Hà Nam Doãn. Hai cái lao gian cự hoạt nhân vật, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, tướng quyền lợi chắp tay nhường nhịn. Nghĩ đến đây, Lâm Thịnh đột nhiên nghĩ tới Đồng Trác, cái này thập thường hầu chi loạn lợi ích lớn nhất tức được người, hỏi đội. Lạc Dương trung quanh có thể có cái khác quân đội. Vũ đang có một tí chần chờ, đợi nhìn một chút Lâm Thịnh ẩn giấu không rõ ràng hoàng kim bài bóc, cắn răng nói: "Trừ lính cấm vệ cùng đại tướng quân ngũ bộ, lại chỉ có xa kỵ ba bộ quân đội, không có Đồng Trác Tây Lương quân." Vũ đang lắc đầu, một lát sau chần chờ nói: "Đồng Trác không có tới, nhưng đệ đệ của hắn Đồng Mân ngược lại cực kỳ sôi nổi, cùng bộ khúc tướng Ngô Công đám người đi cực kỳ thân cận." Đa tạ võ đương minh. Lâm Thịnh biết rõ, hắn vấn đề có rất nhiều cơ mật tính chất, nhưng Ngũ Đãng như cũ để lộ ra đến, phần tình nghĩa này, hắn rất hiểu được. Giải tình huống căn bản, Lâm Thịnh vô vô Ngũ Đãng bả bay, liền mang theo Hàn Mánh rời đi. Đi không xa, chỉ nghe Ngũ Đãng phía sau hô: "Hoa Minh Minh, ngày sau được nhiều hơn dịu ra đa." Lâm Thịnh giương tay một cái, đạp bước sao rơi, tướng chư thừa nghi hoặc vậy ở sau, trong lòng chỉ là một cái tín niệm. Cứu ra thiên tử. Hai người hướng Chu Tức Môn bước đi, mới đến bưng cửa, một ngôi lầu trong các nhảy ra mấy chục người quần áo đen, tay cầm truy thủ, vội xông mà tới. Lâm Thịnh chỉ kịp hô to một tiếng: "Có thập thường hầu tàn dư." Liền bị nhân vỡ ra trên đất, ánh mắt mơ hồ, hoa mắt choáng váng đầu. Tam Quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 14, Thúy Hoa lâu mơ hồ đang lúc, nghe một cái giọng nữ ghé vào bên tai nói: "Xuất Trần thủ lĩnh đi đâu?" Lâm Thịnh chịu đựng đau đớn trả lời: "Tối hôm qua ra quân bất lợi, bị người thương, giấu ở trường thu cung." Cái này hắc y nữ nhi thích khách hung hăng một cước đạp bay Lâm Thịnh, lưu lại một câu lời độc ác liền nên ngang mà đi. Như có dị tâm, cẩn thận mặt chó. Cái khác cùng Hàn Mánh chiến đấu người quần áo đen thấy nữ nhi thích khách bỏ chạy, ngay sau đó đình chỉ đánh nhau, tan tác như chim muông mở. Hàn Mánh liền vội vàng đỡ dậy Lâm Thịnh, kiểm tra một phen, mới nói: "Cái này trong cung quỷ dị sự quá nhiều, vừa vặn người quần áo đen chưa từng thấy qua, cũng không biết người nào sai sự." Lâm Thịnh đau cắn răng chịu đựng, oán hận nói: "Còn chưa phải là một đám nữ nhân đang làm ác?" "Nữ nhân?" Chợt nghe Lâm Thịnh lời nói, Hàn Mánh có chút kinh ngạc, lại suy nghĩ tỉ mỉ vừa vặn một phen đánh nhau tư thái, nhất thời như thế, là có vài nữ nhân nhu thái, chẳng qua cái này nuôi dưỡng nữ nhi thích khách, ngược lại chưa bao giờ nghe. Lại xem kỳ bội bảng, thật giống như không giống ám sát một dạng, Lâm huynh đệ có thể rất tốt cùng ta nói một chút. Vừa vặn không giữ mồm giữ miệng nói một chút, Lâm Thịnh liền hối hận không kịp, bây giờ nhìn lại Hàn Mánh hoài nghi thần sắc, Lâm Thịnh ám đạo sơ suất. Vẫn cho là cái này đã thủ tứ chi phát triển, đầu óc bu xì, nhưng mấy lần nguyên do sự việc xuống tới, bất kể là đột nhiên xuất hiện xuất trần, vẫn là phan ẩn xuất ra lòng tướng lệnh, điểm khả nghi quá nhiều, tích lũy, liền bắt đầu để cho hắn sinh ra không tín nhiệm. Bây giờ phượng vệ ra vẻ thích khách, càng làm cho hắn không muốn lại giả bộ hồ đồ, rõ tiếng hỏi: "Xem ra, nếu như không giải thích rõ, cái này cực tốt hộ vệ đả thủ liền muốn trở mặt ly khai." Chuyện này nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, chính là Hoa Minh cùng Tử Nhược Hinh mỗi người một ngã sau, bị một đám nữ nhân cho uy hiếp, tiếp đó bị buộc thành làm trong các nàng một phần tử, vì đó hiệu lực. Chạy thoát không hết, các nàng cho ngươi xuống cấm chế. Lâm Tịnh gật đầu liên tục, vẻ mặt sinh không thể yêu thống khổ bộ dáng. Đợi nhìn lại Hàn Mánh, chỉ thấy thần sắc hắn nghi trọng, uống thanh nói: "Hoa Minh, không phải lão manh không thể giúp ngươi, chỉ là đại tướng quân di thể chưa tìm toàn bộ, ngươi có ngươi giấu giếm nhiệm vụ, ta đi đi ta chung nghĩa chuyện, lúc đó cáo biệt, bảo trọng." "Ngươi làm sao tìm được đại tướng quân di thể?" Hàn Mánh cũng không quay đầu lại lộ. "Lúc trước thấy giả tư mã, ta liền có điều dao động, dù sao đều là phủ tướng quân danh nghĩa, cái này đại tướng quân ngũ bộ cũng không cách nào từ chối toàn bộ nghĩa chuyến đi đi." Mắt thấy Hàn Mánh mấy cái nhảy nhảy biến mất ở trước mắt, Lâm Thịnh có chút cô đơn đứng lên, dựa vào tại góc tường nghỉ ngơi. Hàn Mánh rời đi, chẳng trách dư hắn máu lạnh, mấy phen lắc lư cùng lừa gạt, thả người nào trên người cũng có tức giận, chỉ là cái này ngay đầu khổ võ nghệ bình thường Lâm Thịnh. Bất luận là phượng vệ cung chủ cấp cho ám sát Hà Thái Hậu, vẫn là Hà Thái Hậu cấp cho lẻn vào Bắc Cung, cơ hồ dựa vào năng lực cá nhân đều không cách nào hoàn thành, cái này sau đó chặng đường, có thể nói thật là núi đao biển lửa. Khôi phục hết thể lực, miễn cưỡng có thể làm sau khi đi, Lâm Thịnh chỉ phải tiếp tục hướng Chu Tức Môn. Hắn hoàn toàn không có sinh ra chạy trốn ý nghĩ, đắc tội phượng vệ có thể mai danh nhận tính, đắc tội đại hán quyền lực tối cao người, phòng trừng cũng táng thân chỗ chưa từng có. Trong tay trạm xà kiếm cũng không còn thu vỏ, cứ như vậy nắm đi về phía trước. Cho dù như thế nào đi nữa cẩn thận từng ly từng tí, lên làm một mũi tên trước khi khoảng không bay tới, né tránh không kịp Lâm Thịnh vẫn bị bắn trúng bả vai. Bị phi tiễn kình đạo đánh bay Lâm Thịnh ngã xuống đất bất tỉnh, cái kia trong lầu các nhảy ra một người, phụ thân kiểm tra, trong nháy mắt bị trảm bạch xà kiếm xuyên thủng ngực. Lâm Thịnh cười gần nhìn cái này chết không nhắm mắt hoàng môn võ sĩ, giấu ở thi thể sau, quan sát bốn phía. Đây không phải là lúc trước vừa bệ tập kích, mà là thật sự rõ ràng thập thường hậu tàn dư. Thân tại đối diện lính sử dụng nó trong tầm bắn, Lâm Thịnh không dám khinh thường, kéo dài hoàng môn võ sĩ thi thể làm tầm thuẫn, cấp tốc chạy về phía che giấu chỗ. Đối diện lầu đó các cửa lớn, có lầu danh viết Thúy Hoa lâu loại này tại hoàng cung hữu danh tự lầu các, đều không phải là phổ thông vô danh lầu đỉnh có thể so sánh, nhất định có đỉnh đại luyện tạ cùng chi đối ứng. nhìn nhóm người này hoàng môn võ sĩ ẩn sâu trong đó, vừa không bị Viên Thiệu đám người binh sĩ lục soát gặp mặt kỳ xuống không có ám đạo, Lâm Thịnh làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Tại hoàng môn võ sĩ trên người một hồi vơ vét, thấy kỳ lệnh bài viết có hạ hầu dòng chữ, dựa vào trí nhớ cùng gần một chút ngày giờ hỏi thăm thông thường, Lâm Thịnh biết rõ, cái này có thể là thập thường hầu hạ vận thủ hạ. Tướng hoàng môn võ sĩ cung nỏ gỡ xuống, sinh sắn nhanh gọn nỏ, phối trí 19 đám mũi tên nhọn, tinh này lương chế tạo, sợ là thập thường hầu tốn hao thật nhiều thời gian lén lút làm bằng, hiện tại tiện nghi Lâm Thịnh. Quang minh chính đại đi ra ngoài, nhất định sẽ trở thành cái địa, nhưng Lâm Thịnh có ngoại viện, cười lạnh một tiếng lại lớn giọng hét: "Có hoạn quan tàn dư, mau tới chu diện." Ước chừng đều 4-5 tiếng, nghe được càng ngày càng nhiều bước chân chìa xuống đất tiếng, Lâm Thịnh mới vừa đứng ra. Chỉ thấy hơn trăm nhân mã lâm chiến, một gã ngân vậy trụ dũng sĩ lao tướng lập ở phía trước. Lại nghe lão kia tướng bên cạnh dũng sĩ thân vệ quát hỏi: "Tiểu tử hai điếc, tiểu phó xạ hỏi ngươi mà nói đây." Nguyên lai Lâm Thịnh hiện thân thời điểm, cái kia dũng sĩ lao tướng lẩm bẩm một tiếng, bị thân vệ coi là thấy Lâm Thịnh câu hỏi, Lâm Thịnh sự chậm trễ này cũng chưa từng nghe, nhất thời đưa tới thân vệ bất mãn. Lâm Thịnh cũng không dám thất lễ, ổn quyền ấp lễ lộ. Phó xạ đại nhân mắt tinh, mới vừa rồi tiểu tử chịu hoàng môn võ sĩ tập kích, kinh hoàng thất thố, sơ sài lễ hỏi: "Cái kia tàn dư ở nơi nào ẩn nút?" Cái này kiều phó xạ cũng không truy cứu thất lễ công việc, thẳng hỏi. Lâm Thịnh giơ tay chỉ một cái đối diện Thúy Hoa lâu, vừa vỗ vỗ nơi bả vai bó mũi tên sáng chế cửa hắn nói: "Có vài chục lính sử dụng no nấp trong từ lâu, ám tiên bắn ta. Nơi này chúng ta lục soát qua, chẳng lẽ có để lại loạn?" Kiều phó xạ trong miệng lẩm bẩm, rồi lập tức hạ lệnh: "Thôi, Tần Dực, ngươi lĩnh một đội lên lầu kiểm tra, nhất thiết phải." Cái kia nói chuyện lúc trước thân vệ Tần Dực lập tức ôm quyền nói: "Dạ." Điểm 10 người liền hướng Thúy Hoa lâu chạy đi. Chỉ một lúc sau, Thúy Hoa lâu chuyển tới Tần Dực thanh âm: "Tiểu phó xạ, không có phát hiện tàn dư, tiểu tử này lường gạt quân tình." Nghe Tần Dực sau một câu, Lâm Thịnh không kịp phản thẩm, liền đội vàng không người thỉnh mệnh lộ: "Phó xạ minh giám, hoàn quan tàn dư nhất định tại trong lầu cát, tiểu tử cho là kỳ dưới có ám đạo, mong rằng cẩn thận tìm kiếm." Tiểu phó xạ thẳng tắp chành Lâm Thịnh chốc lát, thấy không giống nói dối, liền phân phó nói: "Lên lầu." Vừa vẫy tay Lâm Thịnh lộ: "Ngươi cũng tới." Đi tới Thúy Hoa lâu, quả như Tần Dực từng nói, không có một bóng người, ngay cả cung nô tiễn tên cũng không từng thấy đến. Lâm Thịnh đi tới Thúy Hoa lâu vị trí gần cửa sổ, sờ một cái bệ cửa sổ chỗ, bất ngờ phát hiện bị cung nỏ đẻ hư cấu thể tàn tích, vừa muốn chỉ thị, lại nghe giống vậy phát giác ra tiểu phó xạ hạ lệnh: "Cẩn thận lục soát, cái này tiểu lang không có nói sai, có dấu giếm bí môn." Còn lại dũng sĩ lang không dám thất lễ, hào hào tản ra cẩn thận lục soát lên. Nhiều người sức mạnh lớn, chẳng qua phiến khắc thời gian, lại để cho một cái dũng sĩ lang tại lầu trong vách tìm được khiếu môn. Cả đám bắt kịp, hơi mạnh phá vỡ sau, xuất hiện một cái sâu thẳm cửa hang, còn chưa đợi tiến vào, liền có vài chục mũi tên phá không tới, cái kia vây ở phía trước mấy cái dũng sĩ lang ứng tiếng ngã xuống đất. Còn chưa kịp kêu thảm, liền nằm yên tĩnh không tiếng động, nhanh chóng chết đi. Có độc. Được kêu là Tần Dực thân vệ kinh hô, xuống lại ở phía trước dũng sĩ lang ảo ảo rút lui, không dám dò nữa coi phong mang. Hoạn quan đắc độc. Tiêu phó xạ bị mũi tên này tên trọc phẫn nộ, trầm thấp gầm hét lên. Một bên Tần Dực đột nhiên nhìn về phía Lâm Thịnh, chính là cảm thấy không ổn, Lâm Thịnh thân thể liền muốn né tránh, liền nghe hắn trực tiếp chỉ thị lộ: "Ngươi, đi dò thám hư thật." Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 15, thập thường hầu xảo huyệt loại thủ đoạn này tuy là vô sỉ, nhưng đúng là lập tức lựa chọn tốt nhất. Còn lại dũng sĩ lang đều là cùng đội huynh đệ, liền Lâm Thịnh một ngoại nhân, cho dù người mặc dũng sĩ lang áo giáp, không nhận biết thì sẽ không có chút thương tiếc. Thấy tiểu phó xạ không nói lời nào ngầm cho phép, Lâm Thịnh cũng không có vết mực. Lúc trước liền bị Thúy Hoa lâu tập kích bắn trúng qua một lần, bất kể là lực đạo chưa đủ, vẫn là dây vàng áo ngọc phòng bị công hiệu, trừ đụng chạm đụng chi đau, Lâm Thịnh không phát hiện chút tổn hao nào. Lần này có đề phòng, dự đoán trong động vật mũi tên thì càng thêm khó có thể tổn thương hắn. Vương thu được tinh xảo cung nỏ, Lâm Thịnh cẩn thận tiến vào hắc động. Chợt chợt mũi tên tiếng truyền tới, chỉ cảm thấy thân thể bị đánh trúng đau đớn, dây vàng áo ngọc hoàn toàn phòng bị ở mũi tên rách ra thấy máu. Có lẽ là không có ngăn cản tiến vào động phủ người xâm lăng, bên kia dấu giếm hoàng môn võ sĩ bắn tên càng hung mãnh hơn, chẳng qua 2-3 bước, Lâm Thịnh cảm thụ được vạn mũi tên tới người chỗ đau. Cuối cùng không thể không bảo vệ đầu, bò lổm lổm tiến tới. Treo 100 mét cách, mơ hồ thấy một chút ánh đèn, hơi sáng bóng tối bên trong có người nhốn nháo. Lâm Thịnh lúc này xuất ra cung nỏ, hướng về giày đặc chỗ thử phát hai cái, chỉ nghe phốc phốc vào cơ thể tiếng, rồi sau đó chính là khủng hoảng đều lên cùng thác loạn nhịp bước. Một hồi giày đặc bắn càn quét phản kích, hoàng môn võ sĩ mũi tên tất cả đều đánh vào chỗ trống, đinh đương vang dội. Đợi cái này không đương kỳ thứ nhất, Lâm Thịnh vừa cử nọ bắn phát một, theo dạng phản kích. Nghĩ là thấy cung nọ phản kích quá yếu, cái kia thập thường hầu suy đoán nhập động nhân số không nhiều, lúc này lệnh hoàng môn võ sĩ lao ra hàng quyết chiến. Lần này chính đáp lại Lâm Thịnh kẻ gây tai họa kế sách. Tránh ra gặp thoáng qua hoàng môn võ sĩ, ẩn nút bất động, không một hồi nữa, liền chỉ nghe cửa hàng chỗ can qua chiến hống, người hai phe ngựa thảm thiết địa đánh nhau. Đang lúc Lâm Thịnh hết sức vui mừng thời điểm, bên trong động có một người đốt đèn đến dò, bột mì không cần, thân mặc áo bào xanh, bước chậm đi tới. Cái này một cái chớp mắt đối diện hồi lâu, chính là cấp tốc rút kiếm tương hướng. Vành! Lâm Thịnh thân thể nặng nề ngã xuống tại hang trên vách tường, chưa kịp đứng dậy, cái kia bột mì thanh bảo thái giám vừa hổ vồ mà xuống, chùy thủ đâm về phía mặt. Nha! Lâm Thịnh một cái xoay mình lăn lộn, tránh thoát thanh bảo thái giám một kích chí mạng, rút ra trạm bạch xạ kiếm, liền muốn bổ tới. Thanh bảo thái giám cầm chùy thủ miễn cưỡng đón đỡ ở Lâm Thịnh chém tư thế, lại để cho trạm bạch xạ kiếm vẫn không lúc đích. Không tốt. Lâm Thịnh trong lòng cả kinh, cái này thanh bảo thái giám võ lực không phải mình có thể đối phó, trốn là thượng sách. Nghĩ xong lập tức chọn kiếm phán một cái, đánh loạn thái giám tấn công, xoay người lại chạy. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Cái kia thanh bảo thái giám cầm cái muỗng nào tới, lại miệng ra lời nói, đúng là hoạn quan thái giám độc nhất thanh âm bén nhọn. Bị Tử Vong thúc dục lực đạo để cho Lâm Thịnh một thời bước đi như bay, còn chưa tới cửa hàng, cũng chỉ thấy hoàng môn võ sĩ từ bên ngoài rút lui đi vào. Tiến thôi không được. Lâm Thịnh tràn đầy quan tâm, chuyển hướng thê yếu thanh bảo thái giám. Cái kia thanh bảo thái giám thấy Lâm Thịnh có người sau lưng ảnh đi theo, cho là hoàng môn võ sĩ toàn diện, ý thức được không ổn, cũng không truy Lâm Thịnh, quay đầu hướng bên trong động sâu bên trong bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, lại thành Lâm Thịnh đuổi theo thanh bảo thái giám. Lâm Thịnh vừa chạy vừa dùng cung nỏ biến sạc. Đợi đến hang chỗ của quẹo, chỉ thấy một cái bạch ngọc trụ chống lên bên trong đại sảnh, chất đầy thức ăn cùng khí giới, ước chừng lượng căn phòng nhiều như vậy. Không cho phép Lâm Thịnh cảm khái, phòng khách phía sau rơi xuống nước tiếng hấp dẫn hắn chú ý vội vàng chạy tới, liền thấy thanh bảo thái giám bóng dáng tại đáy nước du động. Lâm Thịnh lập tức theo đuôi mà nhảy, bằng vào bẩm sinh thủy tính, cùng kiếp trước tiến vào bơi lội tư thế, chẳng qua mấy hơi thở, liền kéo lấy thanh bảo thái giám chân sau. Vậy qua dám một hồi khủng hoảng lay động dãy rủa, như cũng bị Lâm Thịnh gắt gao bóp chặt. Trên đất liền đánh không thắng ngươi, trong nước có thể cũng không giống nhau. Lâm Thịnh một cái đá vào cẳng chân lăn lộn, cưới thanh bảo thái giám độc thuộc, một tay bóp thiết hầu, nhất tay nắm lấy tóc dài, để cho không thể động đậy. Trước khi chết phản công để cho Lâm Thịnh rót mấy ngụm nước, cho đến thanh bảo thái giám thân thể mềm đi xuống, lại không động tĩnh. Kéo dài chết chìm thái giám đến phương du, tại nuốt mấy cái nước đục sau, rốt cuộc lú đầu. Quan sát hoàn cảnh chung quanh, mới phát hiện đây là một chỗ hậu hoa viên cái ao, có nhất ngọn núi giả ngăn trở cái này cái ao cửa hàng, nước hồ càng là đem bao phủ, bí mật cực kỳ. Đem thanh bảo thái giám kéo đến bên bờ, Lâm Thịnh tùy ý vơ vét lên. Một cái lệnh bài, trên viết trung thường hầu, khắc diện có khắc hạ ẩn hai chữ, cái này ấn chứng Lâm Thịnh không có đoán sai. Lại một chuôi chìa khóa, gỡ xuống cái kia nhất nhìn chăm chú hoàng chìa khóa vàng, còn lại bị Lâm Thịnh ném xuống mặc kệ, cho dù không tìm được mở khóa nơi, hoàng kim cũng đáng giá không ít tiền. Sau đó chính là một cây truy thủ, hàn mang xanh sắt, có thể cùng chạm bạch xà kiếm tương bính mà không tổn thương, hiếm có bảo vật, lập tức giấu tại hung giáp bên trong. Chờ vơ vét hết sạch, lại đem che giấu tại núi giả trong đất đá, Lâm Thịnh Vương muốn đi ra núi giả, chỉ nghe mấy tên thái giám thanh âm chuyển tới. Theo bản hậu kế sách, vạn sự không lo, hiện giờ biến thành lần này bộ dáng, như thế nào cho phải? Việc đã đến nước này, may mà Trương phụ mang đế nhập Bắc Cung, chúng ta đi trước rút lui, trở lại Bắc Cung, sự có thể làm. Tống Hầu nói cứ phải. Đi trước chờ đợi một, hai, hạ hầu còn chưa từ Thúy Hoa lâu rút lui, tìm người thăm dò một chút tình huống. Theo Triệu Mẫu nói. Lâm Thịnh nghe được này, bình khí liếc tức, bộc phát không động đậy. Xem ra cái này hậu hoa viên chính là thập thường hầu xào huyệt, như cái này nói chuyện ba cái thập thường hầu cũng có hạ thuần thông thường võ lực, Lâm Thịnh ra ngoài, chính là tìm chết một đường. Sơ một cái còn có bảy đám mũi tên cung nỏ, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào ám sát. Thập thường hầu môn thảo luận xong liền rời đi núi giả lân cận, chẳng qua chốc lát, đi tới một hoàng môn võ sĩ, chính là cái kia lúc trước thập thường hầu thật sự thăm dò Thúy Hoa lâu tình huống nhân viên. Đợi tiếng bước chân tiến gần, hoàng môn võ sĩ thân thể xuất ra trước mắt, chỉ nghe ba tiếng phốc phốc vào cơ thể mũi tên tiếng. Hoàng môn võ sĩ trước khi chết thê lương gào thét, động đến hậu hoa viên một đám hoa quan. Có địch tấn công, rút lui trước. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, mấy cái thập thường hầu lại không đến do xét, tự đi rút lui trước. Lần này đúng như Lâm Thịnh ý, liền vội vàng cáo mượn oai hùng hét lớn một tiếng. Dũng sĩ lính cấm vệ ở chỗ này, mau thúc thủ chịu trói. Cái này không nói lời nào cũng còn tốt, vừa nói, cái kia cản ở phía sau hai cái hoàng môn võ sĩ cầm đoạn kích liền liều chết xuống tới. Chửi thêm một tiếng. Lâm Thịnh muốn xé cái này phá miệng. Hoàng môn võ sĩ võ lực Lâm Thịnh có chút lãnh giáo, lấy một địch ba vẫn còn dư lực. Như thế cái này hai gã hoàng môn võ sĩ, rõ ràng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hổ bộ sinh phong, tiếng gào sớm. Không năng lực địch, trốn. Lâm Thịnh xoay người hướng trong ao nước giật mình, liền muốn từ dưới nước thông đạo bơi về phòng khách, cái kia nghĩ tới đây ngay từ đầu cửa hang lại bị tấm đá ngăn lại. Phải là thập thường hầu rút lui thời điểm khởi động cơ quan, đem hết thệ cửa mật đạo toàn bộ phong kín. Lâm Thịnh lần này thật như lên trời không đường, xuống đất không cửa, rơi vào tuyệt cảnh. Đứng bên bờ hoàng môn võ sĩ cũng nhìn ra Lâm Thịnh tứ cố vô thân cùng trốn không đường đi, hảo chỉnh dĩ hạ cười đùa, lại như hai đầu lao sói xám nhìn một cái tiểu hường bạo. Lâm Thịnh bơi về phía hơi nghiêng, hắn môn liền chạy tới một bên kia, cho gấp, Lâm Thịnh lại từ từ đến gần nước bên bờ. Cái kia hai gã hoàng môn võ sĩ lập tức đoạn kích nắm chặt, giữ lực mà chờ. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 16, quân hùng tranh lâm đợi đến bơi gần, Lâm Thịnh đột nhiên móc ra cung nỏ, nhắm ngay một người trong đó, liên phát bốn mũi tên. Bốn trong hai cái kia hoàng môn võ sĩ lập tức bị độc phát thân vong, mới ngã xuống đất. Một tên khác hoàng môn võ sĩ sợ vỡ mật rách, điên cuồng hét lên một tiếng từ bên bờ nhảy xuống, đoạn kích đâm về phía Lâm Thịnh mặt. Sớm có chuẩn bị Lâm Thịnh một cái cá chép xoay mình, hướng trong nước nhất chui, tránh qua khí thế kia một đòn mãnh liệt, dựa vào thuộc về bơi lội kỹ xảo, cấp tốc tại một bên kia cái ao lên mở. Thừa dịp rơi xuống nước hoàng môn võ sĩ vẫn còn ở ủn vẩy nước đang lúc, Lâm Thịnh lập tức từ trên thi thể rút ra nỗ tiễn, nhắm ngay trong nước. Ta không muốn giết người, nói cho ta biết làm sao ra ngoài. Hoàng môn võ sĩ không như trong tưởng tượng hốt hoảng cầu xin tha thứ, mà là khịt mũi coi thường hừ lạnh. Cảm giác được hoàng môn võ sĩ đang ở xúc lực động tĩnh, Lâm Thịnh âu sầu trong lòng, liền vội vàng lộn một vòng, tránh né sau đó mới xem, vừa vặn đứng chỗ, một cái đoạn kích vững vàng ghim trên đất. Cái này thập thường hầu nuôi dưỡng tử thi quá nhiều, hoàn toàn bất chấp tính mạng, không sợ sinh tử, để cho Lâm Thịnh cực kỳ bất đắc dĩ. Gặp ném đoạn kích thất bại, hoàng môn võ sĩ hướng bên bờ bơi lại, Lâm Thịnh lại không lưu niệm, lân cận xạ kích, thi thể kia trực tiếp chìm nghỉm vào nước. Đem trên bờ nỗ tiên thu về, vốn là còn có 7 bụi mũi tên, chỉ còn lại 5 bụi. Dung Kiền ở mức nước, Lâm Thịnh đi tới lúc trước thập thường hầu chạy trốn nơi lục lọi. Mấy cái thập thường hầu chặn lại cái ao mật đạo, không xác định có hay không cũng chặn lại vách tường này thông đạo. Gõ gõ đánh đánh chung trà hồi lâu, Lâm Thịnh cuối cùng buông tha tìm, thuận theo hậu hoa viên đường đi đến hậu môn, cũng là cho bụi lấy đất, một mảnh hỏa thiêu sau tàn tích. Nghĩ đến biên thuật hỏa thiêu đông tây cung thuyết pháp, Lâm Thịnh suy đoán cái này tất nhiên là lần lượt bưng môn đông cung. Đi tới cửa trước, bị đốt đen nhánh bảng hiệu mơ hồ có thể thấy được một cái đông tự, Lâm Thịnh cũng không nhiều hơn dừng lại, ngựa không ngừng vó câu mà chạy tới Chu Tức môn. Thúy Hoa lâu mật đạo bị ngăn cản ở, Dũng sĩ Lang Kiều phó xạ chắc chắn đang thu thập hết bạch ngọc trụ phòng khách sẽ đi vào mèo, cùng bọn chúng không phải đồng liêu, không phải thượng hạ cấp, Lâm Thịnh cũng không có báo chuẩn bị yêu cầu. Chỉ là chạy ba cái thập thường hầu, để cho hắn cực kỳ không cam lòng. Phải biết lúc ấy nghe lén trong lời nói, cái kia thập thường hầu lời nói rõ ràng biểu thị hắn môn có ám đạo có thể tiến vào Bắc Cung, nếu không cũng sẽ không các loại hạ luận đến liền lập tức rút lui tìm chương lượng. Đi tới Chu Tức môn trước, phục lộ bên trên đứng một vòng tướng lãnh, phần lớn Lâm Thịnh cũng đã có mấy lần duyên, cho nên nhận ra thanh là những thứ kia giáo ý. Vậy ở giữa nhất là Viên Thiệu, cái này Viên thị thứ xuất con trai trưởng dường như so đứng ở một bên đích con trai thứ muốn được hoan nên, điều này cũng làm cho Viên Thuật lão đại không thích, mặt đầy âm trầm kinh khủng. Nếu không phải quan hệ đến triều đình đại sự, phòng chừng là cao quý Viên thị con vợ cả Viên Thuật, hội phất tay áo mà đi. Cảnh tượng như thế này, Lâm Thịnh tại phủ đại tướng quân liền từng gặp, Hà Tiến cùng Viên Thiệu thương nghị thời điểm, Viên Thuật quẳng chén mà đi, từ nay về sau Hà Tiến cùng Viên Thuật cơ hồ lại không lui tới, cũng để cho phủ đại tướng quân dòng chính tướng lãnh đối Viên Thuật cực kỳ bất mãn. Bây giờ Viên Thuật trên mặt nổi đánh làm đại tướng quân báo thù cờ sĩ, trên thực tế chẳng qua thừa dịp cháy nhà ăn cướp á Viên Thiệu bên người chính là Tào Tháo, lấy cùng tối hôm qua chưa tới, Kim Thần chạy tới Tây Viên quân mặt khác nhị vị giáo úy, trợ quân bên trái giáo úy Triệu Dung, hiệu giáo úy Thuần Vũ Bình. Tây Viên tám giáo úy là Hán Linh Đế Lưu Hồng tự mình biên chế thiết lập quân đội, kỳ nghĩa gốc là bảo vệ Lạc Dương đô thành an nguy, áp chế Hà Tiến Hà Miêu quân sự thế lực. Trong đó nhân vật thủ lĩnh bắt đầu từ hoạn quan bên trong chọn lựa đến kiệt hạng, còn lại bảy giáo úy thân phận khác nhau, có con em sĩ tộc Viên Thiệu, Bảo Hồng, Triệu Dung các loại, có hoạn quan hậu nhân thân phận Tào Tháo, cùng hoạn quan thân cận Hà Miêu, Phùng Phương các loại, còn có Vũ Dung xuất thân Thuần Vũ Bình. Này tám người, Bảo Hồng tại trinh phạt cắt pha khăn vàng, bởi vì tham ô quân lương, bị Dự Châu Mục Hoàng Nguyện bắt tội, ở tù gặp giết. Lưu Hồng sau khi chết, Hà Tiến giết chết kiệt hạng, tự lĩnh Tây Viên quân, còn lại giáo úy rối rít đổ vào Hà thị thế lực. Bây giờ tám giáo úy chết hai, trong sân có bốn, còn thừa lại hai gã thân cận thập thường hầu giáo úy nhưng vẫn không tại chỗ. Như vậy Tây Viên quân tình hình, Lâm Định có thể biết rõ như vậy hiểu được, cũng là những cái này Tây Viên quân giáo úy qua lại phủ tướng quân số lần suy đoán ra đến. Hạ Mưu cùng Phùng Phương, Lâm Thịnh nhưng là chưa bao giờ tại phủ đại tướng quân gặp qua. Trừ đi mới tới Tây Viên giáo úy Triệu Dung, Thuần Vũ Bình, còn lại tướng lãnh chính là đại tướng quân trong năm bộ ba vị, Nô Công, Trương Trường, Tử Binh. Tào Tháo tinh mắt, nơi rất xa liền thấy Lâm Thịnh đến, đang xác định Lâm Thịnh thẳng hướng Chu Tức môn, đến gần hắn môn, hắn kéo kéo đang ở dị hai Viên Thiệu. Cả đám bị tình hình này hấp dẫn, ánh mắt theo Tào Tháo ánh mắt mà đi, nhìn một thân một mình Lâm Thịnh. Lâm Thịnh gắt gao trong ngực ý chỉ, giảm sơ qua khẩn trường, đi lên phía trước không người xá một cái. Xin chào các vị tướng quân. Mọi người chưa từng hiểu được Lâm Thịnh đến ý đồ, cũng không tiện tiếp lời, huống chi người mặc dũng sĩ lang áo giáp, kỳ chính chủ dũng sĩ trong lang tướng Viên Thuật cũng ở một bên. Gặp tầm mắt mọi người hướng hướng mình, Viên Thuật chỉ đành phải mở miệng hỏi: "Ngươi là cái nào bộ khúc thủ hạ? Có chuyện gì quan trọng bẩm báo?" Lâm Thịnh cung kính trả lời: "Ti hạ làm phủ đại tướng quân thân vệ, chuyện hôm qua bởi vì lưu ở phía sau, không thể không ngụy trang dũng sĩ lấy lừa đảo an toàn." Lâm Thịnh không có bao nhiêu tinh tế, nói thẳng thanh thân phận, đồng thời cũng nói cho Viên Thuật hắn không phải dũng sĩ trong lang tướng nhân, chỉ là ngụy trang mà thôi. Viên Thuật nghe một chút nhất thời liền nổi giận hơn, bị Tào Tháo xen vào tiếng cắt đứt. "Tiểu huynh đệ là Cửu Long môn nghĩa sĩ." Thua thiệt Tào Tháo nhớ, Lâm Thịnh khẩn trương ôm quyền ấp lễ. "Tiểu Lâm Thịnh." Viên Thiệu ánh mắt sáng lên, rốt cuộc băng lên, thở dài nói: "Nguyên lai là ngươi, may mắn được bảo toàn, thật là tốt binh sĩ." Có kẻ thông minh nghe ra Lâm Thịnh cùng Viên Tào hai người dây dưa dây má, một bên Viên Thuật hừ lạnh, lập tức phát tác. Trong cung ngụy trang dũng sĩ làng, nhưng là đối dũng sĩ lính cấm vệ bất kính, đối hoàng thất bất lợi. Cái này đỉnh chủ mũ, Lâm Thịnh không dám đeo, liền vội vàng từ trong ngực móc ra bốn chữ ý chỉ. Một đám tướng lên thấy, rối rít quỳ xuống. Lâm Thịnh bất đắc dĩ, đối quỳ cử ý chỉ giải thích: "Đây là Thái hậu ủy nhiệm chi nhiệm vụ." Không có ai hoài nghi Lâm Thịnh ý chỉ thật giả, nghe Lâm Thịnh giải thích, cũng rối rít đứng dậy, ánh mắt thoáng đảo qua, thấy tùy cơ ứng biến bốn chữ, đều có chút lộ vẻ xúc động. Cái này ý chỉ quyền lợi quá lớn, đi lại không trở ngại, tiên trạng hậu tấu tất cả đều có thể được. Tào Tháo tâm tư lại thêm linh hoạt, một cái thay Lâm Thịnh khép lại ý chỉ, thân thiết nói: "Nếu là Thái hậu chi ủy nhiệm, tiểu huynh đệ có gì phân phó, cứ nói đừng ngại." Chư tướng rối rít tán thành, Lâm Thịnh cũng không khách khí, thẳng thắn nói: "Mong rằng tướng quân giúp ta tiến vào Bắc Cung, Hoa Minh vô cùng cảm kích." Chuyện này, một khi nói đến vấn đề khó khăn, vừa vặn làm khó một đám tướng lãnh, duy chỉ có Tào Tháo cười to không dứt. "Chuyện này có khó khăn gì, tiểu huynh đệ tạm thời chờ, đợi làm cùng Viên Ti Lệ thương nghị một phen." Tào Tháo đối Lâm Thịnh có đặc biệt coi trọng, nghe cho hắn vấn đề khó khăn, ngay trước mọi người đáp ứng. Một màn này, Viên Thiệu nhìn ở trong mắt, thần sắc buồn vui không chừng, chỉ là nhìn đến càng ngày càng lâu, nội tàng thâm ý Viên Thiệu bị Tào Tháo kéo đến một bên nhỏ giọng thương nghị, lưu xuống tướng lãnh. Đại tướng quân Ngũ Bộ Tam tướng nghe được Lâm Thịnh thân phận, đối với hắn không lý do thân cận, rối rít mở tiếng nói chuyện với nhau. Trung niên hồ tử đại thúc Nô Công hơi kiệt đàm, chẳng qua vài ba lời liền cùng Lâm Thịnh nhiệt lạc lên. "Tiểu huynh đệ tối hôm qua đến nay ngày một mực lưu lại hoàng cung." Lâm Thịnh hiền lành gật đầu, Cái này tỏ thái độ để cho tướng lãnh còn lại trở nên động dung, ngay cả Quảng Nôn thiếu ngữ mặt lạnh tướng quân Từ Vinh cũng không nhịn được hỏi: "Gặp qua thái hậu." Hoa Minh may mắn, chư tướng rối rít cảm khái mà thán chi, không muốn Lâm Thịnh lời kế tiếp nói càng làm cho cả đám mở rộng tầm mắt. Ti hạ từng tay chạm thập thường hầu Quách Thắng, hạ ẩn hai người, cố được thái hậu coi trọng. Quách Thắng là hàn manh chỗ chạm, nhưng Lâm Thịnh đã ở bên cạnh tiếp ứng, cho nên Lâm Thịnh bộ này lời nói không chậm trễ chút nào. Kỳ mục đích cực kỳ đơn giản, tại đây chút ít võ tướng trong triệt để khai hỏa hắn danh tiếng, bất kể là dựa vào một người trong đó làm chủ, vẫn là ngày sau thời cơ đi tới, thu dụng trong đó tướng lãnh làm thuộc, đều thiếu không phần này chiến công. Cái kia Xương Thảo luận xong Tào Tháo vừa bật nghe lời này, cao giọng thở dài nói: "Quả nhiên không hổ là hoàng mệnh nhờ tới, cũng không biết tiểu huynh đệ sau này thế nào chỗ đi, làm chỗ lĩnh điện quân giáo úy bộ trước mắt lúc nhàn rỗi quân hầu trước, có thể có ý ư?" Phần này mời chào lời nói, trừ Viên Thiệu sắc mặt như thường, Viên Thuật nghe trong mắt thịnh nộ thẳng đốt, sắc mặt âm trầm như nước, đại tướng quân Ngũ Bộ Tam tướng càng là cho mày, ánh mắt phức tạp. Còn chưa đợi Lâm Thịnh trả lời, Viên Thuật liền cười ta nói: "Người mặc dũng sĩ áo giáp, chính là ta dũng sĩ Hữu Bệ Tràng, cần gì phải đi đến chỗ hắn?" Tam Quốc Tử làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 17, làm Tào Thuật vốn là trầm một u buồn đại tướng quân Ngũ Bộ Tam tướng, nghe Viên Thuật ngoài, nhất thời màu khác nhau. Lâm Thịnh suy nghĩ một chút cũng liền thư thái, mặc kệ Tào Tháo cùng Viên Thuật có gì ân oán, hai người đối với hắn chiêu mộ đều là có khác tính toán. Tại hiện giờ trong Minh An, có thể nắm Hà Thái hậu ý chỉ, tùy cơ ứng biến Lâm Thịnh, kỳ ân sủng không thể tầm thường so sánh, nếu là thêm nữa trên chút công lao, thẳng tới mây xanh, không thành vấn đề. Vực này hồng mật tới, nếu như Thu Lãm làm thủ hạ, chỗ ích lợi rất nhiều. Một đám võ tướng lặng lẽ đợi Lâm Thịnh câu trả lời. Mắt thấy Lâm Thịnh chần chờ bất quyết, do dự bất định, Tào Tháo nghiêm nghị hét lớn: "Tử Hòa, khởi giáp." "Dạ." Chỉ thấy điện quân giáo úy binh trong trận đi ra một cái bột mì tiểu tướng, ứng tiếng trả lời, ngay sau đó cởi xuống trên người vũ khí, đưa tới Tào Tháo trong tay. Tào Tháo tiếp giáp, đưa cho Lâm Thịnh lộ. "Để cho quân thể hội một chút, xem Tây Viên quân vũ khí thư thích, vẫn là dũng sĩ lang vũ khí an toàn." Lâm Thịnh tiếp nhận vũ khí, trong lòng thở dài, xem ra ngày hôm nay nếu không có tuyển trạch, thì không cách nào kết thúc chàng này tranh đoạn. Đợi Lâm Thịnh quyết định, bắt đầu cởi xuống dũng sĩ lang áo giáp, một bên Viên Thuật khí giận sôi lên, rút bội kiếm ra, chém liền tới. "Công lộ, không thể." Ngăn cản Viên Thuật, đúng là một bên im lặng không lên tiếng Viên Thiệu, cái kia mặt gầy Viên Thuật không tha thứ, loạn kiếm vung lên, lại trở tay đâm về phía Viên Thiệu. Viên Thiệu gặp nguy không loạn, hai tay trói lại Viên Thuật cánh tay, dùng không cách nào xử lực, ngầm hạ đá một cái, Viên Thuật lảo đảo ngã xuống đất. Đó là thì, dũng sĩ lính cấm vệ quân tốt thấy vậy, rối rít rút vũ khí ra, liền muốn tiến lên trợ giúp nhà mình tướng quân. Tây Viên quân đồng thời đáp lại động, cầm can qua mà đợi. Chỉ lát nữa là phải gà nhà bôi mặt đá nhau, Tào Tháo tức miệng mắng to: "Viên Thuật, ngươi điên!" Dùng đeo kiếm chống lên ngã xuống đất, thân thể Viên Thuật hắc hắc không ngừng cười, mặt đầy tàn khốc điên cuồng tư thái, trong miệng gầm hét lên: "Ta là điên, ta là bị các ngươi đám này đê tiện nhân làm được điên." Lời này vừa nói ra, nhất thời đánh ngã một mảnh quan chiến bất động tới, đưa đến tướng lãnh còn lại thủ hạ quân đội lập động, đem hơn ngàn dũng sĩ quân đoàn cấm vệ đoàn vây quanh. Nghĩ là thấy thế lực khác xa, Viên Thuật hung hăng phun một bãi nước miếng đầy đất, ngón tay chư võ tướng: "Một đám đổ vô lại tiểu nhân, sớm muộn có một ngày, ta Viên Thuật hội cho các ngươi bỏ lồm lồm quỳ lạy." Dứt lời, xoay người vung tay lên, mang theo nhà mình quân đội rút lui Chu Tức Môn. Chờ đến Viên Thuật đi, sắc mặt xanh lét hồng không chừng, Viên Thiệu lập tức chắp tay lộ: "Công lộ tánh tình nóng nảy nóng, ngôn ngữ mạo phạm, mong rằng các vị tướng quân tha thứ." Bị vô tội ảnh hưởng đến các tướng quân rối rít đáp lễ, trong miệng lời nói khiêm tốn không ngừng, tốt nhất phái bằng phẳng và khí tượng. Một màn này xem ở Lâm Thịnh trong mắt, Viên Thị huynh đệ lập tức phân cao thấp, khó trách tại Viên Thuật cuối cùng bất nghĩa thì khó khăn. Ngay tại Viên Thiệu sôi nổi trong sân bầu không khí, làm Viên Thuật tạ lỗi thì Lâm Thịnh đã đổi cái kia tự tử hòa tiểu tướng vũ khí, cuối cùng tiếp nhận Tào Tháo cấp cho quân hầu lệnh bài, liền chính thức trở thành Tây Viên quân điện quân giáo úy bộ trong một biên. Thoát khỏi phủ đại tướng quân, Lâm Thịnh cũng không có hối hận. Hà Tiến đã chết, Hà Miêu không chịu nổi nhiệm vụ lớn, ngày sau đồng chắc đến kinh, càng là phế lập hoàng đế, đam giết Hà Thái hậu, Hà Thị thế lực bị nổ tận gốc, nếu muốn không chịu dính líu, hiện tại vào Tào Tháo thủ hạ, cũng là nhất môn che chở. Ở một bên đại tướng quân bộ khúc đem trong mắt, thần sắc cũng là rối ren phức tạp, chủ định không coi ở đây, cây đổ bầy khỉ tan là kết cục tất nhiên, coi là thật thực thấy như vậy một màn, vẫn là bấy nhiêu cảm khái. Ngày sau công thành danh thoại, lên làm nhớ đại tướng quân ân huệ Ngô Công trong lòng như cũ có chút chua chua, bên hông nhắc nhở. Tào Tháo cười to lên: "Chúng ta đều là phủ đại tướng quân môn khách, theo lý như vậy." Lâm Thịnh ôm quyền im lặng không lên tiếng, cho đến Biên Thiệu phụ cận lên tiếng nói: "Vào Bắc cung, nếu như một người, dễ như trở bàn tay. Mong Viên Ti đãi dạy ta." Viên Thiệu cùng Tào Tháo hai mắt nhìn nhau một cái, mới nói: "Bắc cung có tứ môn, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, Tây Bạch Hổ, Đông Minh Môn, thập thường hầu đều lấy trọng binh trấn giữ, thế nhưng cung đình đồ ăn phải lưu thông, cho nên Tây Thành Kim Thị cùng Bắc cung liên thông cửa nách phải thoải mái, quân có thể theo vẫn còn thức ăn xe vào bên trong, này kỳ đạo nhất. Đông Bắc thành kho vũ khí quá thương khố vị trí trọng yếu, có ám tu bí môn, như có thể tìm được, cũng có thể vào bên trong, này kỳ đạo hai." Lâm Thịnh sau khi nghe xong, ngạc nhiên gật đầu. Quả nhiên chư hầu bá chủ đều không thể coi thường, một đám tướng lãnh tụ thủ ở chỗ này, cũng không phải là không có phương pháp phá Chu Tức Môn, mà là cân nhắc đến phá cửa sau trách nhiệm, khác cửa không muốn chịu đựng, cho nên chỉ hoãn, mà đợi nhân vật then chốt đến. Vốn là khác cửa tuyển trạch xa kỵ tướng quân Hàm Yêu, lại bị Lâm Thịnh tiến đụng vào đến, thật bất hạnh, Lâm Thịnh thành thử cất thạch. Hiện tại Lâm Thịnh trong tay Thái hậu ý chỉ, vốn là xử lý chuyện này, cũng không cách nào từ chối, cho dù bị những tướng quân này hố, cũng không thể nói gì được. vẫn còn thức ăn xe lúc nào vào cung? Lâm Tịnh cuối cùng tuyển trạch kim thị cửa nách, lại cẩn thận hỏi tới. Viên Thiệu từ trong ngực móc ra nhất lệnh, là cùng Lâm Tịnh lộ. Nắm cái này, đi tìm một cái bảo thì miêu thái quan, đem sự tình nguyên ủy nói một lần, sự tất thành. Tạ viên ti đái. Lâm Tịnh tiếp lấy này cái có khắc ti đái dòng chữ lệ bài, ôm quyền chắp tay một cái. Chư vị tướng quân, Hoa Minh đi trước dò đường, đến đây cáo tử. Chờ đã, nhất giới quân hầu, sao có thể không bộ hạ, bốn người này ngươi mang theo, tùy ý sai sự. Tào Tháo liền vội vàng kéo lại Lâm Tịnh hô, vừa gọi bốn gã điện quân giáo úy tinh tốt, để cho đi theo Lâm Tịnh. Lâm Tịnh không có từ chối, mang theo bốn gã tinh tốt, qua lại lộ tây hướng ly khai hoàng cung. Cho đến tây thành Kim Thị, Lâm Tịnh đã thăm dò cái này bốn gã tinh tốt thân thể to lớn tình huống, tất cả đều bá chức vụ, mỗi người trưởng 250 người, bốn người đều thuộc Lâm Tịnh, là nói rõ Lâm Tịnh quân hầu có thể trưởng 1000 người, cái này cũng chưa tính khác thân vệ doanh. Xem ra, Tây biên quân một cái quân hầu thì tương đương với phổ thông biên chế một cái giáo úy, khó trách Viên Thiệu, Tào Tháo tại đại tướng quân ngũ bộ bộ tướng phía trước không có chút nào vị xuống chi thấp, xuất xứ từ tại Hán Linh Đế đối Tây biên quân loại này đặc thù đối đãi. Điện hạ, bọn ngươi bốn người đi trước công tử tìm thái quan thì miêu, đạt được vẫn còn thức ăn xe tiến vào Bắc cung thời cơ, lại đến phủ đại tướng quân cùng ta hội hợp. Bốn người này danh tự, Lâm Thịnh đã từng cái biết được, nhất cao chàng lại anh Vũ Tinh Tốt là trong bốn người dẫn đầu, danh Vương Kỳ, tự Điện Thạc. Kỳ bên cạnh một cái mặt như ngọc nam tử, dịu dàng như một xuân phong, là một hiếm thấy mỹ nam tử, danh Phan Mãn, tự Tà Phong, tên họ này cùng dung mạo, để cho Lâm Thịnh nghĩ đến Phan An, lại ngẫm lại Phan An chính là Tây Tấn nhân vật, lắc đầu đem ý tưởng hoang đường này hất ra. Sau đó hai người đều có lai lịch lớn, một người là Bất Kỳ Hầu Phục Hoàn con trai trưởng Phục Đức, tự Mạnh Bình. Một người là Tiếu Quốc Long Kháng quận vọng Hoàn Thị Hoàn Điện chi tử Hoàn Phạm, tự Nguyên Tắc. Giải bốn người lai lịch thân phận sau, Lâm Thịnh mới hiểu được Tào Tháo đưa bọn họ chi phối đến dưới trướng hắn ý đồ, một cái là Thi Ân, một cái là Thanh Tẩy. Điện quân giáo úy bộ chắc chắn rườm rà Lạc Dương chư thừa quan lại con cháu, mà nếu hắn là một cái tuyệt đối nghe theo hắn ra lệnh sạch gọn quân đội, cho nên bốn người này bị bỏ đi bên ngoài, đồng thời cũng biểu thị Lâm Thịnh bị bỏ đi bên ngoài. Lâm Thịnh không hội cùng bốn người bọn họ xích mích, cho nên cũng không có mệnh lệnh ngữ điệu. Vương Kỳ bốn người nghe thoải mái, chắp tay xưng dạng, liền cùng nhau ly khai. An bài đi khắc cửa, Lâm Thịnh tâm liền thật sớm phiêu đến phủ đại tướng quân bên trong đi. Một hồi tật chạy, đi tới phủ đại tướng quân, đầy phủ tất cả đều là đồ trắng, có đạo sĩ Lâm Môn làm phép, bên trong đưa linh đường, lưỡng chiếc quan tài song song tề phóng. Tình hình này xem Lâm Thịnh trong lòng căng thẳng. Trừ đại tướng quân bỏ mình, trong phủ còn có ai cũng qua đời. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 18, nghèo khó thì miêu có thể bị mang lên linh đường, bên trong phủ nha hoàn không có tư cách, tiểu chiêu hẳn không được gì. Vừa xem đại tướng quân phu nhân đỉnh tiền khóc giống không ngừng, cạnh một đám thân thuộc hoặc giả khuyên giải an ủi, hoặc giả cùng nhau khóc lóc thảm thiết, đơn độc không thấy doãn phu nhân thân tư. Lâm Thịnh lặng lẽ từ cửa hướng vào, vừa tìm đến bức họa lớn treo giữa nhà, vừa bạn gặp phải hành tẩu đội vã tiểu chiêu, trên mặt hớn hở ra mặt, lớn tiếng la lên. Tiểu chiêu! Tiểu chiêu văn nghe thanh âm, manh kinh, đợi thấy bóng người sắc mặt vui mừng, thỉnh thoảng vừa bị khuất khóc lên. Lâm Thịnh liền vội vàng tiến lên khuyên giải an ủi, đến gần thân, gặp phải tiểu chiêu một hồi gió táp mưa rào phấn quyền gõ đánh. Người đây nên chết lang băm, làm sao không chết trong hoàng cung? Lâm Thịnh nhẹ nhàng nhất đuốt xinh đẹp nha hoàn trên trán tóc rối bời, đem ôm vào trong ngực, bằng thẳng an ủi săn sóc sau lưng. Tiểu chiêu một cái dậy khỏi mở, xinh đẹp trừng mắt một cái, trong miệng cáu giận nói: ngươi vừa chiếm ta tiện nghi. Lâm Thịnh cười khổ giang hai cánh tay, xót thương nói: ta đều thiếu chút nữa chết hoàng cung, ngươi còn không để cho ta chiếm chút lợi lộc. Tiểu chiêu nghe xong, ánh mắt lập lòe, khẽ cắn răng, ngượng ngùng nói: sẽ để cho ngươi chiếm lần này. Dứt lời cũng không đợi Lâm Thịnh chủ động, như nhũ yến đầu lâm xông vào Lâm Thịnh mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng dựa vào bất động. Cái này trầm tĩnh không khí sau cùng bị buôn tẩu khắp nơi bận rộn bên trong phủ gia nô các đức, Lâm Thịnh cũng bắt đầu hỏi tới phủ đại tướng quân trước mắt tình trạng. Nghe tiểu chiêu ngắn gọn tự thuật, Lâm Thịnh mới biết một cái khác chiếc quan tài nằm là ai. Hà công tử cũng là tối hôm qua ngộ hại. Vâng, thi thể thị sáng nay bị phát hiện tại Bắc quân năm giáo bên ngoài doanh trướng, nghe nói là bị người ám sát. Ôi chao, ngươi đến lúc đó không muốn tại thiếu phu nhân phía trước sớm, nàng nhưng là thương tâm choáng váng lượng trở về. Lâm Thịnh gật đầu liên tục, trong lòng thạch hạ xuống, sắc mặt càng lộ vẻ bình tĩnh. Tuy nói tại phủ đại tướng quân làm phủ bảo vệ thân binh, nhưng đối với Hà tất cả, hắn phần lớn thời gian cũng không có tiếp xúc, không thể nói thích, cũng chưa nói tới chán ghét. Một là vị đại tướng quân này chi tử trọng văn kính võ, không thích võ sĩ, mà đại tướng quân Hà tiến buộc hắn vào Bắc quân năm giáo, nhất là đưa đến hắn đối võ sĩ tướng tốt thống hận, loại đau này hận đưa đến hắn vặn vẹo tâm lý, cho tới thường thường say rượu, sẽ quất roi thuộc hạ. Sau đó chính là Lâm Thịnh thấp thỏm bất an, đối với doan phu nhân tuyệt thế diện mạo, hắn từng có mơ ước, loại này niệm tưởng tại thực lực nhỏ yếu thì thoạt nhìn chính là con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, ý nghĩ ngu ngốc, nhưng là để cho hắn hết sức mê muội. Cho nên, tại phủ đại tướng quân cùng tiểu chiêu thân cận, cùng doan phu nhân quen thuộc chuyện này, hắn cũng không có báo cho biết bất luận kẻ nào, làm việc cực kỳ khiêm tốn. Bây giờ Hà tất cả bỏ mình, ngược lại thiếu một lộ những ràng buộc. Nhưng nếu muốn ôm mỹ nhân về, còn phải cần thực lực. Dù sao chiếu theo lịch sử quy tích, không ra ngoài dự liệu, doãn phu nhân cuối cùng chính là bị thực lực cường đại Tào Tháo được. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Thịnh ngược lại có trở nên kích động, ít nhất nhìn trước mắt đến, Tào Tháo còn không có chú ý tới cái này mỹ nhân tuyệt sắc, mà hắn đã gần thủy lâu thai. Tại doãn phu nhân ngoài cửa nghỉ chân hồi lâu, cuối cùng tiểu chiêu nắm cái rồi đem hắn miễn cưỡng cưỡng chế di rời, cái kia một truy rõ ràng là ban đầu Lâm Thịnh làm ra đến giao cho tiểu chiêu dùng để phòng thân. Chật vật mà ra Lâm Thịnh cũng không có đi linh đường cung tế, thân phận của hắn chỉ là một phủ bảo vệ, chiếu theo Tiểu Chiêu tâm tư khác, cái này cùng nhau theo đại tướng quân vào cung, chưa có trở về thân vệ, có lẽ là chết trận trong hoàng cung. Đây cũng là một cái tuyệt cao thoát khỏi mở cớ. Trở ra phủ đại tướng quân môn, lại nhìn thấy Vương Kỳ đám người ở xó xỉnh chỗ chờ một thời gian dài. Đi lên phía trước, Vương Kỳ chắp tay bài nói: "Quân hậu đại nhân, hạ quan vô năng, không thể tìm được thái quan tìm yêu." Hầu Nghi liếc mắt nhìn bốn người, Lâm Thịnh có chút không rõ, tất cả đều quan lại con cháu, lại tìm không ra một cái thái quan lệ. Hắn không có quá nhiều trách cứ, chỉ là hỏi tới tình hình rõ ràng lộ. Như thế nào tìm? Hạ quan đi trước thái quan phủ đệ, không thấy lính gác cửa, không thấy chủ nhân, trực tiếp thẳng trở lại phủ mệnh. Nghe Vương Kỳ thuyết pháp, Lâm Thịnh lắc đầu một cái, tay vung lên nói: "Đi, theo ta đi một chuyến nữa." Vương Kỳ bốn người dẫn đường, Lâm Thịnh đi theo, đi tới một cái nhà nhỏ phía trước, không có phủ đệ bằng hiệu, cũng không có lính gác cửa chờ đợi, đại môn thoải mái, trong đó yên tĩnh một mảnh, hiểu vô tiếng người. "Các ngươi xác định đây là thái quan lệnh phủ đệ?" Tòa phủ đệ này tình hình nhìn đến Lâm Thịnh liên tục cau mày, một tên đại hán hướng quan chức, cho dù lăn lộn kém đi nữa, cũng không trở thành một cái gia nô cũng không có, huống chi phủ đệ bảng hiệu không nghèo, đây quả thực là bên trong mặt mũi đều mất hết. "Quân hậu đại nhân minh giám, thái quan thì miêu vốn là nghèo khó tới, vừa nghe có nuôi dưỡng chi thích, cho nên trong phủ bất trí thị nhân, nhậm tiểu xuất sinh hoành hành, phủ đệ hoang phế." "Nuôi dưỡng xuất sinh?" Lâm Thịnh một hồi bật cười, cái này thì miêu thích thật đúng là quái dị, chẳng qua cũng cùng hắn làm cái này quá quan lệnh tương trợ thích hợp, thái quan trưởng thiên tử đồ ăn cùng yến hưởng chuyện, cùng cái này nuôi dưỡng, trồng trọt liên hệ nhiều, phù hợp cực kỳ. Đợi thấy tiền đình đột nhiên chạy ra một cái nhỏ đồn, Lâm Thịnh rốt cuộc tin tưởng cái này thì miêu lời đồn đãi chi thích, vừa quay đầu hỏi: "Có từng bà phụ?" Gặp Vương Kỳ bốn người tất cả đều lắc đầu, Lâm Thịnh giơ tay chỉ một cái, trước xông vào một lần. Vương Kỳ bốn người có chút do dự, xem Lâm Thịnh thần sắc kiên định, lại nhắm mắt lại trước. Vương Kỳ ở phía trước hô to: "Hoàn Phạm, Phan Mãn gõ cửa." Phục Đức là theo đuôi bất động. Liên hô mười mấy tiếng không người, Lâm Thịnh xông thẳng mà vào. Càng thiên đỉnh, qua bức họa lớn treo giữa nhà, trên đường thấy gia súc càng ngày càng đa dạng, có đồn, gà chó, trâu né các loại không phải là ít. Cho đến hậu viện, một mảnh cây cỏ điền vườn rau gian, mới vừa thấy rất mồ hôi thái quan Thì Miêu. Thì Miêu bộ dáng hơi trẻ tuổi, chẳng qua 30 tuổi linh, nhưng quần áo lẳng dáng, trong lúc giở tay nhấc chân có một luồng già dặn chi khí, quần áo thường mà làm, thân lực canh làm, chất phát như hoa. Năm người xông vào môn, cũng không có phản ứng, cho đến Lâm Thịnh một tiếng hô to: "Thì thái quan, không cáo mà bảo, xin hãy tha lỗi." Nghe mà nói, thì Miêu rốt cuộc dừng lại canh tác, ánh mắt hướng đến, gặp một nhóm áo giáp sĩ tốt, nhướng mày một cái, lại quát hỏi: "Trong quân tới đến ta đây nghèo khó chỗ kiền thầm, nhiều ta xuất sinh hạng người không được an bình." Lâm Thịnh liễm như thế nhất tiếu, từ trong ngực móc ra nhất lệnh, đúng là Viên Thiệu cấp cho ti đãi lệnh, nói: "Thì thái quan, hoàng cung có loạn, Viên ti đãi có chuyện nhờ, cho nên mạo phạm. Trong cung đến gì đó con tiêu thân." Nghe một chút hoàng cung có chuyện, hung hổ dọa người thì Miêu cũng buông xuống cửa trách, cầm trong tay nông cụ ném một cái, thẳng đi tới. Hôm qua buổi trưa, thập thường hầu giết đại tướng quân, vào đêm, dũng sĩ trong lang tướng hỏa thiêu nam cung, ngày hôm nay lạc dương chư quân vây khốn bắc cung chu tất môn, trương nhượng các loại thập thường hầu uy hiếp thiên tử tránh tại bắc cung nội. Lâm Thịnh từng nói một câu, thì Miêu lại trinh nhiên một chút, đợi nghe được thiên tử bị ép buộc, nhất thời sắc mặt bỏ bừng, tức miệng mắng to: hoang đường, bực này hoạn quan dựng thẳng lại, lầm quốc, nên chém nên chém." Lần này thấy thì Miêu thái độ như thế, Lâm Thịnh cảm thấy còn sót lại đều không khó bị cự tuyệt, lập tức nói: "Thị cố, đại quân vào không được bắc cung, Viên đi đái sai chúng ta theo vẫn còn thức ăn xe vào bên trong, làm tiếp ứng, cứu ra thiên tử." Nghe đến chỗ này, thì Miêu trầm ngâm một hồi, mặt lộ vẻ khó khăn lộ. "Vẫn còn thức ăn xe từng 3 ngày vừa bảo, ngày hôm trước đến nay ngày, 3 ngày nhưng vẫn không qua, không được không được. Vẫn còn thức ăn xe quy chế dịch vi, thiên tử khó cứu, mong rằng thì thái quan có thể tùy tình hình xử lý." "Thiên tử, thiên tử." Thì Miêu một hồi lẩm bẩm, cuối cùng mánh gật đầu. "Đúng trọng tâm, đúng trọng tâm." Lâm Thịnh nghe vui mừng, lại thấy thì Miêu tay vung lên lộ: "Chờ một chút, chờ một chút." Chẳng qua chốc lát, một thân thường phục thì Miêu đổi quan phục, già dặn chi khí huy phát, một luồng đội vàng khí thế theo bộ mà tới. "Đi, trước đi với ta cửa nam chợ bán thức ăn." Cả đám theo thì Miêu mà đi, qua cửa nam bằng phẳng thành môn, tại ồn ào phố xa trong, xem thì Miêu chọn lựa đủ loại đồ ăn dạng, trả giá, sau đó kêu lên dấu tại chợ bán thức ăn vẫn còn thức ăn xe, trang bị đầy đủ mà triệt. Đưa ngựa mặc lạc dương tây nam, đến tây thành kim thị cửa nách, Lâm Thịnh để cho Vương Kỳ bốn người bên ngoài cùng chờ, tự đi đổi thường phục liền ngồi xe ngựa trước ra vẻ người chăn ngựa, theo thì Miêu vào cung. Tây thị cửa nách trước, môn phòng cầm bế, ngoài cửa không thủ vệ chi binh, bên trong cửa không động tĩnh. Thì Miêu xuống xe, lớn tiếng hét: "Mở cửa, mở cửa, vẫn còn ăn xe." Nhưng là thái quan lệnh thì đại nhân. Bên trong cửa truyền tới một tiếng tuần uống: "Đúng là bản quan. Phụng thái hậu ý chỉ, vẫn còn ăn xe có thể vào, thái quan lệnh không thể vào." Bên trong cửa lại truyền tới đối đáp: "Hôn trướng, hôn trướng, vẫn còn ăn xe là ta phối trí đồ vật, trong cung không người có thể biết. Mời thì đại nhân đi, tiểu tướng không dám cải ý chỉ." Thì Miêu lấy ngón tay, cả người phát run, giận không kèm được. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 19, đưa vào thiếu phủ thì thái quan, bắc cung đã có phòng bị chi tâm, có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lâm Thịnh một bên quên can, kế sách hiện nay, ở chỗ hắn có thể vào cung, lại đại công cáo thành. Đúng rất đúng vô cùng. Vừa vặn bị trông cửa tướng sĩ nói lùi, nhất thời kích động, lại sơ sót đại cuộc, cùng Lâm Thịnh nhắc nhở, thì Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Thái quan lệnh không thể vào bắc cung, nhưng vẫn còn thức ăn xe có thể vào, là đánh xe người chăn ngựa cũng có thể vào. Bây giờ Lâm Thịnh chính là người chăn ngựa hóa trang, không bị nệ ngại. Thì Miêu cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, trong lúc đội vàng liền đội vàng chỉ đạo Lâm Thịnh mọi chuyện chi tiết, chú ý sự hạng. Lúc này, cửa nách cũng từ từ mở ra, có vài chục tinh tốt cầm giới dò xem. Thì thái quan, này xe vào không vào cung? Cần được, cần được. Tinh tốt bên trong đi ra một người thống lĩnh, nghi ngờ xem Lâm Thịnh một cái, sau đó đi vòng qua vẫn còn thức ăn xe sau đó, kiểm tra. Thống lĩnh lục soát cẩn thận, vừa giác chuyển luân không có bỏ qua cho mảy may, cuối cùng nhìn chăm chú Lâm Thịnh mấy giây, mới cho phép dư cho đi. Lâm Thịnh đánh vẫn còn thức ăn xe chậm rãi vào bên trong, trong đó đường hẻm để cho hắn ngay từ đầu nổi dậy thấy tình thế không ổn, trốn bán sống bán chết kế hoạch hoàn toàn rơi vào khoảng không. Cái này vẫn còn thức ăn xe vào Bắc cung đường hẻm hoàn toàn chính là lưỡng bức tường cao vây lại đường xe, dài đến mấy ngàn thước không cua quẹo, không cửa hông, càng không ngoại đạo có thể liền. Như vậy, Lâm Thịnh cũng hiểu được Viên Thiệu các loại bởi vì sao không thôi này cửa nách làm đột phá khẩu. Đại quân như đi tiếp ở đây, lại là thượng hạng cái địa, cao trên tường có thể tận tiết cung nỏ cái lực, đường hẻm không thể tránh né, hoàn toàn là cá trong chậu. Theo thủ vệ hướng dẫn, Lâm Thịnh rốt cuộc đi hết đường hẻm, đi tới phần cuối. Nơi cuối cùng có cự một môn, cửa gỗ khoảng chừng có tiểu môn, cũng không thấy thủ vệ mở rộng ra cửa gỗ, mà là ngoắt tay, gọi mấy chục thái giám chen nhau lên, đem vẫn còn thức ăn xe chuyên chở hết sạch, từ cửa nhỏ tiến vào. Đợi đến thống lĩnh lần nữa tiến lên nói, làm phiên nhà dưới đem vẫn còn thức ăn xe còn dư thái quan lệnh. Những lời này rõ ràng chính là chủ xe xuất cung. Có chút buồn bực Lâm Thịnh cũng không dám phát tác, chỉ đành phải thành thật lái xe trở lại. Vừa đến cửa nách, nhưng thấy Vương Kỳ bốn người vẫn còn ở bên cạnh vây chờ, không thấy thái quan lệnh tìm yêu. Lâm Thịnh lái xe tới gần, cầm dõi hỏi: "Thì thái quan đi nơi nào? Có lời hướng thiếu phủ nhờ giúp đỡ." Lâm Thịnh im lặng, bây giờ bị thủ vệ đuổi ra cung nội, theo vẫn còn thức ăn xe chi đường đã không thể được, vậy liền chỉ có kho vũ khí một đường. Tìm kho vũ khí liền phải biết kho vũ khí bí môn, loại này cơ yếu công việc không phải người bình thường chỗ có thể biết được, coi như là trông coi kho vũ khí quan chức kho vũ khí lệnh cũng phần lớn sẽ không bị báo cho biết. Bây giờ muốn dựa vào này đường, nói không chừng cũng muốn tìm những người này trợ giúp. "Đi, chúng ta cũng đi thiếu phủ." "Dạ." Cứ như vậy, Lâm Thịnh đánh vẫn còn thức ăn xe, dẫn Vương Kỳ bốn người hướng công thự khu mà đi. Lúc này thành Lạc Dương đã đồn đãi hoàng cung đại loạn, nhát gan sợ phiền phức bình dân bách tính thật sớm đóng chặt cửa nẻo, giấu vu ra trong không dám đi ra ngoài, trên đường phố đi nhân lắc đắc không có mấy. Lui tới vội vàng đều là chút ít màu khác nhau áo giáp binh sĩ, có tây viên quân, có lính cấm vệ, có cửa cung thủ vệ, còn có bên ngoài quận con em lính. Lâm Thịnh năm người người mặc áo giáp, lẫn nhau sát vai, cũng không có người ngăn lại nhiều sự, hắn cửa cung vui vẻ thấy vậy, đều không nói một lời, yên lặng đi đường. Rộng rãi cửa Dương đường cái phần cuối, mặt ngó nhất tòa cửa thành. Trên cửa thành thư hao tổn môn chữ triện. Chính giữa đường lớn có ba tòa đại trạch, chia ra làm thái bí phủ, tư đồ phủ, ti khương phủ. Cạnh sau đó so liệt hơn trăm nhà cửa tử, tất cả đều là quan chức danh phủ. Quân hậu đại nhân, thiếu phủ đệ tại ti khương phủ sau, đi về phía trước hơn trăm thước có thể đến. Thiện đem vẫn còn thức ăn đậu xe tại ngoài cửa lớn, lại đưa tới thiếu phủ vệ chú ý, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quay đầu lại, Lâm Thịnh nháy mắt một cái, cười nói: "Điện hạ, nói không chừng các ngươi phải phối hợp diễn một tuần kịch." Vương Kỳ bốn người khấu đầu mà bài nói: "Mời quân hậu phân phó. Nếu như có thể thuận lợi đi lại thiếu phủ thì không sự, nếu không thể tiến bảo bọn ngươi chế trụ phủ vệ, nhớ lấy không thể gây tổn thương tánh mạng người." Nghe Lâm Thịnh lời nói, Vương Kỳ không khỏi đau cả đầu, bực này cường thế tác phong hơi có mấy phần con em quyền quý quần là áo lụa tư thái, nhất thời niệm tưởng không có kịp thời đáp lại, phía sau Phục Đức lập tức ứng tiếng nói: "Quân hậu yên tâm, như vậy chuyện nhỏ ta bốn người bắt vào tay, an bài thỏa đáng." Lâm Thịnh thản nhiên tiến lên, phủ vệ lập tức ngăn lại, đợi thấy Lâm Thịnh móc ra ti đãi lệnh bài, mới vừa thần sắc hòa hoãn buông xuống từ chối khách tư thế, nhưng như cũ cao giọng dò hỏi: "Không biết thượng quan tới đây tìm ai?" "Câu kiến thiếu phủ đại nhân." "Có thể có danh nhất." Lời này vừa nói ra, Lâm Thịnh cho mày, phía sau Phục Đức cũng đã không nhẫn lại được, lớn tiếng trách cứ: "Mù ngươi mắt chó, quan lại lệ lệnh bài, còn muốn cái gì danh nhất?" Cái kia phủ vệ bị Phục Đức đục mạ kích giận lên, trường kích đưa ngang một cái, cả giận nói: "Con tưởng rằng là nhà nào đại nhân hỏi thăm tìm, không dự liệu là một đám kẻ xấu." "Hừ hừ hừ." Phục Đức bị kẻ xấu hai chữ nói lạnh hừ ba tiếng, rút ra trường kiếm liền chém tới. "Ai?" Lâm Thịnh muốn khuyên can, vừa thấy Vương Kỳ đi đầu tiến lên chế địch, Phan Mãn nâng chán thở dài, lại chi huyện không trở lại đường sống, liền rơi thuận lợi từ không đương chỗ chui vào thiếu trong cửa phủ. Một cái kia tặc tử dám xông vào thiếu phủ công thự, cùng Vương Kỳ bắt cửa cống vệ tinh mắt nhìn thấy Lâm Thịnh, hét lớn một tiếng. Lâm Thịnh thầm kêu không ổn, quả nhiên tiếng này đưa tới một người từ đó đường đi ra, mặt như ngọc, đứng thẳng người lên, khí vũ bất phàm. "Người nào ở chỗ này cản rỡ?" Kỳ âm thanh châu viên ngọc luận, vương văn ôn luyện. Cùng qua lúc trước vẻ bối rối, Lâm Thịnh đã tỉnh táo, lại nhìn về phía chậm rãi tới nho nhã tới, tự ôm quyền tương hướng. "Tuân thủ cung, Mỗ gia tự Nam Hoàng cung sai phái tới, có chuyện quan trọng nhờ giúp đỡ thiếu phủ đại nhân." "Thế nào nhận biết tự mình?" "Thế nhân xưng Tuân Văn Nhược thanh tú thông nhã, vương tá tài năng vậy, há có thể không biết." Cái này nho nhã tới, đúng Lâm Thịnh tại bên trong thế giới này hiếm thấy mấy cái nhận thức danh nhân, không ngoài hắn rõ rệt đặc thù, phong lưu phóng khoáng dáng ngoài, nho nhã điển chính khí chất, phân phối tới qua lưu tức đặc biệt văn hương, để cho nhân gặp một mặt rất khó quên. Mà lớn hắn mấy tuổi chất tử Tuân Du đảm nhiệm chức vụ tại phủ đại tướng quân, Tuân Úc mấy lần tìm Tuân Du, lại để cho Lâm Thịnh đã từng có duyên gặp mặt mấy lần. Chẳng qua thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, Lâm Thịnh cũng không dám vọng thêm gán ghép chuyện trò, cho nên Tuân Úc không biết. Lúc này khác, Tuân Úc nghe Lâm Thịnh ngôn ngữ sau khẽ gợi ý, tiếp theo trố mắt qua mắng: "Xảo luôn lệnh sắc, nếu không có nguyên do, lại đưa ra đình ý thẩm tra." dứt lời liền muốn mở âm thanh kêu lên bên trong phủ những hộ vệ khác. Chấm đã, chấm đã. Một cái thanh âm quen thuộc hốt hoảng chuyển tới, đúng là đến thiếu phủ tìm trợ thái quan lệnh Tỳ Miêu, cạnh theo có một người đến, cũng là nhất dâu ngắn lao giả, dài chừng làm thiên mệnh chi linh, thể như tán sinh trúc chi gậy, hạo nhiên chính khí, từ bộ mà tới. Tiểu tử thuộc Nam Hoàng cung người nào sai phái? Lao giả nhìn thẳng Lâm Thịnh, uy nghiêm hỏi. Tiểu tử phụng điện quân giáo úy cùng ti đại giáo úy lệnh. Dứt lời Lâm Thịnh móc ra ti đại lệnh bài, lão giả tiếp nhận, cẩn thận học hỏi một phen sau đưa lại Lâm Thịnh trong tay lộ. Lệnh bài không giả, chẳng qua nếu chỉ đúng này lệnh, sợ viên bản sơ cũng không phải người chủ sự đi. Nói đi, sau lưng ngươi là người phương nào sai phái? Lâm Thịnh cả kinh, trong lòng đã hốt hoảng, lão giả này mắt sáng như đuốc, một cái thông thần, từ thi đái lệnh bài thì nhìn đến Lâm Thịnh hư thật, để cho hắn không lời chống đỡ, mồ hôi đầm địa. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 20, vương tá chi tài định sách đang lúc Lâm Thịnh do dự sau khi, một bên thì miêu quát lên. Vô lễ, vô lễ. Lâm Thịnh diện có giới sắt, tuân úc thấy rõ ràng, chắp tay hướng lão giả, mặt ngó Lâm Thịnh nói. Đây là ngươi nói, vương tá chi tài chân nhân, Hà Nam Doãn Vương phủ quân. Nghe tuân úc nhắc nhở, Lâm Thịnh nhất thời ôm quyền ấp lễ. Tiểu tử mắt vụ bề, không thể nhận biết phủ quân đại nhân, tội lớn tội lớn. Đáng chết đáng chết. Thì miêu thuận mồm tiếp nối. Lâm Thịnh gật đầu liên tục nhận lời. Đúng rất đúng vô cùng. Được. Làm động tác chọc cười đợi qua trận này lại nói. Lão giả bất mãn cắt đứt thì miêu cùng Lâm Thịnh tương thành, vừa ánh mắt uy nghiêm chờ đợi Lâm Thịnh đối lúc trước vấn đề trả lời. Cái này bị gọi là vương phủ quân lão giả chính là Vương Duẫn, đại tướng quân gần đây bổ nhiệm Hà Nam Doãn. Lâm Thịnh có nghe kỳ danh, không thấy người, bây giờ nhận biết, cũng là một hồi mê muội, thời gian ngắn ngủi, lại tiếp xúc hai vị lớn có thể, lại đúng ngày sau có thể cải biến lịch sử quỹ tích nhân vật. Thử nghĩ hiện tại chém cái này Vương Duẫn, có phải hay không lại không có điều thiện mỹ nhân kế liên hoàn, đồng chắc không chết, lại lên một phương chư hầu. Loại sự tình này, hậu thế có thể suy nghĩ một chút, hiện tại coi như tam quốc trong nhân, lại không dám làm bậy. Đối mặt với ba người lặng lặng chờ đợi, bên hai như cũ có nơi cửa chính tiếng đánh nhau, Lâm Thịnh biết rõ, y theo những cái này quy cao mưu sĩ nhân vật, không nói được cái nguyên do, cũng không cần vọng muốn lấy được trợ giúp. Cho nên Lâm Thịnh cực kỳ thẳng thắn móc ra trong ngực vàng nóng vài vóc. Ba người vừa thấy kỳ vật, nhất thời quỳ xuống. Lâm Thịnh liền đội vàng thu hồi, nói: "Thái hậu ý chỉ, muốn tiểu tử cứu tiên tử đến Bắc cung, tùy cơ ứng biến." "Tùy cơ ứng biến?" Vương Duẫn khét một tiếng kinh hãi, đưa tay ra liền muốn lấy đi ý chỉ kiểm tra. Lâm Thịnh liền đội vàng mở ra vài vóc, "Tùy cơ ứng biến" bốn chữ hiện ra, mới vừa đáp lại thực lời hắn. Đang lúc Vương Duẫn cùng Tuân Úc vẫn cảm khái ý chỉ quyền lợi ngút trời thời điểm, thì Miêu càng qua ý chỉ hỏi: "Vẫn còn thức ăn xe nhưng vẫn không tiến vào Bắc cung." Thủ vệ kia giảo hoạt, bảo trong cung thái giám tá vẫn còn thức ăn xe tại đồ vật, nhân lực chuyên trở đi vào, vẫn còn thức ăn xe đường cũ trở về. Đáng hận đáng hận. Thì Miêu nghe một chút nhất thời khí dậm chân, Vương Duẫn đột nhiên tỉnh lại, nghi ngờ nói: "Vẫn còn ăn xe vào Bắc cung hay sao? Chẳng lẽ sứ giả muốn chỉ nhân tiến vào Bắc cung?" Chính vậy Vương Duẫn cùng Tuân Úc lập tức hai mắt nhìn nhau một cái, trong miệng một lời, bật thốt lên: "Kho vũ khí lệnh." Lâm Thịnh không khỏi khen ngợi Tuân Úc Vương Duẫn hai người trước biết thông suốt cơ hội, chỉ tự nói lại có thể hiểu rõ toàn cục, vừa có thể đoán ra Lâm Thịnh xuống bộ ý đồ. Gặp Lâm Thịnh gật đầu, Vương Duẫn lấy tay vớt dấu nói: "Nhưng là không khéo, kho vũ khí lệnh hôm qua chạy tới Hà Nội, tìm cái kia mới nhậm chức chấp kim nô báo cáo công việc đi." Cũng là Lâm Thịnh một đầu chỗ nhầm lẫn, cho là kho vũ khí lệnh thuộc về thiếu phủ quản chế, tại thì Miêu giải thích rõ ràng xuống, mới hiểu được, cái này kho vũ khí lệnh thuộc về chấp kim nô quản hạt. Mà mới nhậm chức chấp kim nô chính là đáp lại đại tướng quân Triệu tới võ mãnh đô úy Đinh Nguyên. Bây giờ Đinh Nguyên cũng không tại trong thành Lạc Dương, mà là chú quân Mạnh Tân, Hà Nội mục tiêu. Phải làm sao mới ở đây? Lâm Thịnh nhất thời có chút nóng nảy, vẫn còn thức ăn xe không thể tiến vào, kho vũ khí lệnh không có ở đây, liền hoàn toàn đoạn tuyệt hắn tiến vào Bắc cung con đường. Cú may Vương Duẫn lời kế tiếp, ổn định hắn lòng quân. Chuyện này không khó. Lâm Thịnh lập tức nhìn về phía vị này uy nghiêm lão giả, liền liền rung đùi đắc ý thì Miêu cũng là kinh ngạc mà trông. Chỉ thấy Vương Duẫn đi vừa mới dừng, nghĩ ngợi một phen sau tiếp tục nói: "Hoàng cung có cửa cung thủ vệ, thập thường hầu đồ không thể nào hoàn toàn khống chế, bây giờ vệ úy tại bên ngoài hoàng cung, có thể lén lút thao tác thủ vệ nội ứng." "Vệ úy là ai?" Lâm Thịnh đội vàng hỏi. Tuân Úc một bên đáp: "Hoàng nông Dương thị, Dương thống chi tử Dương Công Đĩnh." Hoàng nông Dương thị chính là sĩ tộc họ lớn, nhà đến đệ tứ tam công, bối có nhân tài đến, dù xuất hành không có xe sang trọng hoa phục, nhưng hành tẩu ở Lạc Dương đường phố, người người khâm phục thậm chí còn ngưỡng mộ, sĩ lâm danh tiếng xưa nay bị người xử tán, danh vọng chi thịnh, cũng chỉ có người Nam Biên thị có thể sánh vai. Chẳng qua Lâm Thịnh biết mấy người, chỉ có Lạc Dương bình dân thường thường khen ngợi đã qua đời thái úy Dương Tứ, kỳ tử Dương Mưu. Hậu thế trong còn có ảnh hưởng chính là gân gà điện cố Dương Tu, cái này Tuân Úc nói tới Dương Công Đĩnh, thật đúng là chưa từng nghe qua. Dương Kỳ tính cô, thủ thành, không dễ tương giao thông a. Thì Miêu đầu tiên là gật đầu công nhận Vương Duẫn nhu kế, lại nghĩ đến Dương Kỳ đối nhân xử thế, nhất thời cảm thấy khó khăn. Vậy mà Vương Duẫn nhất yếu, không cho là đúng nói. Cùng ngoại nhân giao, sắp thực khó thông, hôm qua có một con trai tới bái yết ta quận phủ, danh bằng thường, vừa bận câu họ giới tinh xá môn đồ. Tuân Úc trong mắt tinh quang chợt lóe, bình luận: "Có thể chiếm tiên cơ." "Đúng vậy, như thế trước mấy ngày có Tử Dương Lượng tỉnh giáo lô học không cửa, vấn kế cho ta." "Thành rồi." Vương Duẫn cùng Tuân Úc một hỏi một đáp, để cho Lâm Thịnh lơ ngơ, không biết mùi vị. Nhưng nghe được Tuân Úc một câu thành rồi, lập tức cũng làm mừng rỡ, liên tục ôm quyền ấp lên nói: "Tạ phủ quân tính toán." Như vậy xem ra, sứ giả nhưng là nghe hiểu. Đối mặt Vương Duẫn hỏi ngược lại, Lâm Thịnh rất là thản nhiên nói: "Tiểu tử không hiểu, nhưng nghe được tuân thủ cung thành rồi, liền biết phủ quân kế sách tất thành, tiến vào Bắc cung chuyện không lo vậy. Ha ha ha. Vương Duẫn ngửa đầu cười to, lấy ngón tay Lâm Thịnh, ánh mắt tỏa sáng. Sứ giả lanh lợi thông mẫn, bây giờ tại người nào muốn khách, tại hạ mới có thể nhập điện quân giáo úy bộ quân hậu trước. Dùng không đúng chỗ, ta môn khách có trước, sứ giả nhưng khi. Lâm Thịnh nghe một chút, liền vội vàng quỳ xuống, gấp hô tiểu sợ hãi, mời báo điện quân giáo úy. Không phải Lâm Thịnh nhìn không tốt Vương Duẫn chức vụ, trước mắt mà nói, Hà Nam doãn quan cư yếu vị, lên cao không gian cực lớn, so với Tào Tháo điện quân giáo úy, tốt không chỉ một sao nửa điểm. Như thế Đồng Trác sắp đến kinh, Lạc Dương liền muốn rơi vào Tây Lương thế lực trong tay, Lâm Thịnh không muốn cùng Đại Ma Vương Đồng Trác chống cự lại, ít nhất tại trong thành Lạc Dương không muốn. Cho nên, cái này mệnh trung chú định muốn tính toán giết Đồng Trác Vương Tư Đồ, Lâm Thịnh không dám chịu kỳ ân, về kỳ thuộc. Đáng tiếc. Vương Duẫn lắc đầu liên tục. Người trung nghĩa, đại hán may mắn. Không tiếc. Tuân Úc đỡ ngạc khen. Cũng vậy, nếu có thể hoài báo tại triều đình, đều là chuyện may mắn. Đôi mùi thở dài Vương Duẫn quét xuống thất ý, vừa quay đầu nói. Sứ giả, hưu trước cửa cuộc nháo kịch này đi. Lâm Thịnh sắc mặt đỏ bừng gật đầu một cái, la lớn. Điện hạ, triệt. Lời nói đến, tiếng đánh nhau dừng, chỉ chốc lát sau thì có vài tên phủ vệ đi tới Lâm Thịnh phía trước, mắt long long. Vương Duẫn theo tay vung lên, đuổi phủ vệ, mới nói. Đức chủ, Khổng Văn cử tới mời liền nhờ cậy ngươi. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Thí Miêu chắp tay trở ra, thẳng đến thiếu cửa phủ. Vương Duẫn vừa hướng Tuân Úc nói. Quái ngươi ở bên cạnh, không người khác có thể sai. Văn Nhược vâng mệnh. Tuân Úc điểm cười nhạt một tiếng, phụ quyền mà đi. Lại nhìn về phía Lâm Thịnh, tấm kia lão chiếu ra mặt nhất thời mở ra, ánh mắt cười trung chín, đơn rối tay ra. Rồi mời sứ giả giá Lâm Hàn xá trở. Không dám không dám. Lâm Thịnh vừa nói lời nói khiêm tốn, bước chân không ngừng đi theo Vương Duẫn đi ra thiếu cửa phủ. Đi tới thiếu phủ, hắn cũng không thấy thiếu phủ phụ chủ, nhưng sự tình được giải quyết, cũng liền không liên quan đáng ngại. Đi Vương Duẫn phủ trên đất liền, Vương Kỳ bốn người gắt gao theo đuôi, trên đường, Vương Duẫn đem thiếu trong phủ định kế sách hay nói rõ. Vệ úy Dương Kỳ tính cách bảo thủ, mặc thủ thành uy, nhưng xả có bảy tấc, nhân nhất định có điểm yếu, Dương Kỳ người này có chi tiết, tốt ân tình, vừa tại Hà Nam câu họ giới lập giáo học tinh xá, nuôi dưỡng môn đồ hơn 200 người, bây giờ môn đồ có đến, Dương Kỳ xưa nay không thôi hoàng nông Dương thị ra thế vì danh, nhậm chức phương pháp liền cực kỳ thiếu. Vương Duẫn trong miệng bàng thư chính là trong đó câu họ giới môn đồ một trong, xin việc tại Vương Duẫn, như Vương Duẫn chuẩn chức, tức là ân tình, Dương Kỳ nhất định còn. Trong miệng một người khác Dương Lượng chính là Dương Kỳ con trai độc nhất, xem qua lỗ học không cửa, Vương Duẫn tiến tới lô hòa thành sư, cũng là ân tình. Từ tình, độ tình, như vậy đồng thời thủ đoạn xuống, Dương Kỳ còn nữa từ chối, tại không nể mặt. Lâm Thịnh nặng nề gật đầu, vừa ba hoa trích trẻ tán Dương một phen, thẳng nghe Vương Duẫn cười to không dứt. Không biết liền tới đến một tòa cổng lớn trước, môn biện thượng thư Vương phủ hai chữ, khí thế bằng bạc, mạnh mẽ thỏa thích. Ngoài cửa, có dung manh phủ vệ đứng lặng, vào bên trong, có oanh oanh yến yến tỷ nữ vần quanh, số lượng nhiều, nhìn đến Lâm Thịnh trợn mắt hốt mồm. Cái này mấy tháng gian, hắn tiến vào đại trạch phủ đệ cũng có số 10 gian, chưa bao giờ ở đâu cái phủ đệ gặp qua nhiều như vậy tỷ nữ, lại tất cả đều là tuổi dậy thì, 16 tuổi giữa. Nhìn kỹ thì, những cái này tỷ nữ hiểu điệu sau khi, lại có phiên phiên khởi vũ tư thái, đang lúc Lâm Thịnh buồn bực thì, Vương Duẫn thanh âm truyền tới. Nếu có suy nghĩ tới, sứ giả có thể chọn lựa làm gì? Phủ quân nói đùa. Lâm Thịnh liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, chỉ là ánh mắt như cũng không rời đi những cái này tỷ nữ, bởi vì hắn biết rõ, có thể Tam Quốc tuyệt thế đại mỹ nữ liền ở trong đó. Đàn bà kia, bảo điều thiện. Tam Quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 21, phủ quân mưu đồ tự do ánh mắt đi lang thang hồi lâu, cuối cùng thất vọng thu hồi. Phen này xem xét, hắn cũng không có phát hiện quốc sắc thiên hương nữ tử, trong đó duyên cớ trong lòng đại khái hiểu rõ mấy phần, hoặc là điều thiện lại là cao cấp tỷ nữ, tùy tiện công lộ ra ngoài, hoặc là chính là bị cái này Vương phủ quân nhận thức làm nghĩa nữ, đợi nuôi dưỡng trong quê phòng. Nhìn Vương Duẫn cười không nói khuôn mặt, Lâm Thịnh liền vội vàng giải thích. Tiểu tử trước đây chính là phủ đại tướng quân phủ vệ, cùng một nha hoàn tình như ý hợp, cuối cùng lỡ mất dịp may, bây giờ thấy manh yến nữ tử, chư thừa cảm khái, tại phủ quân phía trước thất lễ. Đây cũng là chuyện ăn năn. Vương Duẫn nói một câu không mặn không lạt đánh giá, lại rời đề tài. Lần này bản quan cho ngươi mưu đồ vào cùng, như thành, ngươi thế nào làm? Như có thể vào cùng, tiểu tử nhất định hộ vệ thiên tử bên cạnh, không cho Trương Nhượng đám người làm hại, lúc mấu chốt, coi như nội ứng, kiếm mở Chu Tất Môn. Bằng không thì, Vương Duẫn lắc đầu, tại bữa tiệc trước ngồi quỳ chân, vừa chỉ thị Lâm Thịnh trên bữa tiệc, rồi sau đó ung dung thong thả nói: "Nếu ngươi vào cung, đi trước Sùng Đức Điện Nam Bạch Hổ Quan, có vài tên trung nghĩa hoạn quan cư trú ở này, có thể tín nhiệm. Như được mấy người kia tương trợ, Bắc cung ngươi đi lại không trở ngại, lại đi dịch đỉnh sóc bình tự, khống chế được chính phu nhân, mới có thể an tâm hộ vệ thiên tử hơi nghiêng." Tiểu tử ngu muội, cái này trung nghĩa hoạn quan có ai? Chính phu nhân thì là người nào? Bạch Hổ Quan trung nghĩa hoạn quan người cầm đầu Cam Lăng người Ngô Kháng, Thiện Bạc Thuật, Triệu Hữu, Lý Tuần đám người làm quan chừng. Về phần chính phu nhân, chính là tiên đế nhũ mẫu, hiện tại trông coi dịch đỉnh nội sự, hậu cung quyền khuynh một thời. Lâm Thịnh nghe xong gật đầu liên tục, đáy lòng sóng ngầm lại quần quần không thôi. Sĩ tử cùng hoạn quan tranh đấu, cho dù là không nghe thấy nhất rõ, không biết một chữ phu quân Bắc cũng có thể hiểu được, cái này từ trên xuống dưới đã đấu vài chục năm, mỗi lần đều là hoạn quan đại hoạch toàn thắng, sĩ Lâm con cháu hoặc là bị thanh tẩy, hoặc là bị cấm, không thể xuất sĩ nhậm chức. Nhưng một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ, sĩ tộc không dứt, sĩ tử lại liên tiếp, trong triều không thể không người làm quan, con em sĩ tộc xuất sĩ không cách nào tránh khỏi, cho dù thập thường hầu tiến hành hai lần cấm, cũng không làm nên chuyện gì. Mà nay công phá hoàng cung, bắt thập thường hầu tư thế đã thành, con em sĩ tộc trước đây vài ám kỳ từng cái để lộ, chính là muốn nhất lao vĩnh dật, chấm dứt sau hoạn. Vương Duẫn thật sự trung nghĩa hoạn quan, không phải là không con em sĩ tộc chịu đủ, giấu ở trong cung mà đợi khởi sự. Tiểu tử hiểu được. Lâm Thịnh biết rõ, cái này sĩ tộc bài ám đại cục, hiện tại chỉ có thể hắn đi đạp, thu hẹp, đợi thêm trên mặt nổi đại quân cắt lấy. Minh cùng ám, đồng thời chèn ép. Lịch sử quy tích, hắn hết sức rõ ràng, thập thường hầu sau cùng tại Mang Sơn Dĩ Bắc, Hoàng Hà bên bờ bị toàn diệt, hoạn quan thế lực hoàn toàn bị thanh tẩy hết sạch. Ngay tại Vương Duẫn quần quần không nghỉ nói vào cung sau chi tiết cùng chú ý sự hạt thì Miêu đặc biệt khẩu khí vang lên, ngoài cửa cao giọng hô: phủ quân, văn cử đi tới." Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái đầu đeo khăn bông, mặc nho phục thường phục nam tử bước nhanh đến gần, sắc mặt đỏ thắm, con ngươi lấp lánh có thần, đi đầu chắp tay xá một cái nói: "Phủ quân sử dụng, không dám thất lễ, đi vội tới." Hành khổ văn cử, đến, cùng nhau ngồi trên. Vương Duẫn đứng lên, thư đỡ Khổng Dung, dẫn bộ đi tới bữa tiệc trước, đợi thì Miêu cũng đến, bốn người xuống lại mà quý bữa tiệc, Khổng Dung mới vừa quan sát xa lạ Lâm Thịnh. Thì Miêu không mất cơ hội cơ giới thiệu: "Đây là Thái hậu ý chỉ Lâm tiên sử, sứ giả, có hoàng mệnh trong người." Khổng Dung nghe một chút, chắp tay ấp lên nói: "Khổng Dung có lễ." Lâm Thịnh gật đầu, Vương Duẫn tiếp lời thủ nói: "Sứ giả muốn vào Bắc cung, bản quan vì thế mưu đồ, cần được văn cử phối hợp. Nhưng có điều dùng, nào dám không theo." Khổng Dung tư thái phóng rất thấp, tình hình này để cho Lâm Thịnh rất là bực bực, tại lịch sử tái trong, cái này Khổng Dung nhưng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cùng phóng chính trực chi sĩ, bây giờ lần này nghe lời thành thật bộ dáng, ngược lại đánh vỡ trong lòng ấn tượng. Vương Duẫn lại một lần giải thích, đem hắn mưu đồ nhất thuyết minh, Khổng Dung hơi chần chờ, lại đồng ý nhận lấy Dương Kỳ chi tử Dương Lượng làm đồ đệ, cái này làm cho có chút lo lắng Vương Duẫn lớn hoài mở an ủi. Văn cử thấu đáo, người trung nghĩa a. Một hồi tán dương, để cho Khổng Dung khoát tay lia lịa, sau đó chính là chờ trong thường ngày làm luận, từ đó Lâm Thịnh nghe ra một chút bí sử. Nguyên lai Vương Duẫn đang trấn áp khăn vàng thật thì, bị triều đình chọn phái đi dự châu thứ sử, phủ thứ sử Trình Tích chính là Khổng Dung coi như xử lý, hai người thượng hạ tề lực xuất linh trọng binh chinh phạt khăn vàng quân, thiết kế chu đáo phương án tác chiến, vừa tự mình giáp trụ ra trận, hiển lộ thân thủ, đánh tan hoàn toàn dự châu khu vực khăn vàng quân. Cuối cùng càng là câu đối cùng lúc ấy triều đình đại quân tả trung lang tướng Hoàng Phụ Tung, hữu trung lang tướng Chu Tuấn cùng một chỗ đầu hàng 10 vạn khăn vàng tặc, có thể nói công lao hiển hách. Thế nhưng cùng một chỗ tư thông sự kiện để cho công lao hóa thành nhà tù. Đầu hàng trong quá trình, tại quân phản loạn trong phát hiện Trương Nhượng Tân khách cùng khăn vàng tặc có thư câu thông, Vương Duẫn cho là đây là thập thường hầu cấu kết phản tặc, tấu lên thiên tử, bởi vì thập thường hầu sủng vô cùng một thời, chỉ chịu chút ít thiên tử trách cứ, không hại đến đại thể, như thế thông thả lại sức Trương Nhượng liền bắt đầu nhiều lần phục thù Vương Duẫn, khiến cho Vương Duẫn tháng 1-2 ở tù, suýt nữa mất mạng. Đoạn này đã qua sự tình, Vương Duẫn cùng Khổng Dung nói thốn thức không dứt. Năm đó phủ quân bong bong thiết quốc, không sợ quyền quý, có thể nói là thiên hạ đều biết ta. Thân tử nghĩa, sĩ tử chi đức, chuẩn chẳng qua chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt đạo này mà thôi, chịu không nổi như vậy tán dương. Khổng Dung như cũng tràn đầy than thở, lại nghĩ tới thập thường hầu bây giờ thú bị nhốt bắt cùng, hớn hở ra mặt, kích động đỏ mặt lông mi loạn, một hồi lâu sướng hoài nói: "Thập thường hầu đồ, tất cả đều đi rồi, ngày sau chính là sĩ tử vào triều, hiền đức làm quan, trung ương tư thế thì sẽ đến. Nói không chừng cái này hiền đức bên trong cũng có văn cử tên." Ha 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 ha. Vương Duẫn cùng Khổng Dung nói càng đắc ý, lại nhịn không được song song cười lớn. Lâm Thịnh nhìn một bên cố làm thâm trầm Thí Miêu, bất động thanh sắc đến gần nói: "Thập thường hầu vừa diệt, thì thái quan vì sao không thích?" Thí Miêu có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thịnh, nhìn chăm chú hồi lâu, mới vừa lặng lẽ khẩu ngữ nói: gian định, đâu chỉ thập thường hầu a." Lâm Thịnh trong lòng không khỏi khen ngợi, xem ra cái này thì Miêu tuy có kỳ dị thích, nhưng làm quan chính trực, hiểu nhà thông thái sự, cũng là ẩn hình đại tài. Chính vẫn cảm khái giữa, cửa phủ bên ngoài vừa vang lên tiếng bước chân. Cũng là Tuân Lục dẫn ba người đi tới, nhất dài hai ít, tất cả đều xanh phục trường bào, có hai người gương mặt tương cận, vương vắn dáng vẻ, lịch sự thanh tú, một người khác linh động nhanh trí, mặt rỗ đỏ thâm mũi, để cho người một cái chói mắt. Vương Duẫn đứng dậy, chắp tay bái nói: "Công đĩnh đi tới, tệ xá rồng đến nhà tôn a." Người trưởng giả kia khoát tay chặn lại, dập đầu phụng quyền đạo: "Phủ quân khách khí, tuân thủ cung có lời, nơi này có thể hiểu hết liệt tử liệt đồ chi khốn, cho nên bước lên nhất thời đến, có nhiều cái dậy." Dứt lời, lui về phía sau giò quát một tiếng: "Hô trưởng, còn không để cho người." Cái kia đi theo phía sau hai vị thiếu niên nhất thời ấp thủ nói: "Xin chào phủ quân đại nhân, thì đại nhân, Khổng đại nhân." Vương Duẫn mặt đầy cười trùng chín, đem bốn người từng cái dẫn nhập chỗ ngồi, mới vừa giảng thuật sự tình nguyên ủy. Cái kia mặt rỗ đỏ thâm mũi bảo bản thư, tự tử triển, chính là Dương Kỳ xin việc học sinh, một cái khác vương bắn thiếu niên chính là Dương Kỳ nhi tử Dương Lượng, muốn vượt hơi Khổng gia môn học sĩ tử. Lên làm Vương Duẫn đem đường giải quyết nói ra, Dương Kỳ chỉ là yên lặng không nói, vừa xem Lâm Thịnh áo giáp hồi lâu, mới nói: "Phủ quân muốn ta vệ úy chức vụ, mời vệ úy chi tiện, nhưng là bắt cung." Vương Duẫn gật đầu, Dương Kỳ lập tức đứng dậy phất tay áo rời chỗ. Không động binh qua. Vương Duẫn liền vội bằng hô, Dương Kỳ thân thể dừng lại, vừa cất bước đem đi. Không mở cửa cung. Lại một tiếng gào thét, Dương Kỳ triệt để dừng lại, gian nan xoay người, hỏi: "Trừ cái đó ra, vệ úy còn có gì có thể?" Vương Duẫn lấy ngón tay Lâm Thịnh, nói: "Đưa sứ giả vào Bắc cung liền có thể." Dương Kỳ vẻ nghi hoặc lần nữa quan sát Lâm Thịnh, ngửa đầu vừa trầm tư mấy giây, mới vừa đáp: "Có thể." Cả phòng nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, mọi người đều vui mừng. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 22, lại thấy hoàng kim chìa khóa Lâm Thịnh đối với trong quân mật ngữ chưa bao giờ có tiếp xúc, bây giờ nghe được cửa cung thủ vệ mật ngữ, tức khắc cảm thấy kinh ngạc. Dương Kỳ cho hắn một phong ngắn gọn tin, vừa nói cho hắn một câu bí nói đến người liên lạc, cái này mật ngữ chính là câu họ môn đồ Dương Thị giới quyền. Đơn giản không thể lại đơn giản, Lâm Thịnh hoài nghi như người cố ý nghiên cứu, sợ là có thể moi ra cái này mật ngữ. Đi tới Dương Kỳ báo cho biết địa điểm, đúng là ly khai phục đạo không xa hẻm lộ bên trong. Tìm tới cái kia coi như ký hiệu nhỏ cây, Lâm Thịnh ngẩng đầu nhìn cao trên tường, cũng không có Dương Kỳ thật sự khăn đỏ treo rác, liền biết cái kia mật ngữ người hiện tại đang ở thủ bị thay phiên nghỉ ngơi bên trong. Vương Kỳ bốn người bị hắn tạm thời trao trả. Lần này vào Bắc Cung, người lắm mắt nhiều, dễ dàng bại lộ, còn không bằng một cái lặng lẽ làm việc. Ngay tại Lâm Thịnh dựa vào tại nhỏ cây xuống, ẩn giấu thân tích, lặng lẽ chờ đợi thì Chu Tước môn trước, phục đạo bên kia đột nhiên vang khởi càn qua âm thanh. Lâm Thịnh không có đi dò xét nguyên nhân, nghe thấy binh sĩ rối loạn, cao trên tường thủ vệ cũng không có động tác, nói rõ cũng không phải trừ quân tấn công Bắc Cung Chu Tước môn, mà là nội đấu. Bây giờ trừ thập thường hầu, bên ngoài cung quân sự thế lực cũng liền đại tướng quân nhất mạnh, Viên Thị môn sinh nhất mạnh, rốt cuộc là người nào đánh nhau? Lâm Thịnh không đoán ra nguyên do. Nội đấu kéo dài thật lâu, ngay tại Lâm Thịnh không nhịn được nghĩ muốn đứng dậy dò rõ tình huống thì đột nhiên nghe được phía sau cung có một hồi chấn động. Rút ra trảm bạch xạ kiếm, Lâm Thịnh mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chấn động chỗ. Nếu không có đoán sai, cái này phải là thập thường hầu cửa ngầm một trong. Đúng như dự đoán, cái kia cung viên đá đột nhiên lật qua một bên, như cùng một cánh cửa xoay tròn, lộ ra một cái hắc động, từ đó cá nhảy ra ba người. Ba người này, Lâm Thịnh nhìn đến nhìn quen mắt, đúng là ban đầu ở Thúy Hoa lâu trong mật đạo chạy thoát thập thường hầu. Thấy vậy, không đợi thập thường hầu kịp phản ứng, liền vỗ đầu chém tới. Đi đầu một người, không kịp phản ứng, cả đầu bị gọt sạch, thân thể chán nặng ngã xuống đất. Cái này cùng một chỗ đột ngột, động đến phía sau hai người, một người trong đó lập tức rút ra đoạn kích tương bác, một người khác lại hướng hắc động chạy đi, cầm tường đá cơ quan môn. Đá này tường cửa đóng lại, để cho rơi ở phía sau thập thường hầu tức khắc gây nên liều mạng tranh đấu ý chí, đoạn kích múa bay phất phới, từng chiêu chém vào Lâm Thịnh chí mạng mục tiêu. Lâm Thịnh một cái cá chép lăn qua lăn lại, thối lui ra góc tường nhỏ bụi cây, tại trong ngõ tắt huy kiếm đại định. Cái kia thập thường hầu cũng ngay sau đó dừng lại, từ trong ngực móc ra nhất chai nước thuốc, ngửa đầu uống cạn. Chỉ đợi phiến khắc thời gian, cặp mắt lại đỏ như diễm hỏa, da thịt da bị nẻ, bắp thịt toàn thân phồng lên. Lâm Thịnh thầm nói không ổn, cái này chết thái giám vẫn còn có bờ UFF dự thủy, không thể địch lại được. Nghĩ xong, lập tức xoay người bỏ chạy. Thập thường hầu thấy vậy lại phát thân tới, trong tay bản kích ném một cái, đánh dừng Lâm Thịnh rơi chạy bước chân, một tay chụp vào Lâm Thịnh đầu. Lâm Thịnh khó khăn lắm né người tránh thoát, bị móng tay thiên lao ngực, y phục tất cả đều xé rách, mấy đạo huyết ngân ở lại dây vàng áo ngọc bên trên, máu này tích không phải Lâm Thịnh phá thể, mà là thập thường hầu bị ngọc quần áo cạo phá ngón tay vết thương. Đây là cửu âm bạch cốt trảo. Hồn phi mật tăng Lâm Thịnh bất chấp phơi bày ngọc quần áo, treo cũng tựa như qua lại nói mục tiêu bỏ chạy, trong miệng hô to không thôi. Cứu mạng, thập thường hầu giết người, thập thường hầu giết người. Mặc kệ Lâm Thịnh thế nào tê tâm liệt phế gào thét, cái kia chính tại nội đấu chư quân, hoàn toàn không nghe được, lưu lại Lâm Thịnh càng thêm hốt hoảng. Thập thường hầu một chiêu tổn thương chính mình, vừa thấy Lâm Thịnh trước ngực ngọc quần áo, tái khởi một chiêu, càng là hầu tử thâu đảo. Lâm Thịnh chỉ cảm thấy dưới quần một hồi đau đớn, suýt nữa bế khí, lại gặp thập thường hầu máu thịt be bét móng tay hiện ra trước mặt. Vạn hạnh dây vàng áo ngọc cũng liền tiểu huynh đệ cùng một chỗ bảo vệ, nếu không lại đem nhiều thập thường hầu. Hoàn Mỹ thưởng thức thập thường hầu móng tay, thừa dịp hắn do dự đang lúc, cấp tốc móc ra chủy thủ, cầm cái này tàn phá bàn tay năm ngón tay tận gốc tức đoạn. Cái kia thập thường hầu bưng bàn tay, đau lăn lộn đầy đất. Nhân lúc hắn uống, đòi mạng hắn. Lâm Thịnh lại chống dũng khí, chạm bạch xà kiếm hạ xuống, thập thường hầu chân tức khắc rời thân thể. Nhìn không ngừng tiêu gạo, qua loa dãy rủa thập thường hầu, Lâm Thịnh không có tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Hắn nhớ tới lên làm vừa nghe thấy thập thường hầu thật sự bí môn. Nếu như có thể từ nơi này biết được, hắn lại không cần tiếp tục chờ đợi ở đây cửa cung thủ vệ nội ứng. Đang định hỏi định, một mũi tên bụi xuyên thủng thập thường hầu yết hầu, thập thường hầu co giật một phen buông mình mềm thân thể. Ngẩng đầu nhìn, cũng là Viên Thiệu, Tào Tháo mang binh trước ngựa đến, mũi tên kia, đúng là ban đầu cởi giáp Tào Tháo tiểu tướng Tử Hòa bắn. Lâm Thịnh mở mịt nhìn cái kia dựng cung lên tiểu tướng, Tào Tháo thấy vậy nổi giận nói: "Tào Thuần, ai cho ngươi bắn tên?" Tào Thuần sợ hãi, lập tức quỳ xuống đất xin tội. Lâm Thịnh hoàn mỹ thưởng thức điện quân giáo uy giáo huấn, đi lên trước, tại chết đi thập thường hầu trong ngực chọn lộc lên. Bốn mình cùng thập thường hầu lúc trước chỗ uống dược thủy, một cái thập thường hầu lệnh bài, viết tống điện hai chữ, còn nữa một chuỗi chìa khóa bên trong vừa xuất hiện một cái hoàng kim chìa khóa, Lâm Thịnh không để lại dấu vết giấu vào ngực, lại đứng dậy cầm thập thường hầu lệnh bài đưa cho tới xem xét Viên Thiệu. Tống điện, chính vậy sứ giả thế nào gặp tới? Lâm Thịnh cầm Vương Duẫn Nhu đồ tất cả đều nói thẳng ra, cũng báo cho biết chờ đợi nơi này ý đồ. Viên Thiệu sau khi nghe xong, muốn hắn chỉ rõ cơ quan tường vị trí. Lâm Thịnh lại dẫn đường đi tới nhỏ cây xuống, đầu tiên là lật tới lật lui lên trước nhất chém chết thập thường hầu, lần nữa phát hiện hoàng kim chìa khóa, cũng im lặng không lên tiếng chiếm dụng sau, liền đối chìa khóa này sinh ra tham dò muốn. Như quả không ngoài sở liệu, thập thường hầu trên người mỗi người đều có một thanh hoàng kim chìa khóa, vật này chắc chắn có tác dụng lớn, chỉ là trước mắt còn không biết thế nào vận hành. Tìm ra lệnh bài viết cao vọng hai chữ, khiến cho biển hiệu bên cạnh có một cái tiểu đố ngẫu, bút bê bài, Lâm Thịnh cùng một chỗ dâng lên đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu hết sức ngạc nhiên, thu hồi lệnh bài, mất con rối, mở miệng hỏi: "Đều là sứ giả giết chết?" Lâm Thịnh gật đầu, Viên Thiệu một hồi đập vai khen, chỉ rõ tường đá cơ quan môn, sau đó tiến lên Tào Tháo cùng Viên Thiệu nhìn nhau, chỉ nghe thấy Viên Thiệu kêu lên một tiếng: "Ngũ phu, thử một chút." Viên Thiệu binh trong trận đi ra một cái trần trụi quần áo đại lực sĩ, trán rộng ngang khuôn mặt, lưng hùm vai gấu, tay cầm lưỡng đại thiết truy, uy phong tiến lên. Cầm thiết truy buông xuống, nhổ đờm xoa tay, mới vừa giơ lên thiết truy, đập về phía Lâm Thịnh chỉ định vị trí vách tường. Chỉ cảm thấy mặt đất một hồi chấn động, bị Lâm Thịnh chỉ định vách tường bắt đầu nứt nẻ, cuối cùng hóa thành đá vụn, la chà rơi. Lại là mấy cái tàn nhẫn đập, một cái đen động sâu miệng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ một người. Viên Thiệu không yên tâm hỏi. Lâm Thịnh do dự hội, mới vừa nghiêm túc trả lời. Đóng cửa thời điểm, mặt tướng chỉ thấy một người vào bên trong. Viên Thiệu cùng Tào Tháo vừa nhìn nhau, chỉ nghe Tào Tháo phân phó thủ hạ tướng lanh nói: "Tử Hòa, ngươi theo ngũ tráng sĩ cùng nhau vào bên trong, lấy." "Dạ." Tào Thuần lập tức đứng ra, theo đôi ngũ phu vào bên trong. Đám người còn lại chờ ở bên ngoài, Lâm Thịnh nhặt lên mới vừa rồi Viên Thiệu mất tiểu bổ ngẫu, bút bê bài, nghiêm túc nghiên cứu. Thập thường hầu cất giấu đồ vật, tất cả đều bảo vật, lật ba cái thập thường hầu thi thể Lâm Thịnh có chừng lãnh hội, hạ ẩn trên người truy thủ, tống điện thân bôi nước thuốc, bây giờ cái này cao vọng trên người, trừ hoàng kim chìa khóa, lại chỉ có một tiểu bổ ngẫu, bút bê bài, nói đến kỳ quái. Cho dù không đoán ra, Lâm Thịnh cũng sắp tiểu đồ ngẫu, bút bê bài, thu vào trong lòng. Một màn này Viên Thiệu nhìn ở trong mắt, chẳng nó ngàng gì tới, Tào Tháo nhắm mắt chờ, rất là thanh thản. Tiên tính này không khí, Lâm Thịnh có chút không thích đứng, lại tìm ra mà nói từ nói. Viên Ti đái, Tào Điện Quân, không biết cái kia phục đạo tới loạn là người phương nào nên làm. Viên Thiệu nghe xong, cười không nói, Tào Tháo cũng là mở mắt ra giải thích. Đại tướng quân thuộc hạ cùng Sa Kỵ tướng quân quyết chiến, chúng ta không tiện nhúng tay. Sa Kỵ tướng quân. Đại tướng quân tới khát phụ khát mẫu đệ. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 23, mỹ nhân hiện ra đại tướng quân tới khát phụ khát mẫu đệ, Lâm Thịnh không phải rất quen thuộc, nhưng cũng biết danh tự, Hà Miêu. Không quen nguyên nhân rất đơn giản, Hà Tiến cùng Hà Miêu bất hòa, hai người qua lại không nhiều, không phải triều đình đại sự, cùng Hà Mẫu mời, Hà Miêu bình thường sẽ không tiến vào phủ đại tướng quân, Lâm Thịnh chỉ thấy một chút. Bây giờ Hà Tiến thuộc hạ cùng Hà Miêu tranh đấu, tình hình này, nhìn như lột, lại là tất yếu. Hà thị thế lực, cung nội Hà Thái hậu cầm quyền, bên ngoài cung Hà Tiến cầm quyền, nhưng Hà Miêu một mực phân ly ở Hà Tiến thế lực bên ngoài, cái này làm cho Hà Tiến thuộc hạ cùng bộ tướng cực kỳ bất mãn, cũng vì vậy trong lòng căm ghét. Hiện tại Hà Tiến bỏ mình, cái kia tụ hội tại đại tướng quân bộ tướng trong lòng phẫn hận, liền bạo phát. Suy nghĩ qua tiền nhân hậu quả, Lâm Thịnh như thế không lên tiếng nữa, một màn này, chắc hẳn Viên Tiểu mấy người cũng đúng vui mừng. Dù sao Hà Tiến chết, như mình định thập thường hầu hoạn quan hàng ngũ, Hà Miêu nhất định sẽ bởi vì ngoại thích về mặt thân phận bị, đây không phải là con em sĩ tộc chỗ tình nguyện thấy. Sĩ tộc muốn được quyền. Nửa nén hương hồi lâu qua, cửa hang chỗ mới chuyển tới động tĩnh, Tào Thuần đi đầu thối lui ra, không tổn hao gì, trong tay cầm ngũ phu thiết truy, ngũ phu sau đó đến, khiêng một cái tử thi. Viên Thiệu cùng Tào Tháo nhìn xuống, tức khắc kêu lên. Triệu Trung. Một cái chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết được hiệu thân phận, vừa có thể đưa tới Viên Tào hai người kêu lên thập thường hầu, chắc chắn quyền cao chức trọng. Cái này Triệu Trung cũng nên được cử động lần này thập thường hầu đứng đầu, chính là Trương Nhượng Triệu Trung hai người, tiên đế tại thì, thường đối người ta khen ngợi. Trương thường hầu là ta phụ, Triệu thường hầu là ta mẫu. Cho nên trong cung thái giám cung nữ đều gọi Trương Nhượng làm Trương phụ, Triệu Trung làm Triệu mẫu, tỏ vẻ tôn trọng. Bây giờ Trương Nhượng chạy trốn tới Bắc cung, Triệu Trung chết ở chỗ này, đã từng hiển hách uy danh, tất cả đều tiêu tan, có thể nói thì cũng vẫn như vậy. Ngũ phu cầm Triệu Trung thi thể ném đi, vừa vặn rơi vào Lâm Thịnh dưới chân, Lâm Thịnh cũng không kiêng dè, tay cung lật đảo lên. Cái này lục soát một chút thân, đông đây so với trước kia mấy vị thập thường hầu, nhưng là phong phú nhiều. Trừ một cái hoàng kim chìa khóa, lại nhiều một cái bích ngọc chìa khóa, Lâm Thịnh không chút do dự thu nạp trong lực, lại chơi đùa, lại lật đến thường hầu lệnh bài. Lệnh bài kia càng là hoàng kim chế tạo, thượng tư Triệu Trung hai chữ. Còn sót lại chính là một quyển thánh chỉ trống không, lại cái có ngọc tỷ ấn, cạnh một phương ngọc tỷ, ngọc ly hồ liễu, trên có khắc hoàng đế hành tỷ bốn chữ, cùng trống không thánh chỉ lưu xuống tỷ ấn ăn khớp với nhau. Lâm Thịnh liền vội vàng nâng cử dâng cho Viên Thiệu. Viên Thiệu tiếp nhận, cảm khái nói: "Đây là Triệu Trung giả mạo chỉ dụ vua tác dụng, đợi ta bẩm rõ thái hậu." Dứt lời để cho người nâng lên Triệu Trung các loại thập thường hầu thi thể, vương ngọc tỷ, đội vã mà đi. Tào Tháo dừng lại hội, đến gần Lâm Thịnh, lấy miệng tương giáo nói: "Triệu Trung, Tống Điển, Cao Vọng, hạ ẩn các loại thập thường hầu làm Viên Ti đãi giết chết, có thể biết." Lâm Thịnh gật đầu đáp, mặt tướng tỉnh được. Tào Tháo đập vai khen, vui vẻ yên tâm rời đi. Huyên náo chật chội hẻm lộ, lập tức vừa chỉ để lại Lâm Thịnh một người. Trở về chỗ Tào Tháo tận lực nhắc nhở lời nói, lúc ấy Lâm Thịnh cũng đã hiểu được, Viên Thiệu muốn xoan công. Cho dù không cam lòng, hắn cũng không dám có gì cử động. Lặng lẽ rời đi vị trí, Lâm Thịnh lại lấy ra tiểu đồ ngẫu, bút bê bài, buồn chán đuổi lên thời gian. Phục đạo cái kia bên cạnh, can qua âm thanh dần dần nhỏ yếu đi xuống, chắc là có một phe bại bắc. Căn cứ vào lịch sử tái, Lâm Thịnh nhớ mang máng, Hà Miêu đúng chết chàng mâu thuẫn này chồng, bây giờ Lâm Thịnh cũng không có đi quá nhiều, chỉ sợ sự thật cũng không xa. Đợi đến Chu Tức môn chiến đấu thanh âm hoàn toàn biến mất, thời gian cũng bước vào lúc hoàng hôn, cao trên tường thủ vệ đổi ba vụ, cũng không thấy khăn đỏ treo rác. Đang lúc Lâm Thịnh không dằn nổi thì, một bóng người xuất ra Lâm Thịnh phía trước. Nữ lưu hàng người, diện mạo nhìn đến mơ hồ, đã gần, mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. "Nương tử." Bóng người kia mà tức khắc cáo giận. Qua loa nói bậy. Tuy có nào ý, vương phỉ thân thể cũng là từ từ đến gần Lâm Thịnh. Một bộ cung nữ quần áo trang sức, cùng lần đầu gặp nhau làm dáng độc nhất vô nhị, chỉ là sắc mặt tiểu tụy rất nhiều, không có dung quang hoáng diện, tất cả đều là hôi bại ủ rũ vẻ. "Người đi đâu vậy?" Một lời khó nói hết. Vương phỉ không để ý chút nào chấm đất diện tạm giờ, lấy tay đảo qua an vị tại Lâm Thịnh bên cạnh, vươn thẳng mũi nói: "Ban đầu cùng tiểu lang nói trở về Vân Thai tìm người rút, vậy mà giữa đêm liền bị cung chủ bắt, bị nguy mật thất trong lao ngục, sau đó mông cung chủ nhớ bạn cũ, vừa thả ta đi ra, lấy ngươi làm sao sẽ nhận thức người nào? Cái này cần từ muội muội ta Vương Mỹ Nhân nói đến, lúc ấy nàng mang thai 10 tháng tức cầm chuyển dạng, đối với Hà Thái hậu hại nàng chi tâm khắp nơi đề phòng, tiểu thụy bất an đưa tới tiên đế chú ý, vì vậy tiên đế liền đem Long tướng Phượng vệ chuyện báo cho biết nàng, hơn nữa cầm một người trong đó Long tướng an bài qua tới bảo vệ nàng. Vương vị nói nơi này, suy ngẫm trên trán tóc rối bời lại thở dài một tiếng nói, muội muội cực kỳ may mắn sinh ra hiệp nhi, vừa niệm tưởng hoàng tử an nguy, lo lắng Hà Thái hậu hại kỳ chết sớm, vì vậy lệnh Long tướng hộ vệ hoàng tử, tự thân không có phù hộ. Kết quả cái này nhất đổi nhau, liền thật bị Hà Thái hậu hại. Cái này độc phụ. Lâm Thịnh lòng đầy căm phẫn lên tiếng trách cứ, kỳ phẫn nộ biểu tình chọc Vương Phỉ đồng thanh cộng cả giận. Đúng, độc phụ. Cho nên ngươi liền gia nhập phượng vệ. Đúng, muội muội an bài ta đi vào, nói ở trong cung thừa một đạo bảo vệ cũng là tốt. Lâm Thịnh quên được gật đầu một cái, ban đầu đột nhiên xuất ra vân thai mật thất, bị người bắt bức bách, trong lòng của hắn sinh ra đối tượng hoài nghi, thứ nhất chính là phía trước đẹp đẽ cung nữ, sau đó nghe Quý Ma Ma lời nói, lấy cùng hiện tại hiện thân sau thuyết pháp, đại khái cũng hiểu được, ban đầu là bị Vương Phỉ thân phận dính líu. Cái này làm cho Lâm Thịnh ngượng ngùng lên tiếng nữa trách. Lại nghĩ tới nàng đột nhiên xuất ra nơi đây, nghi ngờ trong lòng đại thịnh, liền vội vàng hỏi: "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Vương Phỉ tay chỉ một cái kia bể tan cảnh cung cửa hàng, nói: "Ta thuận theo A Các mật đạo, lại một mực thông tới đây. A Các cũng có mật đạo. Tại A Các đại duyệt binh phía dưới, cái này mật đạo đúng cung chủ nói cho ta biết, năm đó tu kiến thì thiên tử lưu xuống, nói là phòng ngừa duyệt binh thì binh biến đường lui." Lâm Thịnh một hồi phơi cười, lắc đầu buồn bực nói: "Thiên tử ngược lại nhắc gan, đều là mình quân đội, còn có thể bao lớn vấn đề, chỉ là cái này mật đạo, có thể có rất nhiều người biết rõ." Thập thường hầu chính là từ nay trô đi ra, bị ta bắt giết. Tiểu lang anh dũng. Vương Phỉ sau khi nghe xong lập tức tán dương, Lâm Thịnh khoát tay lia lịa, lộ ra trên người dây vàng áo ngọc nói: "Làm để sống, cùng anh dũng không liên quan." Vương Phỉ thấy dây vàng áo ngọc, che miệng kinh ngạc nói: "Ngươi là Long tướng, ngươi đây cũng biết?" Lâm Thịnh rất là ngạc nhiên, dương mắt nhìn Vương Phỉ, trong nháy mắt cảm thấy nàng không chỗ nào không biết. Chỉ nghe Vương Phỉ bẻ ngón tay giải thích: "Dây vàng áo ngọc bên ngoài hoàng cung rất ít có, trong hoàng cung ăn mặc lấy chỉ có Long tướng. Thiên tử vì cái gì không xuyên? Hắn có cao cấp hơn." "Ừ, lần sau giành được mặt một chút." "Nói bậy gì?" Vương Phỉ một cái bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại Lâm Thịnh trên bả vai, nũng nịu nói. Lâm Thịnh không thuận theo, lên tay liền bắt đầu phản kích, thuận thế cầm nhu nhược Vương Phỉ ôm vào trong ngực, kích Vương Phỉ mãnh liệt hơn phản kháng. Ngay tại hai người làm ở mỹ thì cung trên tường lại bắt đầu thay phiên thủ vệ. Lần này treo chỗ rẽ, đột nhiên xuất hiện một màn màu đỏ. Tam Quốc Từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 24, Bắc Cung hành tẩu. Lâm Thịnh ánh mắt xéo qua liếc về, tức khắc đình chỉ hai tay gãi động tác, miễn cưỡng chịu Vương Phỉ mấy cái phân quyền. Tình hình này xem ở Vương Phỉ trong mắt cũng dừng lại, ánh mắt hướng về Lâm Thịnh ánh mắt nhìn, nghi ngờ nói: "Làm sao?" "Tiểu lang." Lâm Thịnh dùng ngón tay chỉ treo chỗ rẽ khăn đỏ, vừa móc ra trong ngực phong thư nói: "Đây là ta vào Bắc Cung nội đáp lại, cái kia khăn đỏ đúng ám hiệu liên lạc." Vương Phỉ nghe xong hiếu kỳ không dứt, liên tục hỏi thăm trong đó tình huống. Lâm Thịnh chỉ đành phải cầm hai người chia lìa sau gặp phải từng cái giảng thuật, thẳng nghe Vương Phỉ vỗ tay thán phục: "Có thể hay không dẫn ta tiến vào? Ngươi đi vào làm gì? Bên trong đều là thập thường hầu người, ta chiếu cố cũng không đến với ngươi." "Ta không muốn tiểu lang chiếu cố, ta có võ công, có thể tự vệ." Lâm Thịnh hừ một cái mũi, cũng không nhiều lời, trực tiếp chỉ cái kia cung cơ quan hát động, nghiêm nghị nói: "Đi vào, chờ ta trở lại." Vương Phỉ tức khắc bày ra tiểu nữ nhân tư thái, dùng cả tay chân, miệng lưỡi như đóa hoa sen, khổ khổ cầu khẩn không ngừng. Bị dây dưa choáng váng, chật vật không dứt, Lâm Thịnh chỉ được đáp ứng. Cân nhắc đến Vương Phỉ cung nữ thân phận, nói không chừng sau khi tiến vào có phải dùng tới nơi. Làm xong quyết định, Lâm Thịnh liền bắt đầu cùng nội ứng liên hệ, đứng hẻm lộng trung ương, hắn gân giọng lớn tiếng la lên: "Câu họ môn đồ!" Một tiếng này, lên một, tiên tính đường hẻm tất cả đều là hồi âm, mấy cái lần vận, vang dội toàn bộ ngõ nhỏ. Cái kia cung trên tường đột nhiên truyền tới một tiếng trách móc: "Người nào ở chỗ này ồn ào náo động?" Lâm Thịnh vui mừng, tức khắc lớn tiếng trả lời: "Dương thị giới quyền." Bốn chữ nói xong, phía trên lại không động tĩnh, đang lúc Lâm Thịnh cho là mật ngữ không thông, cung trên tường đột nhiên ném xuống một cây móc sắt dây thừng, trên đó có tấm ván, có thể chặn người. Lâm Thịnh biết được tấm ván tác dụng, kéo Vương Phỉ đứng đi tới. Sợi dây căng thẳng sau, phía trên kia liền bắt đầu sử lực đến kéo, ở giữa va chạm chạm, cũng may hữu kinh vô hiểm đến cung trên tường, nhìn lại dây kéo tắt tới, tất cả đều ngã trên mặt đất, thở hổn hển không dứt. Chỉ nghe cái kia giống như là đầu lĩnh sĩ tốt toán giận nói: "Ta còn tưởng là kéo một vững chắc tiểu tử, không nghĩ tới các ngươi chạm hai người, có thể mệt mỏi chúng ta." Lâm Thịnh vẻ mặt lúng túng, túi người cầm một đám sĩ tốt rối rít kéo, miệng nói tạ không thôi. Cũng không biết Vương Phỉ từ nơi nào bắt được tỏi vàng, nhét vào sĩ tốt đầu lĩnh trên tay, tức khắc để cho sĩ tốt oán trách tan thành mây khói, vừa thần thanh khí sảng nói chuyện với nhau. "Huynh đài rộng rãi." Đầu lĩnh kia thu tỏi vàng sau vỗ vỗ Lâm Thịnh bả vai nói: "Tuy là Vương Phỉ cho tỏi vàng, nhưng đám người này trực tiếp cầm ân nghĩa tính toán tại Lâm Thịnh trên người. Có cái này mở cửa kim, song phương cũng dễ nói." Lâm Thịnh cầm trong ngực phong thư đưa cho sĩ tốt đầu lĩnh, lại chờ sĩ tốt đầu lĩnh nhìn xong. Xem xong thư phong đầu lĩnh, cầm phong thư thả cung chậu than trên đốt sạch sẽ sau, mới quay về thủ chắp tay nói: "Sứ giả nhưng có phân phó, thượng hoàng cùng thủ hạ huynh đệ gắng sức tương trợ." Nghe một chút đầu lĩnh gọi sứ giả, còn lại cung vệ thu hồi tàn mạn buông thả tư thái, đều đứng lên, nghiêm túc mà đợi. Lâm Thịnh kéo thượng hoàng ngồi ở trên tường thành, nhất nhìn Chu Tước Môn mục tiêu, hỏi: "Thượng đầu lĩnh, cái này Bắc Cung chuyện phát sinh, các ngươi có biết?" Thượng hoàng gãi lấy cái óc, ngượng ngùng nói: "Chuyện này, Mộ gia thật đúng là không có hỏi thăm, chẳng qua nghe Ti Mã nói, muốn chúng ta gần đây thủ kín điểm, ta liền suy nghĩ khả năng có xảy ra chuyện lớn. Ngày hôm nay buổi chiều Chu Tức môn phát sinh quân đấu, các ngươi cũng không biết. Cái này vừa nói, Thượng Hoàng trợn mắt hốt hoồm, vừa quay về thủ nhìn về phía hắn một đám huynh đệ, tất cả đều lắc đầu, Lâm Thịnh cũng biết, hắn cửa loại này không phải thân tín sĩ tốt đều bị che giấu. Thôi, các ngươi đã hoàn toàn không biết, chỉ sợ là có người đem bọn ngươi cách ly ra phạm vi. Thượng Hoàng nghe một chút tức khắc hừ lạnh. Cái này Chu Tức Ti Mã lá gan ngược lại quá lớn, xem Dương Vệ Úy đi tới, ta không cáo hắn nhất cáo. Lâm Thịnh không có hứng thú xen vào trong quân đội đấu công việc, nghĩ đến Vương Duẫn từng nói, vào Bắc cung đi trước Bạch Hổ quan, đánh liền lên đám này cùng vệ tâm tư. Thượng thống lĩnh, lại không nói cáo không cáo, bây giờ ta làm thiên tử làm việc, nếu các ngươi hiệp trợ cho ta, nhưng là công lớn. Đúng rất đúng vô cùng. Thượng Hoàng nghe một chút tức khắc hứng thú, cái kia đứng ở một bên sĩ tốt cũng xuống lại. Không biết sứ giả có chuyện gì có thể để cho chúng ta thô bị huynh đệ hỗ trợ, mang ta đi Bạch Hổ quan, có thể được. Thượng Hoàng nghe một chút, bàn tay đánh một cái. Có thể được. Rồi sau đó nghiêng đầu điểm một gã người rút, lại phân phó cái khác sĩ tốt nói: Gia Gia cùng Tống Quả đi chợ sứ giả, bọn ngươi ở chỗ này chỗ phòng thủ, nếu có công lao, ít không các ngươi, Dương Ngang, nơi này ngươi chức dẫn, đừng cho Gia 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 gì đó con thiêu thân. Tỉnh, Thượng Lão Đại. Một cái cường tráng thiếu niên liền đội vàng nhận lời, còn lại sĩ tốt tất cả đều nghe lệnh. Từ cung bên trên xuống tới, Lâm Thịnh cùng Vương Phỉ theo Thượng Hoàng hai người một đường tiềm hành. Rốt cuộc là quen thuộc Bắc Cung bố trí canh phòng cung vệ, đi mấy dặm cũng không làm kinh động một người. Bắc Cung so với Nam Cung quy quân mẫu không kém nhiều, nhưng Nam Cung cung điện nhiều, hoa viên đình đài nhiều, lại có đủ loại công năng tính kiến trúc, như tàng thư lâu quan, thị lang hầu trong lư, thượng thư đài, duyệt binh ác cát, tàng bảo vân thai, hướng nghị cung điện các loại, liền có vẻ phồn hoa giàn chắc. Mà Bắc Cung cung điện ít, cũng không quá nhiều chức năng tính kiến trúc, duy nhất có thể nói chính là Vĩnh An cung, đã ở Bắc Cung cánh đông. Bây giờ Lâm Thịnh đi mục tiêu, đứng Bắc Cung phía tây, chú đóng cấm vệ ít, cung nữ ít, có thân phận trong cung người thì càng ít. Cho đến ngẩng đầu nhìn thấy một cái cửa lớn, bên hai mới chuyển tới Thượng Hoàng tiếng nói nhỏ. Sứ giả đến. Lâm Thịnh gật đầu một cái, phía trước cửa lớn như thang trời thông thường gác ở trên không, bực này kiến trúc đối với người hiện đại tới nói không phải việc khó, đối với người cổ đại tới nói như vậy kiến trúc có thể nói kỳ tích, chỉ là thuyên chuyển xà thủ can, chỉ sợ liền muốn thông tiên lực. Cửa này thật có khí thế, cũng không phải là, cửa này chính là thần hổ môn, nghe nói năm đó mượn thần lực xây xong, có thần hổ từ trên trời giáng xuống, hạ xuống nơi này ngủ say. Lúc ấy thiên tử hạ lệnh không thể bất luận kẻ nào quấy rầy, mới xử được vùng này cũng không có cung điện hoàn thành. Sau đó làm tế bái cái này thần hổ, lại đang thần hổ trước cửa cái một tòa bạch hổ quan, cung phụng hương khói. Thượng Hoàng đối với cái này các loại kỳ văn dị sự há mồm tức đến, mấy câu nói cầm thần hổ cửa trải qua thuyết phục triệt. Lâm Thịnh gật đầu, Thượng Hoàng nhắc tới bạch hổ quan đúng là hắn phải đến mục đích, bây giờ đã ở ánh mắt xuất hiện, tuy là thấp lùn, nhưng là đột ngột, dù sao chung quanh cũng không còn những kiến trúc khác vật. Đi, phu cận nhìn một chút. Dạ. Thượng Hoàng chắp tay một cái, ánh mắt ra hiệu một tên khác tinh tốt tống quả dò đường, chính mình bảo vệ Lâm Thịnh điều tra lên. Cho đến bạch hổ cửa đóng trước, lạnh tanh môn đỉnh, để cho Lâm Thịnh cũng hoài nghi đến nhầm tới phương. Lúc này, ngày đã lớn đen, trừ chút côn trùng tiêu vàng, lại không còn chút nào nữa động tĩnh. Lâm Thịnh không thể không hỏi tới Thượng Hoàng. Các ngươi có thể biết cái này bạch hổ quan nơi nào người có thể ở, hoặc là nơi nào có thái giám, nơi nào người ở? Thượng Hoàng lại bắt đầu quấy nhiều nao nhớ tới. Đang lúc này, nhất ngọn đèn sáng lên, từ quan bên ngoài đến quan nội, hiển nhiên lại là một người tại hành động. Động thủ, bắt hắn lại. Lâm Thịnh ra lệnh một tiếng, Thượng Hoàng cùng Tống Quả lập tức lùi chạy ra ngoài. Mấy tiếng kêu đau đớn sau, chỉ nghe Thượng Hoàng một tiếng khẽ hô. Sứ giả, là một hoạn quan. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 25, Bạch Hổ quan đại sư Lâm Thịnh chạy lên trước, gặp Thượng Hoàng cùng Tống Quả cầm một người đè xuống đất, trong miệng bỏ vào vài rách khăn, không thể động đậy, lập tức hạ lệnh. Mang đi. Hắn không dám ở quan nội thẩm vấn, giơ tay vung lên, liền mang theo tù binh hoạn quan triệt lui ra ngoài. Tìm một nơi vắng vẻ, Lâm Thịnh nắm chùy thủ chống đỡ tại hoạn quan nơi cổ họng, thấp giọng quát nói: "Đầu tiên, không cho phép mở miệng gào hét, nếu không cây chùy thủ này hội cắt đứt ngươi cổ, sau đó, trả lời ta vấn đề, nếu có lời nói dối lừa dối, ngươi sẽ bị trói ở chỗ này, ngươi sống chết đói." Hiểu được liền gật đầu. Cái kia hoạn quan gật đầu liên tục. Lâm Thịnh mới vừa lấy ra hoạn quan miệng nhét vải. "Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì?" "Đinh." "Đinh Túc." Lâm Thịnh nghe một chút mừng rỡ, cái này Đinh Túc danh tự nhưng là tại Vương Duẫn nhắc tới trung nghĩa hoạn quan trong danh sách. Không nghĩ tới bắt một cái chuẩn, vừa vội vàng hỏi: "Ngươi có thể nhận thức Lô Kháng, Lý Tuần?" Cái kia hoạn quan nghe được hai cái danh tự này, tức khắc dừng miệng, hầu nghi ánh mắt đánh giá Lâm Thịnh, không trả lời nữa. Lâm Thịnh thấy vậy hơi nghi hoặc một chút, vừa dụ dỗ nói: "Yên tâm, ta không sẽ đi tìm bọn hắn phiền toái, chỉ là có chuyện quan trọng muốn nhờ." Đinh Túc nghe xong như cũng không nghe thấy bất động, lúc trước khủng hoảng sắc mặt cũng không thấy, rất chấn tĩnh vẻ mặt, phảng phất tại tố giác Lâm Thịnh: "Ta không tin ngươi nói chuyện." Thẹn quá thành giận, Lâm Thịnh chỉ đành phải hùng tợn bức bách nói: "Ngươi không nói, sẽ chết." Truy thủ trong tay vừa gần hoạn quan ra thịt, đợi đến có huyết tích lan tràn mà ra, cái này gọi là Đinh Túc hoạn quan lại hoàn toàn không sợ. Tốn công vô ích, Lâm Thịnh vô lực lẩm bẩm nói: "Thật là có không sợ chết hoạn quan." "Không, phải nói, thật là có như vậy trung nghĩa hoạn quan." Một giọng nói tiếp nhận Lâm Thịnh lẩm bẩm lời nói, vang lên tại xung quanh bên cạnh, Thượng Hoàng giận dữ, thân thể nổi lên liền tiến lên. Một cái đến bên cạnh cũng không bị phát hiện, chỉ có thể chứng minh hắn Thượng Hoàng hộ vệ cực kỳ vô năng, để bày tỏ hắn không vô năng, cũng chỉ có đánh chết tên này xa lạ người tới. Kết cục không ngờ, Mấy cái tiếng quyền cước vang sau, thượng hoàng bị ném ra, đến Lâm Thịnh bên cạnh, trong miệng hộc máu không thôi. Dưới quyền Tống Quả thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng lại phải xông lên. Chậm. Lâm Thịnh vội vàng gọi lại, lại đem Đinh Túc đỡ dậy, làm con tin ở phía trước, từ từ đến gần thần bí kia người xa lạ. Người xa lạ này ngồi lâu, để cho Lâm Thịnh nhớ cái kia bảo phan ẩn tiểu thái giám, một chiêu đồng phục hắn chỗ cho là cao thủ tuyệt đỉnh xuất trận. Mà nay lại xuất hiện nhất võ công cao cường hoàng quan, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên, trong hoàng cung hướng nội đến đều là đầm rồng hang hổ. Chúng ta cũng không phải cố ý khiêu khích, cũng vô ý ở chỗ này làm loạn. Lâm Thịnh khẩu khí mềm yếu giải thích. Người xa lạ kia một tiếng hừ lạnh. Nói cùng làm nhưng là khác biệt. Lâm Thịnh gặp người xa lạ không tin, chỉ đành phải đánh cuộc một lần, cầm trong ngực ý chỉ ném qua. Ta là phụ mệnh hành sự, các hạ có thể minh xét. Người xa lạ kia tiếp nhận ý chỉ sau, hồi lâu không nói gì, cho đến một cái khác xa lạ âm thanh âm vang lên. Ngươi là người phương nào phái tới tìm sư phụ ta? Hà Nam Doãn Vương Duẫn. Lâm Thịnh thành thật trả lời không có gây nên đối diện đáp lại, chỉ là người xa lạ kia thanh âm càng nhiều, lại Lâm Thịnh phía trước thảo luận. Vương Duẫn là ai? Giống như là những năm trước đây bị Trương Nhượng lộng tiến vào đình ý ngục tiểu quan, cùng thập thường hầu đối kháng sĩ tử. Đại khái là như vậy. Cũng may mấy người kia thảo luận ra kết quả, nhất nói chuyện trước người xa lạ mở miệng hỏi. Nhưng là có chuyện gì? Nghe được người xa lạ khẩu khí châm lại, Lâm Thịnh lớn thoải nhất khẩu khí, cầm trước người Đinh Túc bung ra, biểu thị cũng không ác ý thái độ, vừa chắp tay bài nói. Tiểu tử coi như sứ giả, tới thăm viếng, là hy vọng các vị có thể giúp ta rút một tay. Dứt lời, tiêu giảng ngắn cầm Nam Cung Họa, thập thường hầu tới loạn từ đầu kể lại một lần. Đã nghe được Trương Nhượng bắt giữ thiên tử tiến vào Bắc Cung, chư thần không có năng lực làm thì, ngay cả ngã nằm dưới đất thượng hoàng đều kinh hô thành tiếng, mà lúc trước lên tiếng người xa lạ càng là thở dài nói. Gian định đương đạo, vốn nên có này một kiếp, chẳng qua kiếp này đi qua, đúng thái bình, vẫn là rối loạn, cũng chưa biết chừng à. Nói đến đây nói phảng như ẩn sĩ giọng, Lâm Thịnh trong nháy mắt hiểu được, những người này suy nghĩ tại Minh Quân, có lẽ còn sẽ ra phụ trợ, nếu là Hôn Quân, chỉ sợ sẽ tiếp tục lãnh đời. Xem ra, giống như thì Miêu nói câu nào, đủ loại quan lại cũng không phải là toàn bộ là người tốt, hoạn quan cũng không phải là toàn bộ là người xấu, ở chỗ này được rất tốt ấn chứng. Nói đi, thế nào giúp ngươi? Lời này vừa nói ra, người xa lạ bảy tức khắc huyên náo một mảnh, Lâm Thịnh chỉ nghe một câu cẩn thận ngôn ngữ, cũng là cầu khẩn tiếng. Sư phụ, giữa trưa tới bói, chính là điểm đại hùng, không thể nhẹ đi a. Lâm Thịnh cau mày, liền phải phản bác, cái kia trước nhất lời nói người xa lạ lạnh lùng nói. Hô trướng, thiên tử gặp nạn, ta ngươi lên làm phục vụ quên mình lực nhĩ, làm sao sợ họa mà không tiến lên. Trong này sự ý ta đã quyết, đừng ông xòm. Còn lại người xa lạ nghe xong tất cả đều im lặng không tiếng động. Đang lúc này, Đinh Túc thắp lên đăng hỏa, Lâm Thịnh rốt cuộc thấy rõ người xa lạ diện mục cùng số lượng. Cộng thêm Đinh Túc có 6 người, một người ở phía trước, người mặc xanh hạt đà bảo, nhăn bị không cần khuôn mặt, ánh mắt u ám, nhiếp tâm hồn người, Lâm Thịnh không dám cùng tới đối mục đích. Sau đó có vừa vặn gia nhập đội ngũ Đinh Túc, cùng với giống vậy xanh hạt đạo bảo 4 người. Biết do hắn cửa đã xử lý xong ý kiến phân tranh, Lâm Thịnh chắp tay nói: "Tiểu tử vào Bắc cung, có 3 sự, một cái bắt Trình phu nhân, lấy hắn hậu cung thế lực đối kháng thập thường hầu, thứ hai kiếm mở Chu Tất môn, phóng đủ loại quan lại chưa sẽ tiến vào, ba là hộ vệ thiên tử, phòng ngừa Trương Nhượng lòng dạ ác độc." Cái kia đi đầu lão hoạn quan gật đầu một cái, nói: "Chuyện thứ nhất đơn giản, chuyện thứ hai phức tạp, chuyện thứ ba trọng yếu nhất, nhưng cũng không bằng một chuyện khác. Mời lấy dạy ta, Chu diệt Trương Nhượng." Lời này vừa nói ra, những thứ kia lấy học sinh xưng 5 cái hoạn quan cùng kêu lên hô: "Sư phụ, không thể a." Lâm Thịnh nghe được lời nói, trong lòng rất là căm tức, lúc trước không để cho sư phụ rời núi, hiện tại vừa ngăn cản cái này lão hoạn quan giết Trương Nhượng, cũng không biết thế nào tâm tư, nghĩ xong nặng nề hừ lạnh, mà biểu đạt chính mình bất mãn. Trương Nhượng người này, vi sư sẽ không đích thân chu diệt, có thể đả thương trọng chi sau để cho sứ giả đánh gục, ngươi các loại có thể yên tâm. Lão hoạn quan nói xong, vừa quay người lại, điểm lượng tên đệ tử nói: "Lý Tuần, từ diễn theo ta ra ngoài, Quách Đam đi Nam Cung một chuyến, Tố Giác Vân thai lệnh đã về. Đinh Túc, Triệu Hữu, hai người các ngươi lưu thủ Bạch Hổ quan." Vừa nói, lập tức thì có hai người quỳ sụp xuống đất, chính là cái kia Đinh Túc cùng một người khác Triệu Hữu. Học sinh nguyện theo sư phụ giết tặc. Bạch Hổ quan cần người trấn thủ, cũng là đại sự, không thể bạc bộ. Đinh Túc cùng Triệu Hữu nặng nề dập đầu ba bang, đồng nói: "Học sinh tuân lệnh." Lâm Thịnh nhìn một màn này, giống như là xem sinh ly tử biệt cảnh tượng một dạng, cái này làm cho hắn cực kỳ bực bực. Trước cùng thập thường hầu đánh nhau tình hình đến xem, cái này thập thường hầu hồi lâu cũng liền cùng hắn tương đối, theo cái này lão hoạn quan vừa so sánh với, hoàn toàn là khác nhau trời vực, không thể so sánh nổi. Lâm Thịnh không thể hiểu được loại này sinh ly tử biệt ra ở nơi nào. Cũng may giải quyết tốt đẹp trợ thủ vấn đề. Chờ đến Lâm Thịnh muốn trao trả thượng hoàng, Tống Quả lại gặp đến manh liệt phản đối. Thượng hoàng xoa một chút trong miệng tiên huyết, ôm lấy Lâm Thịnh bắt đùi nói: "Thiên tử gặp nạn, mặt tướng xuất lực nghĩa bất dung tử, nhìn trời xử ban cho ta cơ hội, dám không phục vụ bên mình." Vì vậy một nhóm đội ngũ biến thành 7 người. Bị Lâm Thịnh gọi là đại sư Nô Kháng, đệ tử Lý Tuần, Từ Diễn, cửa cung thủ vệ đầu lĩnh thượng hoàng, kỳ giới quyền dũng tốt Tống Quả. Lấy cùng bản thân hắn cùng thẳng đến im lặng không lên tiếng vương vị. Lần đi, đúng gian nan hiểm trở, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 26, những năm kia ân oán nếu như nói Bạch Hổ quan, thần hổ môn là đang ở Bắc cung phía tây luôn luôn, Vinh An cung tại Bắc cung cánh đông luôn luôn, như vậy Hán triều Dịch Đình Sóc Bình tự liền nằm ở hai người bên trong. Dịch Đình xưa nay không phải địa phương tốt, tại hậu cung trong, bất kể là thất sủng phi tử, vẫn là thất ý cung nữ, đều sợ đi tới nơi này. Vì vậy nơi so với Lãnh cung còn vô tình, Lãnh cung cũng chính là tuyết tàng mà thôi, Dịch Đình cũng là nhân ăn thịt người. Chẳng qua Dịch Đình chư thừa đàn bà phần lớn không phải tới từ trong hoàng cung, phần nhiều đều là phạm quan nữ quyến, ngoại tộc tù binh các loại, những người này ở đây Dịch Đình căn bản sẽ không bị coi là nhân để đối đãi, cho nên trông coi Dịch Đình lệnh, tại Sóc Bình tự thắng ngày qua thập phần tiêu sái, giống như thổ hoàng đế. Thông qua Bách Hiểu thông thượng hoàng miệng, Lâm Thịnh biết được hiện tại Dịch Đình lệnh đúng là thập thường hầu một trong Tất Lam. Còn chân chính thống lĩnh Dịch Đình chư thừa nữ công đúng là tiên đế Nhũ Mẫu Trình phu nhân. Phu nhân là một loại phong tước hiệu, một cái không có chiến công trong người Nhũ Mẫu bị tiên đế phong là phu nhân, có thể thấy kỳ thế lớn, chính là thập thường hầu cũng không dám anh kỳ phong mang. Đi tới Sóc Bình tự, xa xa là có thể nghe được phụ nữ và trẻ con hét thảm cùng khóc thút thít. Nhảy qua tường lan can, chỉ thấy mấy cái mập mạp nữ nhi lực sĩ cầm thừng roi quất gậy trơ xương lẻ loi đầy tớ gái, roi roi máu thịt nở rộ, thằng đau đầy tớ gái ngất đi, vẫn không chỉ tay. Đại tại hung hăng vài roi, người nữ kia nô trực tiếp lặng lẽ không khí tức, không có giật chết đi. Phảng phất nhìn quen loại này chết nô, mập mạp kia nữ nhi lực sĩ cầm thừng roi ném một cái, liền kéo dài thi thể đi xa. Lâm Thịnh xem phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, hai tay run rẩy không ngừng, thân thể lại bị đại sư Ngô Kháng gắt gao đè lại. Trong này thảm đạo có thể cứu, thiên hạ đại đạo thật là khó. Lâm Thịnh tức giận nói, nếu không phải có thể đảo qua trước mắt chướng ngại, vừa sao thấy được thế gian tạp dơ. Lời nói này Ngô Kháng ngẩn ra, trong tay lực đạo buông lỏng, từ từ buông ra Lâm Thịnh. Hồi lâu mới cảm khái một tiếng, thôi, lão thân phải ngươi phá cái này tâm ma. Nói xong không đợi Lâm Thịnh phản ứng, bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Trung trà hồi lâu qua, đại sư trở về, tay cầm một đầu, đúng là mập mạp nữ nhi lực sĩ gương mặt. Lâm Thịnh tâm lại không lúc trước phẫn nộ. Nếu là mập mạp nữ nhi lực sĩ tùy ý giết người đúng tội quá, cái kia trước mắt đại sư đây. Đây phảng phất là một cái vĩnh cửu tuần hoàn, chẳng qua chỉ là mặc lên chính nghĩa cùng tà ác bị khỏa. Khoát tay, Lâm Thịnh rời đi ánh mắt, tiếp tục quan sát Sóc Bình tự tình huống nội bộ. Mấy nữ nhân lực sĩ xử lý xong không nghe lời đẩy tớ gái sau, rốt cuộc phát hiện một cái khác nữ nhi lực sĩ không đầu thi thể. Tức khắc kinh loạn toàn bộ Sóc Bình tự. Nữ nhi lực sĩ chết, chứng minh Dịch Đình bên trong có nhân phản kháng, đây là tạo phản. Sự tình động đến Trình phu nhân, tại một đám nữ hầu nâng đỡ, cái này xưng vụ dáng người người nắm quyền đi tới hiện trường, khắp khuôn mặt đúng cực kỳ kinh khủng phẫn nộ, lấy cùng miệng to như chậu máu gầm thét. Cha, cho nãi nãi cha được, ngày hôm nay chết nâu người trăm thước liên tục diệt, ta muốn các nàng chết hết. Còn lại nữ nhi lực sĩ lập tức chạy đi lùng bắt chết đi đẩy tớ gái lân cận hàng xóm. Trăm thước liên tục diệt, chính là 100m hàng xóm đều phải chết, cái này người đàn bà đánh đá tâm quá hận. Lâm Thịnh không rét mà run, cho đến Vương Phỉ tay nhỏ lặng lẽ chụp lên, mới vừa cố giả bộ bình tĩnh trấn an qua. Đại thấy nữ nhi lực sĩ lại muốn xử quyết đẩy tớ gái, Lâm Thịnh vội vàng nói: "Đại sư, nên xuất thủ." Lời còn chưa dứt, Nô Kháng đại sư cái bóng cũng không gặp. Lại tiếp tục, hết thể nữ nhi lực sĩ khoảnh khắc chết sạch, chỉ có Nô Kháng đại sư trong tay sách Trình phu nhân, lạnh run, cất đái hoành lưu. Lâm Thịnh cảm khái một tiếng, có chút may mắn, lại có chút sợ hãi, không lo lắng đi ra chỗ ẩn thân, đi tới Trình phu nhân phía trước. "Ngươi không cần biết rõ chúng ta là người nào, hiện tại ngươi, nếu muốn bảo vệ tính mạng, liền đem Trương Nhượng gọi tới, tố giác hắn ngươi có chuyện tương lượng." Mất đi trọng tâm Trình phu nhân gật đầu liên tục, bởi vì bất ổn, trong miệng nước miếng bị văng khắp nơi tung tóe. Lâm Thịnh đám người cầm một đám đầy tớ gái sắp xếp cẩn thận, vừa thu thập hết trong sân mùi máu tanh, mới vừa tới Trình phu nhân phủ đệ. Giống như Hà Thái hậu cung điện trang trí cùng bố trí, không giảm nhất phần xa hoa chiếu rời tới, trừ quy mô cùng quy chế, ngược lại một cái nho nhỏ trưởng thu cùng, cái này Trình phu nhân qua ngược lại dễ chịu. Làm tuyển trạch tốt nhất phục kích nơi, mọi người đang hậu viện núi giả chỗ giấu, chỉ Ngô Kháng đại sư đứng Trình phu nhân hơi nghiêng, chờ Trình phu nhân phái ra thiếp thân nữ hầu truyền tin trở về. Thời gian từ từ trôi qua, Trương Nhượng các loại thập thường hầu còn chưa tới đến, liền có một cái đen vật từ không trung ném xuống, rơi vào Trình phu nhân phía trước. Đó chính là đi trước truyền tin nữ hầu đầu. Nô Kháng đại sư một trưởng đánh gục trước người Trình phu nhân, hất ra vào áo, đứng ra, trầm giọng quát lên: "Ngược lại coi thường các ngươi, nô tỷ không dám tự coi nhẹ mình, nô long tướng năng lực, để cho vẫn là biết được." Một giọng nói từ trên không bay tới, tại một hồi đất đai rung rung trong, hiện ra một cái vật khổng lồ, cao chừng 10 mét cơ quan nhân, trong đầu ngồi một cái áo bào tím thái giám, trên đỉnh đầu đứng một cái thanh bào thái giám, nói chuyện đúng là áo bào tím, cũng tức là Trương Nhượng. Vị cơ quan đầu ngăn che Trương Nhượng không thấy rõ diện mạo, cái kia cơ quan đầu người đỉnh tới cũng là nhìn đến rõ ràng. Một đầu tái nhợt tóc dài tản ra, theo gió mà phiêu động, còn lưng thân thể giống như là dính vào cơ quan nhân trên, hai tay giao hố, vách đứng bất động, tĩnh như Thái Sơn, vừa nhìn chính là cao nhân phong độ, loại này điệu bộ để cho Lâm Thịnh đáy lòng có chút phát hoảng. Lại thấy Ngô Kháng đại sư tay vung lên, chân giẫm một cái, đệ tử Lý Tuần trên lưng chàng hình khí giới bay lên trời, lít đến giữa không trung, vỡ ra, rơi vào Ngô Kháng đại sư trong tay, trở thành một chuôi thiên trượng. Thiên trượng đốn địa, gây nên rung động gió bụi, từ bốn bề tản ra. Tốc độ càng ngày càng nhanh chóng, lại biến hóa thành cuốn phong, cuốn cơ quan nhân. Cơ quan nhân trên đỉnh đầu thanh bảo thái giám lâm phong mà động, thân thể mềm mại giống như là bản xà một dạng trên không trung đánh mấy vòng, bên hông xoay ra một chi nhuyễn kiếm, thẳng tắp đóng xuống đất, cầm cuốn tới gió bụi chọn được giữa không trung, tạo thành một luồng long quyền cắt bụi, vọt hướng Lâm Thịnh đám người chỗ ẩn thân. Lâm Thịnh đám người né tránh không kịp, Nô Kháng đại sư đệ tử đứng ra, Lý Tuấn hét lớn một tiếng, xuyên thấu long quyền cắt bụi, phân chia hai khúc. Từ Diễn lấy tay chống đỡ điện, như thịt đạn chiến xa thông thường đập về phía đứt đoạn long quyền cắt bụi, trong khoảnh khắc bị kỳ nhiễu bể tan cảnh bay tán loạn. Nguy cấp giải trừ, Lý Tuần, Từ Diễn một tay nhấc một người, cầm Lâm Thịnh bốn người bước xuống chiến trường bên ngoài. Như vậy thứ nhất, Lâm Thịnh bốn người nhìn không thấy phòng trong đánh nhau tình hình, chỉ nghe trận trận hổ gầm rống âm, cảm giác được đất rung núi chuyển, chính là trong mắt thấy đầy trời ánh đao bóng kiếm, gió cuốn cùng xa. đánh nhau ước chừng kéo dài nửa canh giờ, trong chiến trường song phương bắt đầu hiện tức kỳ cổ, cuối cùng đã không còn bất kỳ động tác gì thì Lâm Thịnh bốn người lặng lẽ đi tới hiện trường. Cơ quan nhân đã bị sập, Lý Tuần trọng thương hôn mê, Từ Diễn, Trương Nhượng không thấy tăm hơi, Nô Kháng đại sư cùng Thanh Bảo thái giám dùng võ khí liên kết, không động đậy nữa, nhưng trong đó thấu ra khí thế ác liệt tổn thương người, để cho nhân đến gần không được. Không nghĩ tới ngươi gọi là vẫn là như vậy tùy ý, Tất Lam, Tị Nạn, ngươi có thể tránh gì đó? Dù sao cũng hơn ngươi không đổi danh đến cường a, tất cả mọi người nhìn ngươi đều đường vòng mà đi mùi vị thế nào? Ta có năm tên học trò, ta có đường vòng mà đi kính sợ, mà ngươi, không qua một cái sinh sống ở xó xỉnh em vũ tiểu nhân a. Ha 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 ha. Cái kia Thanh Bảo thái giám giận quá thành cười, âm tà ánh mắt đột nhiên ác liệt, mở ra miệng đầy tiên huyết miệng, la lên: "Ngươi có năm tên học trò, chết một người, a, hiện tại lại chết một người." Đang khi nói chuyện, một tay chỉ một cái trọng thương hôn mê Lý Tuần, một đạo chủy thủ thẳng cắm thẳng vào Lý Tuần huyết hầu, liền trong giấc mộng kết thúc tính mạng hắn. Hiện tại thế nào? Nghiệt chướng. Không ngăn trở kịp nữa Ngô Kháng, thừa dịp Thanh Bảo thái giám một tay đang lúc, thúc đẩy kinh lực về phía trước, cầm Thanh Bảo thái giám toàn bộ đánh bay bay lên không. Vừa cử trượng hung hãn đập trúng Thanh Bảo thái giám bụng, đánh xuống dưới đất, rung ra một cái hô to. Đợi đến bụi mù tản đi, phòng trong Thanh Bảo thái giám chiến chiến nguy nguy, lay động không ngừng, từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Thất khiếu chảy máu, cũng không thể ngăn cản trên mặt hắn nụ cười. Thật là thông khoái, thông khoái. Thanh Bảo thái giám cầm nhuyễn kiếm trong tay ném một cái, tay chỉ Ngô Kháng đại sư lớn tiếng la lên: "Biết rõ vì cái gì ta lúc đầu không muốn chết đi sao? Mai danh nhận tính, là bởi vì ta không cam lòng, ta không cam lòng ta cả đời trung quân sự quân, cuối cùng rơi thọ không chết cho săn đấu. Dựa vào cái gì Long tướng chỉ có thể sự quân 20 năm liền muốn tự sát, ta hết lần này tới lần khác muốn sự quân 30 năm, 40 năm, nếu không phải thọ tận, ta còn sợ trưởng quân, Nô Kháng Long tướng, ngươi cho rằng đây? Đường Hành, ngươi thế nào sự quân giấu mệnh, ta cũng sẽ không truy cứu, nhưng năm đó Vương Mỹ Nhân cái chết, có phải là ngươi hay không tự tay nên làm?" Nô Kháng gầm thét thông thường hỏi. Được tới là Thanh Bảo thái giám khinh thường cười lạnh. Thế này, rốt cuộc biết được chân tướng, Nô Kháng cầm tiền trượng vừa rơi xuống, tóc trắng liều lĩnh, ngửa mặt lên trời khóc lên nói: "Vương Mỹ Nhân chết, ta bình sinh đau, Long tướng thất trách, ta nhỏ máu mối hận, Đường Hành Tất Lam, ta nghiến răng thủ a. Tam quốc từ làm con rể bắt đầu, liền trên đọc sách thần trạng.